Chương 462. Tân sinh chương 462, tân sinh bình minh mặt trời lặng lẽ thò đầu ra, đưa nó chỉ riêng tung xuống, tại bích giá trời cao bên trong, nắng sớm soi sáng ra một đầu khoát chỉ đại đạo. Trung trung điệp điệp biển người tại Diệp Đình Mộ dẫn đầu dưới, tắm rửa nơi đây, hướng phía Đoạn Kiếm Sơn chậm rãi tới. Bọn hắn top 5 top 3 trò chuyện, cười cười nói nói, đội ngũ nhưng lại từ đầu đến cuối đều nhịp. Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài gió nhẹ chậm chậm, thổi qua bích giá, phất qua núi đồi. Tới gần sân môn, một tiếng hài nhi khóc nỉ non cùng với theo gió mà đến, rất nhẹ, rất nhỏ, gần như không thể nhận ra cảm giác. Bị các đệ đệ muội muội vây quanh Diệp Đình Mộ đột nhiên dừng bước, nghiêng hai lắng nghe. "Ca, làm sao không đi?" Diệp Đình Mộ đem ngón tay phóng tới trước môi, nói, "Xuyệt, cẩn thận nghe." Đám người không hiểu, đang lúc mở mị tiên tĩnh trở lại. "Oa oa oa oa." "Oa oa oa." Trận trận hài nhi khóc nỉ non từ sơn dã bên trong truyền đến, một tiếng đưa qua một tiếng, tựa như càng lúc càng lớn. Phong Hòa nhíu mày, không quan trọng nói ra, "Cái này có cái gì tốt nghe, không phải liền là tiểu hài khóc sao?" Hắn tiếng nói vừa ra, đám người mở mịt nhìn về phía hắn, từng cái con mắt trừng đến căng tròn. Cảm thụ được đám người ánh mắt nóng bỏng, Phong Hòa theo bản năng sờ lên mình đao kia gọn bên mặt. "Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì, trên mặt ta có cái gì sao?" Diệp Đình Mộ trong lòng đối với mình cái này nhị đệ rất là im lặng, nhưng lại đuôi lông mày treo vui, Đoạn Kiếm Sơn thế nào hài nhi đâu, đáp án rất rõ ràng. Hắn vô vô chính mình cái này nhị đệ. "Lão nhị, chúc mừng ngươi." Nói xong hắn bước đầu tiên bước trên mây mà đi. "Đi trước một bước, nhìn xem ta đại điệt mà đi." Phong Hòa gãi đầu, không rõ ràng cho lắm. Nhìn xem đại ca đi xa bóng lưng, lẩm bẩm một câu, cái gì đại điện, chẳng hiểu ra sao. Bên cạnh thân đám người bất đắc dĩ lắc đầu, Đông Phương Khánh Trúc cùng Hoa Dệt Hiệu thì là che mặt cười trộm. Bách Lý Mục bọn người thì là ôm hai tay, ngoạn vị nhìn xem hắn. Kinh Hồng dò xét cái đầu, đi tới nhị ca bên cạnh thân. "Ca, trước ngươi có phải hay không nói qua, tẩu tử mang thai?" Phong Hòa lộ ra thật buồn một chút, khoát tay nói ra, "Ai, đừng nói nữa, 1000 năm không có sinh ra, xấu." Không nói chuyện âm ở đây lại là đột nhiên ngừng lại, lấy lại tinh thần Phong Hòa, bừng tỉnh đại ngộ, nghe bên tai anh gái chỉ mình nửa ngày nói không ra lời, trong mắt là không thể tưởng tượng nổi, miệng lại há thật to. Một đám người vẫn như cũ nhìn xem hắn, đều là ý cười. Thanh Phong cười nói, ha ha ha, nhị ca chờ cái gì đâu, ngươi liền muốn làm cha, còn không mau đi. Ta làm cha. Hắn rất không xác định lặp lại một lần. Đúng, ngươi làm cha. Phong Hòa lúc này cho Thanh Phong một cái to lớn ôm, kích động đến nói năng lộn xộn. Quá tốt rồi, ta làm cha ha ha ha. Ta làm cha. Giờ khắc này luôn luôn cao ngạo cao lạnh Phong Hòa hưng phấn như là một cái 3 tuổi tiểu hài. Tay chân hắn luôn cuống, quá tốt rồi. Đại ca chờ ta một chút. Hắn đồng dạng hóa thành trường hồng đạm không mà lên, đuổi theo trước mặt Diệp Đình Mộ mà đi. Diệp Đình Mộ hữu ý vô ý chờ đợi mình cái này nhị đệ, khoe miệng cười đến thản nhiên. Đều người lớn như vậy, phản xạ cũng vẫn là dài như vậy, khó làm nha. Một đám người nhìn xem Phong Hòa rời đi, lập tức cầm vang cười to. Thanh Phong ôm tay. Chậc chậc, ta nhị ca, trí thông minh này so ta, trên lệch rất nhiều a. Hoa Dệt Hiệu cười nói, Thanh Phong lời của ngươi nói ta nhưng nhớ kỹ a, quay đầu ta liền nói cho Phong Hòa đi. Thanh Phong trong nháy mắt dây sợ, đừng à, mai con tỷ tỷ, ngươi quên. Hai ta quan hệ tốt nhất rồi, đúng không? Đông Phương Khánh Trúc ngoạn vị nhìn xem hắn, ngươi không phải nói cùng ta quan hệ tốt nhất sao? Nhanh như vậy liền gì tình biệt luyến rồi? Không phải. Thanh Phong bất lực. Tiểu Hòa Thượng chạy tới, một thanh kéo lại Thanh Phong bả vai, kẹp lấy cuống họng nói, cái gì cùng cái gì, Thanh Phong cùng ta mới là tốt nhất tốt à, các ngươi cũng đừng giành với ta. A, ghét bỏ, ta đây là thật không nghĩ tới. Bách Lý Thiên Thu sờ lên cằm, rất nghiêm túc nói ra, chắc không được trong sách ghi chép, đạo tổ vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người, nguyên lai ngươi là ưa thích nam nhân, khó trách. Hân Nhi, phúc thử. Phá án. Thanh Phong không làm, ta thao, nhỏ Thiên Thu cũng không dám nói mọ a. Tiểu Hòa Thượng thì là liền tranh thủ hắn đẩy ra, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ta đi, nguyên lai ngươi thật thích nam, vậy ta phải cách ngươi xa một chút. Không phải, đừng nói mọ, nghe ta rào biện, không đối nghe ta giải thế. A a a, ta giết ngươi, xú Hòa Thượng. Nhìn xem truy đuổi hai người, một đám người cười vui vẻ hơn nhanh một chút. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Kinh Hồng lanh lợi. Quá tốt rồi, ta có thể làm tiểu gì, hì hì ha ha. Diệp Thất Thất bất thình lình xuất hiện nàng bên cạnh thân, Trương Trạc đàng hoàng cường điệu nói, không có ý tứ, ta mới là tiểu di. Kinh Hồng trừng mắt châu, phồng má, không phục lắm nói ra, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Diệp Thất Thất, Diệp gia lão thất. Kinh Hồng nhìn về phía một bên Diệp Niệm, lão lục, nàng khi dễ tỷ, ngươi giúp ta đánh nàng có được hay không? Tỷ, ta chỉ như vậy một cái muội muội, mà lại, ngươi nhìn ta được không? Diệp Niệm biểu thị rất khó khăn. Kinh Hồng tức giận, vậy quên đi, nàng còn nhỏ, ta để cho hắn. Cắt. Rất nhanh mọi người đi tới chủ phòng, đi tới phòng hòa trước của phòng. Thời khắc này Liễu Yên Yên hư nhược nằm ở trên giường, Phong Hỏa thì là ôm Tiểu Gia Hỏa hung hăng nhìn, mà Tiểu Gia Hỏa lại tại hung hăng khóc. 1000 năm ma thai, tại ma tộc trong lịch sử rất phổ biến, lấy ma tôn huyết mạch tới nói, sinh vẫn là sớm chút. Trong phòng giờ phút này đầy áp người, từng cái ngo dao rắc rối cái đầu, đều muốn nhìn một chút cái này Diệp gia một đời mới, cái này mang thai 1000 năm thai nhi, đến cùng dáng dấp ra sao? Cho ta ngó ngó. Cái này cùng ta khi còn bé giống như cũng kém không nhiều. Kéo đâu, ngươi biết ngươi khi còn bé dạng gì a? Đúng đấy, ai có ngươi hắc a, ngươi cái tiểu hắc tử. Ngại thân người công kích đúng không? Chậc chậc, không hổ là ta Diệp gia về sau, cái này giọng vang rồi. Phong Hòa đem con của mình đưa tới Diệp Đình Mộ trước mặt, "Ca, ngươi cho hắn đặt tên a?" Diệp Đình Mộ giật mình, vội vàng cự tuyệt. "Ngươi là hài tử phụ thân, chính ngươi lên, ta lên không thích hợp. Liêu Yên Yên hư nhược nói ra, đại ca, ngươi liền lên một cái đi, phong hỏa kia tài nghệ của ta cũng không yên lòng, mà lại không có ngươi, cũng sẽ không có hắn. Mấy cái đệ đệ muội muội thu hồi vui cười, trong mắt trở nên chăm chú, đúng vậy à, nếu như không có đại ca, từ đâu tới bọn hắn? Đại ca, lên đi. Đúng, lên đi, đại ca đặt tên nhất nghe tốt. Cái này ta đồng ý, giống ta Thanh Phong nghe xong liền rất xuất khí cảm giác. Diệp Đình Mộ không chối từ nữa, đem hải tử ôm trong lòng bên trong, khi hắn ôm tới trong nháy mắt đó, mới còn tại kêu khóc hải tử đột nhiên liền không khóc, còn mở to một đôi mắt to nhìn xem hắn. Diệp Đình Mộ nhìn xem trong ngực hải tử, nhìn xem bên cạnh thân đám người, nhìn xem kia xuyên thấu qua bệ cửa sổ chiếu vào nắng sớm. Hết thảy đều là khởi đầu mới, hết thảy đều là khởi đầu mới, chúng ta cuối cùng rồi sẽ dẫm lên bình minh đi hướng bị ngạ. Hắn hít sâu một hơi, chăm chú nói ra, liền gọi hắn Diệp, bổ khuyết để, đi. Đợt, quyển thứ 2 kết thúc, còn có cuối cùng một quyển, nhìn ra mọi người hy vọng ta kết thúc, thế nhưng là lúc này hoàn tất cố sự chưa cuối cùng, ta tranh thủ tại 2 trong vòng 3 tháng, viết xong quyển thứ 3. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng làm bạn. Chương 1. Khởi đầu mới kiếm tông chương 1, khởi đầu mới kiếm tông. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. 3 ngày phía trên, giới hải chi bờ, nguyên bản hoang vu chi địa, chẳng biết lúc nào hiện lên một tòa thành. Xây thành đứng ở ốc giá bình nguyên, không cái gì nơi hiểm yếu, lại có vô số trận pháp bao phủ nơi đây. Trong thành cao lầu đứng vững, sông thẳng tới chân trời, tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, được không hùng vĩ. Thành này chi nghe nói là 3 ngày đệ nhất thành, danh phủ kỳ thực, nhưng 3 ngày người lại đều biết, nơi đây không phải thành, mà là một tông cửa, lại là 3 ngày chi địa, thứ nhất tông môn, tên là Kiếm Tông. Vì vậy địa cũng có người gọi nói Kiếm Tông thành. Cũng là đương kim 3 ngày chi địa, tam tộc thiên kiêu đều hướng tới địa phương. Tại hắn xuất hiện trước đó, giới hải chi bờ một mảnh hoang vu, xa ngút ngàn dặm không có người ở, tại nó sau khi xuất hiện, nơi này liền trở thành trường hà phồn hoa nhất địa phương. Hôm nay Kiếm Tông ngoài thành 10 dặm chi địa, mấy cái quát thước trên đại đạo biển người phun trào, ngựa xe như nước. Màn trời phía trên trường hồng khách sạn, bích giá chi địa chiến tuyển tị nhật. Vô số học sinh hướng nơi đây mà đến, bọn hắn có nghèo rất mỏng tơi nghèo kết hủ lậu thư sinh, có ba lượng đồng hành nhân gian hiệp khách, cũng có tiền hô hậu ủng công tử giai nhân. Nhìn kỹ, những người này, không chỉ có người, cũng có yêu, cũng có ma. Bọn hắn từ ba cái địa phương khác nhau không hẹn mà cùng hướng nơi đây chạy đến, vì cái gì chỉ là tham gia Kiếm Tông 10 năm một lần chiêu đồ tuyển chọn. Phía trước nói qua, Kiếm Tông là 3 ngày thứ nhất tông, có thể đi vào Kiếm Tông tu hành, có thể nói là mỗi cái 3 ngày người đời này mộng tưởng. Lúc này vào thành miệng, đám người chỉnh chỉnh tề tề có thứ tự xếp thành mấy chục cái hàng dài, hướng phía thành nội mà đi. Trên đầu thành một đám đệ tử của Kiếm Tông người mặc áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, đứng ở đầu tường, ánh nắng tung xuống, chiếu vào bọn hắn một trường trương lăng liệt gương mặt, lộ ra phá lệ uy nghiêm bức mục. Cửa thành phía dưới, hơn 10 người thư sinh bộ dáng tu sĩ cầm trong tay bút mực, đăng ký lấy lui tới người tin tức, đăng ký kết thúc về sau, đều sẽ cấp cho bị đăng ký người một cái ngọc giản, lúc này ngoại lai nhân tài mới có thể vào thành. Kiếm Tông thành mặc dù không cao, thế nhưng là trên tường thành lại có một tòa khoáng thế đại trận, nếu không cầm ngọc bài không thể đi vào, ai đến đều không tốt dùng. Liền xem như đỉnh phong đại đế, không có thân phận ngọc bài, đi vào trước thành, cũng phải cho ta ngoan ngoãn rơi xuống, đăng ký xong mới có thể đi vào. Chính là như vậy ngang tàng. Đến kế tiếp. Tốt, ngươi có thể tiến vào. Kế tiếp. Một thiếu niên vội vàng tiến lên, khắp khuôn mặt là ý cười. Ngươi tốt, tiên sinh. Kia chấp bút tiên sinh từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng đầu, chỉ là bình tĩnh hỏi, tính danh, tuổi tác, chủng tộc, linh căn, cảnh giới, cùng một chỗ nói đến. Giang Phong, 20 tuổi, yêu tộc, thực phẩm linh căn, tiên nhân cảnh nhất phẩm. Chuyến này thế nhưng là vì tuyển chọn mà đến. Hồi tiên sinh, chính là. Nghe vậy thư sinh tiên sinh bắt đầu đăng ký. Kiếm Tông tuyển chọn tiếp tục sử dụng năm đó đoạn kiếm sơn chi tuyển chọn, không có tuổi tác hạn chế, cũng không có cảnh giới hạn chế, phàm là người muốn đều có thể tham dự, nhưng là có một đầu, nhất định phải thông qua khảo thí, lại mỗi người cả đời chỉ có một lần cơ hội. Phàm thông qua người kiểm tra liền có thể trực tiếp trở thành Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, thưởng thụ Kiếm Tông nội bộ công pháp, nội bộ phúc lợi các loại. Phàm ngoại môn đệ tử tấn thăng tiên vương chi cảnh, liền có thể tự động tấn thăng trở thành nội môn đệ tử. Về phần nội môn đệ tử thì cần muốn đột phá tiên đế, mới nhưng đứng hàng Kiếm Tông cầm kiếm đường danh sách bên trong. Trước mắt Kiếm Tông cầm kiếm đường có thứ tự liệt 1236 người, vì vậy Kiếm Tông có tiên đế người 1236 người, dòng giá là năm đó nhân giới trời tiên đế tổng số 10 lần, có thể thấy được thực lực mạnh. Theo thư sinh tiên sinh bút lạc, một khối ngọc giản cũng theo đó giao cho Giang Phong trên tay. Giang Phong hai tay tiếp nhận, một mực cung kính nói cảm ơn, đà tạ tiên sinh. Còn có cái này ngươi lại cầm, tiến vào cửa này ngươi liền muốn thủ Kiếm Tông quy củ, phía trên này luật pháp ngươi nhớ lấy nhất định phải nhìn, nếu là vi phạm với quy tắc trật tự, vậy nhưng chẳng trách người khác. Vâng vâng vâng, đệ tử biết, đệ tử biết. Kiếm Tông có Kiếm Tông pháp, nhập Kiếm Tông thành, nhân thủ một bản Kiếm Tông cơ sở pháp sổ tay là nhân thủ thiết yếu đồ vật. Trong này quy củ rất nhiều, cùng ngoại giới khác biệt, nơi này chuẩn mực nghiêm minh, phàm xúc phạm Kiếm Tông chuẩn mực, Kiếm Tông chấp pháp đường đó cũng không phải là đùa giỡn, nói chặt ngươi liền chặt ngươi. Giang Phong lui về sau một bước chờ đợi lấy hắn cùng thôn đồng bạn sống túc đi vào chung, bọn hắn là cùng một chỗ từ trong thôn ra. Thừa dịp cái này khẽ hở, hắn tiện thể lấy liền lật ra trong tay sổ tay, tờ thứ nhất bên trên cũng không có chuẩn mực, mà là viết một đoạn văn. Giang Phong để ở trong mắt, lập tức cảm giác thức hải hành minh rung động. Chuẩn mực tồn tại tức văn minh đặc vững, nhưng như thế nào văn minh? Giải, để kẻ yếu không sợ hãi, để cường giả không phép lối, để quyền lợi không ngạ mạn, để cho người ta ở giữa càng công bằng, để ác nhân sợ làm ác, để thiện nhân có thể bình an, đồn rằng văn minh. Liên định ra phương pháp này, chế ước bắt phương, kiếm tổ Diệp Đình Mộ. Nhìn xem một chuyến này hàng chữ thể, lại nhìn xem là khoản, Giang Phong khép lại sách vở, hắn nhìn xem cửa này về sau, nơi đó chính là kiếm tông. Khoe miệng nỉ non, không biết nói cái gì. Hắn hướng tới kiếm tông, cũng không phải là bởi vì kiếm tông tài nguyên tu luyện đến cỡ nào tốt, mà là thần tượng của hắn, hay là nói hắn suốt đời muốn đi truy đuổi người ngay tại kiếm tông. Chính là lời này giảng giải người, cũng là kiếm tông người sáng lập, đương kim ba ngày phía trên người mạnh nhất, kiếm tổ Diệp Đình Mộ. Liên quan tới hắn cố sự, Giang Phong nghe rất nhiều, đối với bọn hắn tới nói, Diệp Đình Mộ chính là thần thoại, cuộc đời của hắn đều là thần thoại, có vô số thuộc về hắn cố sự lưu truyền ba ngày. Đương nhiên để cho người ta ấn tượng khắc sâu nhất, cũng là hắn thích nhất cố sự, chính là kiếm tổ đem trời dẫm tại dưới chân. Hắn chẳng tiên phạt cố sự mỗi lần nghe người ta nói về, cũng nhịn không được để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, mà hắn hôm nay tới đây chính là muốn gia nhập kiếm tông, trong tương lai hy vọng xa vời có thể thấy kiếm tổ phong thái, cũng có thể cùng hắn đem trời dẫm tại dưới chân. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, hắn đồng hương đồng bạn cũng đăng ký kết thúc. Đi Phong, phát cái gì ngốc đâu? Không có việc gì, làm xong liền đi vào đi, ta đều có chút không thể chờ đợi. Ha ha ha, Nam Mộng cũng nhớ đến kiếm tông. Ngươi nói chúng ta có thể nhìn thấy kiếm tổ sao? Lão nhân gia ông ta lớn như vậy nhân vật, đoán chừng khó. Được thôi, vẫn là trước thông qua khảo thí rồi nói sau. Yên tâm, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể. Hai người một bên bắt chuyện, một bên trong chiều mà đi. Vượt qua trong thành một đạo trận pháp về sau, bọn hắn chính thức bước vào kiếm tông chi địa. Mới vừa vào nơi đây, trước nhìn thấy chính là người. Tiếp theo thì là một cái nạp đạt quảng trường, hắn trực tiếp kéo dài bốn phương thông suốt, vô số đầu đại đạo thông hướng trong thành mỗi một nơi hẻo lánh. Mà tại trong sân rộng, thì có một cái to lớn ao nước, khoảng chừng mười mấy sân bóng lớn như vậy, tương đương khí phái. Lúc này chính vào hạ, trong ao hoa sen tranh diễm, mà tại ao nước trung ương, kia suối phun dâng lên chỗ. Một pho tượng đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, lớp 11 10 trượng có thừa, điêu khắc sinh động như thật, tựa như sống tới. Pha mới vừa vào nơi đây người, đều sẽ bị hấp dẫn, không nhịn được muốn đi chiêm ngưỡng, đi cùng bái. Giang Phong hầu kết núp đích, nuốt nước bọt. Quá chân thực, đây chính là kiếm tổ sao? Một pho tượng đá đều có như thế lớn tiên uy, để cho người ta rung động, vậy bản tôn còn phải rồi. Chương 2. Đạo tổ bị ném trứng thối chương 02, đạo tổ bị ném trứng thối. To lớn thạch điêu áo quyết bồng bền, điêu khắc sinh động như thật, hắn tóc dài treo cao nên không đãng, một bộ kiếm bảo uy nghiêm túc mục. Thần thái cũng bị điêu khắc giống như lúc, hắn một tay cầm kiếm phong khoáng tự do. Trong tay kia, cầm một cuốn sách, sách rơi bên hông, trên đó có khắc chữ, phàm ngưỡng mọi người, đều nhỏ giọng mặc niệm một lần. Kiếm giả chi kiếm, nắm chi đương thủ, vì hòa bình, vì thương sinh. Kiếm giả chi kiếm, vung chi tất trạm, đoạn hắc bạch, phán thiện ác. Đây cũng là kiếm tổ kiếm, cũng là kiếm tông người chỗ tập chi kiếm, cho dù không sử dụng kiếm, lại cũng là như vậy kiếm ý ngắn ngủi chấn kinh cùng cung bái về sau, liền tiếp theo hướng về phía trước, bốn phía đám người tức ngưỡng, tiếng nghị luận âm thanh. Vượt qua tượng đá, đi vào đường phố chính, phồn hoa huyên náo như một bức thịnh thế bức tranh tại mọi người trong mắt chậm rãi mở ra. Thành trong thành đầu, có một tiểu quán trước đó có mát lạnh lều, trời hóng mát phía dưới, hôm nay ngồi một cái tiểu mập mạp. Hắn hạc lông mày tinh mục, ngày thường mà, mặc dù không xuất khí, nhưng cũng có thể hấp dẫn con mắt người khác, hắn đạo bào ra thân, lại là một tay dao quả xếp, một tay nắm kinh đường mục. Tiên nhiên là một bộ người viết tiểu thuyết tư thế, nhìn xem tóm lại là có chút tứ bất tượng. Mà giờ khắc này bên người của hắn chung quanh lại là bu đầy người bầy, đem phố dài hỗn loạn hơn phân nửa. Chủ quán gặp này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lau mồ hôi, tuần tra chấp pháp đường đệ tử nhìn thấy người này cũng chỉ là đường vòng mà đi, tuy nói bởi vì hắn chi nhân, tạo thành giao thông hỗn loạn, thế nhưng là vị này chủ bọn hắn lại là đắc tội không nổi. Phía trước làm sao như vậy nhiều người? Có cái tiểu mập mạp đang kể chuyện đâu? Nói sách mà thôi, về phần phản ứng lớn như vậy sao? Từng cái không kiến thức. Giảng thế nhưng là kiếm tổ kiếp trước kiếp này nha. Ta đi, cái kia còn chờ cái gì, chen vào a. Giang Phong hai người gặp như vậy đám người, nghe ngóng về sau mới biết được nguyên do trong đó, liền không kịp chờ đợi hướng đám người chen tới. Chỉ gặp kia tiểu bàn ngồi ngay ngắn đài cao, tinh thần dâng trào, quan xếp một quan, bắt mắt kinh đường, phất tay háo rung động, chậm rãi mà nói. Thuyết tư hát hí khúc khuyên nhân vương, ba đầu đại đạo đi ở giữa đường, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, nhân gian chính đạo là tăng thương. Hôm nay ta liền cùng mọi người giảng một chút, chúng ta anh tuấn tiêu sái, anh minh thần võ kiếm tổ đệ đệ, nhân tộc đã từng lãnh tụ đạo tổ cố sự, lại nói đạo này tổ a, dáng dấp kia là ngọc thụ lâm phong, khôi ngô dị thường, bác học nhiều biết kia là. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn tại mong đợi mọi người nhất thời phát ra một trận thổn thức âm thanh. Cắt. Chúng ta muốn nghe kiếm tổ cố sự, đừng nghe đạo tổ. Đúng, giảng một chút kiếm tổ đạp nát tầng 20 trời, đem một kiếm thống trăm nước, không phải xuống dưới, xuống dưới. Đám người trong lúc nhất thời nhao nhao hô to, lòng đầy căm phẫn, mập mạp người viết tiểu thuyết cố sự bất đắc dĩ bị đánh gãy, hắn đứng dậy, chỉ về đằng trước. Lớn tiếng hô to, các người biết hay không, đạo tổ cũng rất ưu tú tốt ta, mặc dù hắn liền so kiếm tổ kém như vậy ném một cái ném, nhưng là các ngươi phải biết, không có đạo tổ, kiếm tổ một đời sẽ rất long đong, biết hay không à? Muốn tôn trọng lịch sử. Chúng ta không nghe, xuống dưới. Đi đi, không có ý nghĩa, treo đầu dê bán thịt chó, lòng dạ hiểm độc mập mạp, chắc không được lớn lên ai nhiều thịt. Hiển nhiên mọi người cũng không thèm chịu nể mặt mũi, đồng thời hướng hắn quăng tới lễ vật, biểu đạt các thôn dân thân thiết ân cần thăm hỏi. Ta đi, các ngươi sao có thể đánh người đâu? Phi phi phi, ai mẹ nó ném trứng thối, có dám hay không đứng ra? Đều chớ đi a, trở lại cho ta. Lúc này trên lầu, một cái gần cửa sổ trong phòng, hai người thiếu niên lang ngồi đối diện uống trà, từ góc độ này nhìn lại, phía dưới hết thể nhìn có thể nói là rõ ràng. Thấy như thế một màn, hơi lớn tuổi thiếu niên lắc đầu. Chậc chậc, Tam Thúc là thật thảm a. Một người khác nói ra, kỳ thật Tam Thúc cũng thật không dễ dàng, mỗi năm giảng chuyện xưa của mình, mỗi năm bị người ném trứng tối, ha ha. Cũng không phải, mọi người thích vẫn là đại bá không phải, ha ha. Hai người thiếu niên đều là phong hòa chi tử, trưởng giả tên Diệp Hải, thứ tử tên Diệp Hàng, về phần tiểu mập mạp chính là bọn hắn Tam Thúc, Diệp Thanh Phong. Đạo tổ bản tôn là. Bây giờ khoảng cách năm đó Thiên Lộ chi chiến đã qua 1000 năm. 1000 năm bên trong cảnh còn người mất, Thương Hải Tam Điển, đã từng tiên đỉnh cũng tốt, thập đại tiên môn cũng được, sớm đã trở thành lịch sử. Liền ngay cả Đoạn Kiếm Sơn cũng thời gian dần trôi qua biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Năm đó Thiên Lộ chi chiến hậu, Diệp Khải xuất sinh, Đoạn Kiếm Sơn đang đỉnh nhân giới thiên chi nhất, nhân giới trời ngàn tông vạn tộc một đêm thần phục, tuyên thệ hiệu chung. Sau yêu tộc ứng trưởng nhà xuất linh yêu tộc 72 núi chi chủ tiến về Đoạn Kiếm Sơn, muốn đón về trước yêu chủ Kinh Hồng. Kinh Hồng đồng ý về sau, ứng trưởng nhà tuyên bố rời khỏi yêu tộc, gia nhập Đoạn Kiếm Sơn hiệu chung Diệp Đình Mộ. Ngay lúc đó yêu giới trời đều điên rồi, trước yêu chủ cùng mới yêu chủ đều gia nhập Đoạn Kiếm núi, bọn hắn làm sao làm? Tại nhiều mặt cầu thông điều tiết dưới, cuối cùng yêu tộc tuyên bố hiệu chung Diệp Đình Mộ, mà không muốn hiệu chung người thì làm gì loại, xuất binh phạt trì, vẹn vẹn 3 tháng, liền triệt để thu phục yêu giới trời. Đến tận đây chỉ có ma giới trời chưa quy thuận, mà ma giới trời tại ma tôn cùng tinh nhuệ sau khi chết, liền bạo phát nội chiến. Trọng Minh cùng hắn mẹ kế cùng hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ đánh lên. Đối với cái này, Phong Hòa lựa chọn sống chết mà bay, hắn đối với ma tộc sớm đã mất đi hy vọng, cũng mất tưởng niệm, không muốn xuất thủ quản, để bọn hắn tùy tiện đi đấu. Diệp Đình Mộ nhớ tới cùng Trọng Minh kia số lượng không nhiều giao tình, cũng không có dự định xuất thủ. Thẳng đến về sau, Trọng Minh thế đơn lực bạc không địch lại phía sau mẹ, trọng thương đào vong Đoạn Kiếm Sơn cầu viện, Diệp Đình Mộ mới vừa xuất thủ, tại Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài điểm binh 10 người, 15 ngày quét ngang ma giới trời. Trọng Minh tuyên bố hiệu trùng, đến tận đây, 3 ngày nhất thống. Đại nhất thống về sau Diệp Đình Mộ tiến về Thiên Đình, lấy thần tướng bia trong đó chi linh rót vào kiếm gậy bên trong, làm vũ khí chi linh. Kiếm gậy tấn thăng giới binh, đến tận đây trường hà mở giới, sinh ra giới binh có 2, lấy tên tuyển nghiệm. Một là Phong Trần, hai là tuyển nghiệm. Sau Diệp Đình Mộ lấy Thiên Đình chi linh mạch, phát động đại thần thông chi thuật, đem nó chuyển rời đến giới hải chi mở, cũng thành lập mới tông môn, tên là Kiếm Tông. Đối mặt 3 ngày chi yêu, ma, người rộng mở đại môn, sau đó quảng thu đồ, truyền công pháp khắp thiên hạ, Kiếm Tông từ đó cũng đã trở thành 3 ngày lớn nhất tông môn, lấy một tông chi lực giám thị 3 ngày tam tộc ước và chúng. Từ đó về sau ngàn năm, 3 ngày tại Kiếm Tông giám thị dưới, tiến vào đại hòa bình thường thay mặt, tam tộc ở giữa không còn bộc phát chiến đấu. Mà Diệp Đình Mộ rộng truyền đạo pháp, cùng thiên hạ sinh tức, cũng làm cho 3 ngày tại ngắn ngủi 1000 năm tiến vào tu hành thời đại hoàng kim. Một nhóm lại một nhóm thiên tiêu các tài tử như mưa kia sau mang mùa xuân xung ra. Đột phá đế giả nhân số cũng đang điên cuồng tiêu thăng, ngắn ngủi ngàn năm trôi qua, bây giờ đế giả đã vượt qua ngàn người. Mà Diệp Đình Mộ cố sự cũng bị sách sử nhóm ghi vào trong sử sách, cung cấp hậu nhân nghiên cứu. Cũng lấy công tích, vì đó điêu khắc tượng đá, lập bia xây miếu. Thế nhân tôn làm, kiếm tổ. Lúc này Thanh Phong hùng hùng hổ hổ biến mất ngay tại chỗ, tại hiện thân đã về tới lầu các bên trên, đối hai cái thanh niên nhà danh nói, tức chết ta rồi, đều là một số người người nào, cho ta chọc tới toàn đem ngươi pha SS rồi. Không có chút nào tôn trọng lịch sử. Chương 3. Mục tiêu chương 3, mục tiêu gần ngàn năm đến, Thanh Phong mấy người tuần tự đi vào đại đế đỉnh phong chi cảnh, trong lúc rảnh rỗi Thanh Phong liền bốn phía tản bộ, sớm vượt qua về lưu sinh hoạt. Về phần Phong Hỏa Liễu Yên Yên mọc ra một đôi nhi tử về sau, liền đến 3 ngày bốn phía du đắm đi, dùng Phong Hỏa nói chính là, kia 1000 năm bên trong, Liễu Yên Yên một mực cùng hắn ở tại trọng lâu các, chưa từng bước ra một bước, hiện tại ra, tự do, nhất định phải hào hào đền bù một chút. Luận sùng nàng dâu, Diệp gia cũng liền Phong Hỏa, ai so đều không tốt dùng. Về phần Kinh Hồng vẫn là hình dáng kia, vô ưu vô lự, mỗi ngày tại Kiếm Tông luồn lên nhảy xuống. Vạn Kim, Tiểu Hắc, Hoa Chi Lộc, bọn người ở tại Diệp Đình Mộ chỉ điểm cùng tài nguyên như dưới, cũng tuần tự vào đại đế. Năm đó theo hắn lên trời các thánh nhân, cũng toàn bộ vào tiên vương cảnh, về phần năm đó Đoạn Kiếm Sơn nguyên ban nhân mã, tự nhiên cũng toàn bộ vào tiên vương, một bộ phận lớn cũng hạ xuống 12 đạo lôi kiếp, thành công nhập đế. Diệp Niệm cưới nàng dâu, cũng sinh một cái tể, cả ngày bị Kinh Hồng mang theo bốn phía tản bộ, trực tiếp làm hư. Kiếm Tông thành lập về sau, Diệp Đình Mộ liền bắt đầu tìm tòi chí cao tiên tôn chi cảnh. Thiên lộ một trận chiến về sau, hắn cùng Diệp Thất Thất trò chuyện qua, khôi phục ký ức Diệp Thất Thất biết đến sự tình rất nhiều. Thất Thất nói, nếu là muốn vượt qua giới biển, đến quan kỳ chỗ màu đen trưởng thành, liền cần vượt qua giới người cảnh giới đến tiên đế chi cảnh mới có thể làm được. Mà lại cũng đã nói giới biển bên kia quan kỳ tình cảnh. Từ thượng cổ chư thần chi chiến hậu, giới linh vẫn lạc chia ra làm 9, diễn hóa ra 9 đạo linh thân, tam hồn lục phách, ba hồn bên trong thiên hồn bị khóa, về sau vào luân hồi, mà nàng cùng quan kỳ thì là trực tiếp hóa thân trưởng thành. 6 phách thì là bị tổ thần, cũng chính là Tô Trường Ca nhét vào trong luân hồi, đầu thai chuyển thế. Năm đó giới linh thân thể hóa thân màu đen trưởng thành, thành lập nên một đạo bình chướng, cách trở vĩnh hằng tiên bực tập kích quấy rối. Đến nay đã qua vô số cái năm tháng. Thất Thất còn nói, bọn hắn trước mắt đối mặt địch nhân, cũng không phải là chân linh, mà là vĩnh hằng tiên bực bất hủ thánh tộc. Bọn hắn tại chư thiên thụ ý giới, từ thượng cổ chi chiến hậu liền chưa hề đình chỉ qua đối trường hà tiến công. Nhưng là cũng bởi vì đủ loại hạn chế, có thể vượt qua giới biển bất hủ thánh tộc cảnh giới đều tại bất hủ phía dưới, vì vậy mới đến nay chưa công phá tòa kia trưởng thành. Bọn hắn tại trưởng thành bên kia thành lập một tổ chức tên là Thương Cung Điện. Bởi vì tổ thần cùng giới linh bố cục, dẫn đến không phải trường hà chi sinh linh là không cách nào từ giới biển giới bích bên trong tiến vào trường hà 3 ngày. Mà cái này trật tự trung tâm chính là tại cái kia màu đen trưởng thành bên trong, cũng chính là giới linh thân thể biến thành trưởng thành, nơi đó có giới linh trái tim, chỉ cần đánh nát hắn, như vậy giới biển giới bích cũng tốt, giới hải chi bên ngoài kết giới cũng tốt, liền sẽ sụp đổ. Lúc kia, cũng chính là Trường Hà bị Bất Hủ Tiên vực triệt để dẹp yên thời điểm. Mà Quan Kỳ một mực bảo vệ màu đen trường thành, cũng không phải là vì giữ vững người khác không vượt qua giới biển, mà là muốn thủ hộ trường thành bên trong, giới linh trái tim. Về phần vì sao có vạn năm chi kiếp, Diệp Thất Thất cũng đã nói, bởi vì tại vạn năm về sau thời gian tiết điểm bên trong, màu đen trường thành bên trong, tổ thần lưu lại dáng vẻ trụ khoa học kỹ thuật sáng tạo tảng đá các chiến sĩ. Bọn chúng mỗi một cái chiến lực đều vô hạn tiếp cận tiên tôn chi cảnh, nhưng là cần bảo trì thời khắc bổ sung năng lượng. Mà dự trữ năng lượng là có hạn mức cao nhất, mà khi năng lượng hao hết thời điểm, dựa vào Quan Kỳ một người, cơ bản không có khả năng giữ vững. Năm đó nàng cho Quan Kỳ quấy rối, chính là nghĩ đến đem mẫu thân mình trái tim phá hư, sau đó mượn nhờ Bất Hủ Tiên tộc lực lượng, đi trọng tân định nghĩa Trường Hà, đền bù mẫu thân mình đã từng phạm sai lầm. Thực là gặp được Diệp Đình Mộ nàng mới bỏ đi ý nghĩ này. Biết được những này đáp án về sau, Thất Thất đề nghị là Diệp Đình Mộ nhất định phải trước phá vỡ tiên tôn chi cảnh, chỉ có dạng này mới có thể có hiệu trợ giúp cho Quan Kỳ. Đồng thời cáo chi hắn như thế nào có thể phá mở tiên tôn chi cảnh, cho nên hắn liền bắt đầu thuộc về hắn nếm thử. Chỉ ít thời khắc này Diệp Đình Mộ là bình tĩnh, mặc dù cho đến nay Quan Kỳ vẫn còn trong nước sôi lửa bỏng, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng mình bây giờ còn chưa đủ mạnh. Quan Kỳ địch nhân là tiên tôn cảnh, hắn hiện tại đi chưa hẳn đánh thắng được tiên tôn cảnh, đến lúc đó đừng nói hỗ trợ, thậm chí rất có thể còn muốn cho Quan Kỳ cản trở, cho nên trong lòng của hắn rõ ràng vấn đề này gấp không được, phải từ từ đến. Chỉ ít nghe Diệp Thất Thất ý tứ, trước mắt Quan Kỳ là an toàn. Bất quá tương phản, biết được giới biển bên kia tình huống thật, Diệp Đình Mộ đối với lúc trước Tô Trường Ca nói ra sinh ra lòng nghi ngờ. Nếu như không có nhớ lầm, lúc trước cùng Tô Trường Ca trong lúc nói chuyện với nhau, đối phương đề cập muốn biến mất đây hết thảy chính là chân linh, bởi vì hắn không cho phép phản linh tồn tại. Cho nên vô luận như thế nào, giới linh hóa thân chín người là chân linh nhất định phải giết chết tồn tại. Thế nhưng là Thất Thất trong miệng đề cập lại là một cái khác phiên bản, Thất Thất nói tới, nhằm vào Trường Hà vẫn luôn không phải thật sự linh, mà là thập đại chư thiên một trong, là tại hắn thủ ý dưới, Bất Hủ Chi Vương mới có thể không tiếc bất cứ giá nào muốn xóa bỏ Trường Hà sinh linh, đem nó một lần nữa đi định nghĩa. Thất Thất còn nói, tại nàng nhận biết bên trong, tồn tại trật tự pháp tắc bên trong, chư thiên bị hạn chế không thể trực tiếp đối một giới sinh linh xuất thủ, mà chân linh giống như đối với Trường Hà càng là không có vấn đề chút nào, hoàn toàn không quan tâm cảm giác. Cho nên cái này cùng Tô Trường Ca nói tới chính là hoàn toàn không giống, một cái nói địch nhân là chân linh, một cái thì nói đúng không Hủ Chi Vương. Nếu là nhất định phải lựa chọn tin tưởng ai, Diệp Đình Mộ khẳng định là thiên tín Thất Thất, dù sao Thất Thất là muội muội của mình, không có khả năng lừa gạt mình. Mà tổ thần dù sao cũng là đem hắn cùng đệ đệ của hắn bọn muội muội cưỡng ép trở thành trận này bố cục quân cờ. Không nói hắn là người xấu, nhưng là tuyệt đối cũng không phải người tốt lành gì đi, hắn muốn đạt tới mục đích là hủy diệt chân linh, để vũ trụ trật tự một lần nữa đạt được định nghĩa, mà không phải đánh vỡ cân bằng liền bị trực tiếp toàn bộ xóa bỏ. Tô Trường Ca ngậm tưởng quá lớn, so với mình lớn, hắn sợ cầu chỉ là đệ đệ muội muội không được gì, người mình quan tâm không được gì, Trường Hà không được gì. Mà Tô Trường Ca muốn là toàn bộ vũ trụ tất cả sinh mệnh có trí tuệ thể đều có được lựa chọn quyền lợi, mà không phải bị từng cái giới linh sinh ra xóa bỏ, lần nữa đi định nghĩa mở ra kế tiếp luân hồi. Thất Thất cũng nói cho hắn chân linh cường đại là không thể nghịch chuyển, không phải sức người như bì, đây chính là thế gian duy nhất tồn tại vĩnh hằng chí cao chi cảnh. Bất Hủ trong mắt hắn chính là sâu kiến, chư thiên cũng như là. Cho nên Diệp Thất Thất cấp ra hắn phá cục chi pháp, đó chính là lấy Trường Hà chi lực hủy diệt Bất Hủ thánh tộc, sau đó đem nó thủ tiêu, trở thành dáng vẻ trụ người cầm quyền. Lúc kia cũng không cần lo lắng sẽ bị chân linh xóa đi, cũng không cần lo lắng chư thiên sẽ ở xuất thủ. Chỉ cần đến lúc đó Diệp Đình Mộ có thể trở thành Bất Hủ chi vương, thờ phụng chư thiên, Trường Hà liền có thể vĩnh tồn. Thất Thất nói, cũng quả thật làm cho trong lòng của hắn lo nghĩ thấp xuống chút, chí ít đánh Bất Hủ, khẳng định so đánh vĩnh hằng đơn giản a, cho nên trước mắt hắn định cho mình nhỏ mục tiêu chính là phá vỡ tiên tôn, giới hạ biển, sau đó đánh lên vĩnh hằng tiên vực rồi nói sau. Về phần chân linh đúng là hắn chỗ lo lắng, năm đó thiên phạt, chỉ là chư thiên một vòng thần thức liền đem hắn đánh thành như thế. Bất quá cho dù là Bất Hủ thánh tộc, đó cũng là tồn tại Bất Hủ chi vương, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh qua. Cho nên này một ngàn đến, hắn chưa hề có một khắc thư giãn, vẫn luôn đang vì mình mục tiêu cố gắng phấn đấu bên trong. Chương 4. Kiếm Tông tiểu thế giới chương 4, Kiếm Tông tiểu thế giới. Một ngày này, là Kiếm Tông mỗi 10 năm một lần đệ tử tuyển chọn đại hội, toàn bộ Kiếm Tông thành biển người phun trào, đệ tử của Kiếm Tông nhóm cũng lộ ra so ngày xưa càng bận rộn hơn chút. Theo Kiếm Tông trung vang vang vọng, nhỏ bí cảnh mở ra, vô số người tràn vào bí cảnh bên trong, bọn hắn đem đi một lần đã từng lá đỉnh mộ đi qua đường, cuối cùng thông qua tuyển chọn, liền có thể gia nhập Kiếm Tông. Đương nhiên bọn hắn đối mặt độ khó chỉ là lá đỉnh mộ phần trăm một liền có thể thông qua, nói khó không khó, nhưng là nói dễ cũng tuyệt đối không dễ. Tâm tính cũng tốt, đối với mình dục vọng đem không cũng được, yêu cầu đều là rất cao. Mà xem như kiếm tổ lá đình mộ thì như thường ngày, tại Kiếm Tông nội địa tiểu thế giới bên trong ngồi xuống tu hành, tìm kiếm tiến về tiên tôn chi cảnh đường. Lúc này, hắn chính như thường ngày, kết thúc tu hành, cũng thở dài một tiếng, cứ việc mỗi ngày vận dụng ngộ tự quyết đi tìm con đường kia, thế nhưng là dậm dạm bấy dập trồng gai trong rừng, khe danh tung hoành sông núi bên trong, hắn liền giống như kia vừa học bỏ xong hải nhi, không chỗ đặt chân. Dịch chuyển về phía trước một chút xíu đều lộ ra phá lệ gian nan. Hắn đi ra trong phòng, ngoài phòng nghe được động tĩnh, một cái tiểu nữ hài vô cùng lo lắng chạy vào. Tiểu nữ hài nhìn xem cũng liền 5,6 tuổi, đim hai cái viên thuốc đầu, mặc một bộ màu hồng áo tơ, nện bước nhỏ chân ngắn, liền hướng nàng chạy tới. Dạng như vậy vô cùng lo lắng, không có chút nào một điểm nhỏ nha đầu nên có dáng vẻ. Lá Đình Mộ gặp này khỏe miệng mang tới tiêu chuẩn bản bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này là Lá Niệm chi nữ, năm nay 5 tuổi, bởi vì cả ngày đi theo Kinh Hồng, cho nên tính tình cùng khi còn bé Kinh Hồng có thể nói là giống nhau như lúc. Tuy tiện không nói, còn cổ linh tinh quái để cho người ta xử trí không kịp đề phòng. Lúc này tiểu nha đầu, một bên chạy, một bên hô, đưa nàng cánh tay nhỏ nâng đến cao cao. Đại bá, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn, tay ta thụ thương. Lá Đình Mộ nhéo nhéo lông mày, nhìn trước mắt nhảy nhót tương bừng tiểu gia hỏa, nói, làm sao một mình ngươi tới, ngươi tiểu gì đâu? Tiểu gia hỏa trừng mắt trâu, có chút lo lắng, điểm lấy chân đem mình tay nâng đến cao hơn chút. Đại bá, ngươi trước đừng hỏi, ngươi mau nhìn ta vết thương à, không phải liền nên tốt. Lá Đình Mộ nghe vậy dở khóc dở cười, bất đắc dĩ ngồi xuống, cầm nàng cánh tay nhỏ xem đi xem lại, lập tức đuôi lông mày thẳng run. Khá lắm, đây quả thật là tại muộn một chút, liền không thấy được. Tiểu gia hỏa cười đắc ý nói, kỳ hì, thấy được chưa, ta cũng là có tổn thương sẹo người đâu. Kia là một đạo nhỏ bé đến có thể nói là không thấy được tổn thương, gần như không có tổn thương. Bất quá vì phối hợp tiểu gia hỏa, Lá Đình Mộ hay là hỏi, làm sao làm? Tiểu gia hỏa rút về cánh tay, cắm eo nhỏ, như hống hống nói ra, chính ta cầm tiểu đao cái gì, trước thanh minh một điểm, ta nhưng không có khóc nha. Lá Đình Mộ trợn trắng mắt, một cái đầu băng liền gậy đi lên, sắc mặt cũng biến thành phá lệ nghiêm túc. Quan lớn, ngươi có phải hay không hổ, tuổi còn nhỏ ai bảo ngươi tự mình hại mình, ngươi Kinh Hồng Di trước kia đều không có ngươi như thế hổ. Tiểu gia hỏa hai tay ôm đầu, hung hăng nghe răng trợn mắt. Đau. Nói hay không, không nói ta cho ngươi thêm đến một chút. Nói, hắn làm bộ giơ tay lên, liền muốn gõ. Lá lần đầu tiên dây sợ, lúc này bàn giao. Khải ca ca nói, vết sẹo là nam tử mồ hôi biểu tượng, ta muốn làm nam tử mồ hôi, cho nên, ta cho mình tới một chút. Nói nàng dừng một chút, xách lấy con mắt hỏi, đại bá, ta cái này về sau có phải hay không liền có thể đương nam tử hắn. Nghe vậy Lá Đình Mộ trực tiếp bị tiểu gia hỏa này lôi sững sờ tại nguyên chỗ, cái này hắn còn có thể nói cái gì. Hắn hít sâu, tại tiểu gia trong chờ mong, qua hồi lâu mới mở miệng. Lần đầu tiên, ở đây, đại bá, về sau không cho phép ngươi lại cùng ngươi gì chơi, nghe được không? Vì sao? Có nghe hay không đại bá? À, được thôi. Lá Đình Mộ đứng người lên, khôi phục ngày xưa hòa thuận tiểu dung, dắt tiểu gia hỏa tay, đi ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút, mụ mụ ngươi các nàng làm cái gì ăn ngon. Lá lần đầu tiên nhu thuận lôi kéo tay của hắn, đi theo ra ngoài, ngẩng lên cái đầu nhỏ tiếp tục truy vấn nói, kia đại bá, ta còn có thể làm nam tử hán không? Ngươi vì cái gì muốn làm nam tử hán? Bởi vì nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa. Tiểu gia hỏa vũ động nắm tay nhỏ, trong mắt tràn đầy chăm chú. Thế nhưng là ngươi là nữ sinh a, cái này có quan hệ sao? Thời gian vội vàng, kiếm tông tuyển chọn tại 10 ngày sau chính thức hạ màn, lần này tham dự thí luyện giả lấy 100 vạn mà tính, mà cuối cùng thông qua người không đủ 3.000 người, so với đại bộ đội lộ ra lắc đắc không có mấy. Sông Phong Thoại nguyện thông qua được khảo thí, mà hắn đồng hương thì là tiếc nuối bị đào thải rơi mất. Giấu trong lòng đối tương lai ước ao và hướng tới, Sông Phong tại dưới kiếm tiên thệ trở thành kiếm gây núi một quang minh ngoại môn đệ tử, cùng 3.000 như hắn đồng dạng thanh niên tài tuấn đi vào thuộc về kiếm tông sinh hoạt. Mà những cái kia tiếc nuối người bị đào thải thì là lưu luyến không rời đi kiếm tông thành, dẫm lên trời chiều rời đi cái này tha thiết ước mơ địa phương. Trên đại đạo người tóm lại là có chút nhiều, bọn hắn thỉnh thoảng quay đầu ngóng nhìn Hùng Thành, trong mắt tịch liêu phí thời gian thành mùa thu rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết đầy đất kim hoàng. Tại 3 ngày người lớn nhất tiếc nuối tới nói, luôn có một cái là bị kiếm tông đào thải. Bất quá cũng may, kiếm tông kiếm tổ đã từng tại 3 ngày chi địa lớn phong thiên dưới, đã từng ban cho các đại tông môn gia tộc nuôi tộc một quyển dáng vẻ trụ công pháp tu hành, để thế nhân cho dù là không vào được kiếm tông cũng có thể thu hoạch kiếm tông tu hành chi đạo. Bọn hắn mặc dù bị kiếm tông đào thải, nhưng cũng có thể lựa chọn gia nhập còn lại tông môn tu hành tiên pháp. Đương kim kiếm tông chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, cùng cầm kiếm đường trưởng lão. Ngoại môn lại phân chấp sự đường, chấp pháp đường, công đường, ngự đường cùng rèn đúc đường, ngũ đại đường. Trên cơ bản tất cả kiếm tông nhật thường trật tự vận chuyển đều là từ ngoại môn đến phụ trách. Về phần nội môn đệ tử chính là phụ trách dốc lòng tu luyện là được. Nhiệm vụ của bọn hắn là trong thời gian ngắn nhất đột phá tới tiên đế chi cảnh. Bây giờ kiếm tông ngoại môn từ Tuấn Hát Tam, Vạn Kim, Lý Cầu mấy người cộng đồng lo liệu. Tân quản lý phần lớn là thuộc về lúc trước đến từ hạ giới các thánh nhân, chẳng qua hiện nay bọn hắn cũng đều tuần tự phá vỡ tiên vương chi cảnh. Kiếm tông phân hai bộ phận, một phần là mọi người có khả năng nhìn thấy kiếm tông thành, còn có một phần là mọi người không thể nhìn thấy tiểu thế giới, dấu ở kiếm tông thành về sau, chỉ có chính thức gia nhập kiếm tông người mới có thể tiến vào. Thời khắc này 3.000 đệ tử mới, tại Vạn Kim dẫn đầu hạ xuyên qua kết giới, tiến vào chân chính kiếm tông chi địa. Đối diện mà đến là xuyên trạch hồ biển sen lẫn nhau chiếu rọi, sơn dã như mây, trời trong bích dã, vạn sơn đứng bưng mây mù quanh quẩn, tiên cầm chim phượng thỉnh thoảng hót vang, đỉnh lầu các vũ. Tiếng chuông trận trận, giống như tiên cảnh, tháng qua tiên cảnh. Sông Phong bọn người nhìn một màn trước mắt, trực tiếp ngốc trệ, ai có thể nghĩ tới, kiếm tông thành nội còn cất giấu như thế một thế giới nhỏ. Đây cũng quá đẹp đi. Chương 5, tụ hội chương 05, tụ hội. Đệ tử mới nhập môn, thường ngày nói chuyện, Vạn Kim luôn kiếm tông chi tôn chỉ, thủ hộ 3 ngày chi hòa bình, đoạn thế gian chi thiện ác đen trắng. Lại nói tương lai ý chí, kiếm tông sẽ tại tương lai không lâu, vượt qua giới biển, chiến vĩnh hằng thiên vực. Nghe được một đám đệ tử mới nhiệt huyết sôi trào, giới biển cũng tốt, vĩnh hằng tiên vực cũng được, tại 3 ngày người trong tiềm thức kia là trí cao tồn tại. Chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, liền ngay cả trong sử sách đều ít có ghi chép. Giới biển còn tốt, bọn hắn chi ít có thể nhìn thấy, mặc dù không có nhập qua trong đó, nhưng là vĩnh hằng tiên vực đây chính là nghe đồn tiên đế khắp nơi trên đất đi, tiên tôn khắp nơi có, còn có vô thượng bất hủ tồn tại. Mà kiếm tông mục tiêu lại là muốn vượt qua giới biển, đặt vào bất hủ thiên vực. Chuyện như vậy đối với bọn hắn tới nói dù chỉ là một cái khái niệm, nhưng cũng là tương đương ghê gớm một cái khái niệm. Ai không muốn ra ngoài đi một chút, đi xem một cái bên ngoài thế giới, ai không muốn đạp vào kia thượng cổ chư thần cũng không từng đạp lên qua thổ địa, vinh hằng thiên vực. Nếu là có thể nhìn lên một cái, cho dù là chết, đối với bọn hắn cái tuổi này các thiếu niên tới nói, đó cũng là đáng giá. Thiếu niên tự nhiên trượng kiếm trời sườn núi, ôm ánh sao đầy trời tại ngực ta nghi ngờ. Cầm trong tay thanh phong phủ diêu bên trên, ôm tinh từng ngày ngập ánh trăng. Vạn Kim lại nói, nếu như các ngươi muốn theo vĩ đại kiếm tổ đạp vào tinh hải chi đỉnh vậy liền đi nỗ lực a, đạp vào đại đạo, chẳng 12 đại đạo lôi kiếp, nhập đế giả, liền có thể xuất trinh. Một đám người trong mắt chớp động lên qua mang, thời khắc này trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là chỉ cần là nhập đế giả, liền có tư cách cùng kiếm tổ cùng đi xuất trinh giới biển, đạp nát tương cùng, chẳng chư thiên mà bao trùm tinh lộ chi đỉnh. Song Phong âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng máu đang thiếu đốt, một viên hạt giống lặng yên trong lòng của hắn bắt đầu sinh mầm non. Mấy tháng sau, tháng 8 trung thu, một cái biểu tượng đoàn viên thời gian, từ thiên lộ chi chiến hậu, Diệp gia người trừ xem cờ bên ngoài, nâng nhà đoàn tụ, vì vậy lá đình mộ định ra một năm tụ lại gia quy. Ba ngày không có cái mới năm khái niệm, đã không có cái gì tháng 8 trung thu. Vì vậy hắn liền định ra trung thu thời điểm, trong một năm mặt trăng nhất tròn thời gian, vì Diệp gia đoàn viên này. Từ đó về sau, ngàn năm qua, mỗi khi gặp lúc này, Diệp gia người, thân bằng hảo hữu, vô luận bận rộn nữa, cũng sẽ nhín chút thời gian, gặp nhau tại kiếm tông bên trong, cùng nhau ăn cơm, sướng trò chuyện một đêm. Dần dần cái này liền trở thành một cái quy củ bất thành văn, mỗi người cũng bắt đầu chờ mong một ngày này đến. Con đường tu hành vốn là khô khan, vô số ngày đêm đều hiến tặng cho ngồi xuống, hiến tặng cho bọn hắn muốn đi truy tầm lực lượng. Dù sao không phải mỗi người đều hòa thanh như gió, sống được thoải mái không phải, thanh phong kia hoàn toàn chính là Phật hệ tu hành, bất quá nhất làm giận chính là người ta cảnh giới xác thực cũng không thấp. Về phần những người khác, đó chính là cơ bản đều đang bế quan, hoặc là chính là tại xử lý tông môn việc vặt, ngày thường rất khó thấy một lần. Thì càng đừng nói là toàn bộ tụ tập ở cùng một chỗ. Cho nên dạng này đoàn viên liên hoan mới có thể bị đám người chỗ chờ mong. Trời vừa hừng đông, kiếm tông chủ phong, lá đình mộ chỗ ở bên ngoài, một đám người sớm liền bắt đầu bận rộn. Bọn hắn bắt đầu như những năm qua chuẩn bị lên ban đêm muốn ăn nguyên liệu nấu ăn. Diệp gia người ngoại trừ vừa ra đời không bao lâu lá lần đầu tiên, những người khác vậy cũng là đại đế cảnh giới, kém nhất cũng là tiên vương. Bọn hắn muốn là không cần ăn đồ vật, đương nhiên bọn hắn muốn cái gì đồ vật cũng có thể nhẹ nhõm thu hoạch. Thế nhưng là một ngày này, bọn hắn cũng sẽ không vận dụng tu vi, cho dù là mổ heo cũng là trực tiếp làm, dùng man lực làm. Bọn hắn muốn chưa hề đều không phải là kết quả, mà là hưởng thụ quá trình này. Quá trình này đối với bọn hắn tới nói, thân thiết, tự nhiên, để cho người ta quyến luyến. Mỗi lần lúc này, người cũng sẽ thấy một đám đại đế nhóm lột lấy tay áo, có nhóm lửa, có múc nước, có thái thịt, có chân chạy. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Thế này sao lại là một đám kiếm tông đại đế à? Rõ ràng chính là nhân gian một cái trong làng, ăn tết mổ heo hán tử, còn có kia ngồi vây quanh bếp lò bên cạnh phụ nhân. Bất quá giống như vậy khói lửa, cũng chỉ có hàng năm lúc này có thể nhìn thấy. Lúc này, lá đình mộ thường thường liền sẽ hóa thân thành tổng chỉ huy, bắt đầu chỉ huy hết thảy hạng mục công việc cùng công việc bếp núc. Lá đình mộ hôm nay mặc vào một bộ áo trắng, vòng quanh tay áo cùng ống quần liền đi ra, hô một câu. Mổ heo tổ chuẩn bị xong chưa rồi? Gió lúa đã từ bên ngoài chạy về, đồng dạng vòng quanh ống quần, áo mặc một bộ sau lưng, lộ ra cái kia màu đồng cổ cơ bắp, tay cầm đao mổ heo liền chạy tới. Phía sau hắn lá khải cùng lá hàng trang phục cũng không kém nhiều. Tục ngữ nói tốt, ra trận thân huynh đệ, mổ heo phụ tử binh, từ khi lá khải, lá hàng sau khi thành niên, ba người bọn họ vẫn luôn là phụ trách mổ heo. Đại ca, mổ heo tổ hướng ngươi đưa tin. Nhìn xem mình cái này nhị đệ cùng hai cái đại chất tử, lá đình mộ rất hài lòng, nhẹ gật đầu, nói, do ta viết mổ heo tinh yếu đều nhớ chưa, cũng đừng giống năm ngoái đồng dạng. Do lúa vô bộ ngực. Ca, yên tâm, cam đoan một đao mất mạng. Tốt, nhớ lấy nhất định phải lấy máu, không phải quá canh. Minh bạch. Đi thôi. Nói xong ba phụ tử liền khí thế hung hăng hướng phía con kia heo mà đi. Ngay lúc đó heo vừa tỉnh ngủ, đang uống lấy nước, khi nó nhìn thấy đâm đầu đi tới, tay cầm đao mổ heo, khí thế hung hăng ba người thời điểm, đống nhiên giật mình, trực tiếp thanh tỉnh. Phá tan hàng rào liền bắt đầu đi đường, nó đời này nằm mơ đều không nghĩ tới mình có một ngày lại có cơ hội cùng đại đế cường giả so chiêu, cao thấp nhất định phải dễ dụ một chút, dạng này cho dù chết, cũng có thể tại âm phủ thổi bên chết thổi. Lúc ấy ta cùng ba cái đại đế huyết chiến cố sự. Lúc này gió lúa ba người cũng động, nhi tử, bên trên, đè lại hắn. Cha, ngươi xem trọng đi. Đè lại hắn. Đại ca, ta níu lại hắn cái đuôi, ngươi nhanh dắt nó chân a, ai đu. Nhi tử cái này tư thế không đúng, ép đầu của nó. Thế là một trận người cùng heo truy đuổi trực tiếp trình diễn. Phụ tử ba người đuổi theo kia heo chính là dừng lại đuổi, sau đó chính là một trận heo cũng bắt đầu tê tâm liệt phế gọi, vang vọng toàn bộ xuyên trạch, dẫn tới không ít đệ tử nhao nhao ngừng chân, nhìn về phía chủ phòng, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Cái gì đồ chơi gọi thảm như vậy? Tựa như là heo. Muốn hay không đi xem một chút, kiếm tổ cũng đừng gặp nguy hiểm. Dẫn đầu chấp sự lườm hai người một cái, nên làm gì làm cái đó, không hiểu đừng nói mò. Hắn ở chỗ này phiên trực hơn 10 năm, hàng năm cái này một cái thời điểm đều có thể nghe được tương tự kêu thảm, sớm đã thành thói quen. Chủ phong bên trên nhìn xem chật vật phụ tử ba người, lá đình mộ khỏe miệng giật một cái, nói thật, ba người mổ heo cũng giết nhiều năm rồi, thế nhưng là kỹ thuật này bình thường a được rồi, có thể chơi chết là được. Thanh Phong thì bệnh lên chân bắt chéo cùng một bên trăm dặm Thiên Thu cùng trăm dặm Kiếm Lệnh hai người gặm lấy hạt dưa, nhìn trước mắt một màn này, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng trêu tức. Chậc chậc, cái này mổ heo tổ, mỗi năm động tĩnh lớn nhất, quá kéo hông. Đúng đấy, kỹ thuật này bình thường. Chương 6. Bận rộn đám người chương 06, bận rộn đám người. Lúc này, Lá Đình Mộ bất chi bất giác đi tới ba người bên cạnh thân, nhìn xuống hỏi, các ngươi ba đang nhìn cái gì đâu? Thanh Phong nổ ngụm hạt dưa. Phi, nhìn mổ heo đâu, có nhiều thú. Ha ha, ngươi nhìn cái này phụ tử ba người, đều mẹ nó thọc mười mấy đao, còn không có giết chết, ha ha ha, nhìn thay người, nhỏ hàng cầm đao, ha ha ha. Trăm Dặm Thiên Thu cười đến đập thẳng đùi. Trăm Dặm Kiếm Lạnh, heo nói, ngươi có thể hay không cho ta đến thông khoái. Lá Đình Mộ nhìn xem cái này ba hàng, lúc này một người một bàn tay liền hô đi lên. Ai, ai đánh lên ta? Ba người tức giận, quay đầu lại đối mặt Lá Đình Mộ ánh mắt thâm trầm. Đại ca, kiếm chủ. Lá Đình Mộ hít sâu một hơi, khuôn mặt mang theo ý cười. Xem được không? Ba người đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu. Các ngươi trẻ tuổi tổ rảnh rỗi như vậy sao? Tuổi đều bổ đủ rồi. Ba người nghe vậy, nhấc lên trên đất búa, như một làn khói biến mất ngay tại chỗ, hướng phía cách đó không xa cọc gỗ đống mà đi. Ca, ta cái này đi làm. Cách đó không xa Đỗ Thiên, Hứa Thiên, còn có Tuần Hắc Tam mấy người gặp đây, từng cái cười đến cứ gọi là một cái cười trên nỗi đau của người khác. Lá Đình Mộ lúc này một ánh mắt quan tới. Cười cái gì cười, liền các ngươi còn không biết xấu hổ cười người khác, ngươi kia lông gà nhổ sạch sẽ không, năm ngoái ta mẹ nó ăn đầy miệng lông gà. Hôm nay đang lộng không sạch sẽ, các ngươi giết gà tổ sang năm hủy bỏ tham gia tư cách. Mấy người nghe vậy toàn thân chấn động, lúc này thu hồi tiểu dung. Vạn Kim Đạo, nghe được không, sư phụ ta nói, đều cho ta nhổ sạch sẽ một chút. Mà trong góc, mấy cái trước bếp lò mặt, Kinh Hồng ngồi xổm ở nơi đó, ứng Trường Lạc ôm củi lửa. Tiểu Sơ chừng một cái lấy con mắt, "Gì, ngươi có được hay không? Ngươi thế nhưng là rồng à, đốt đi như thế nửa ngày, còn không có điểm." Kinh Hồng hờ hững, tiếp tục hướng lò bên trong đút lấy cỏ, hung hăng thổi, cuồn cuộn khói trắng tùy ý tràn ngập. "Có khói không lửa nha, không được để cho ta tới." "Đừng lấp, nhiều lắm." Lá lần đầu tiên mãi thanh mãi khí thỉnh thoảng lại nhại lẩm bẩm, miệng nhỏ từ vừa mới bắt đầu liền không có dừng lại qua, nghe được ứng Trường Lạc đầu thẳng đau. Kinh Hồng càng là trực tiếp bạo động. "Ngươi chớ nói chuyện, ngươi đang nói chuyện, có tin ta hay không đem ngươi ném trong nồi?" "A." Lá lần đầu tiên không làm, lúc này đứng dậy, hô một cuống họng. "Đại bá." "Ô ô ô." Bất quá còn chưa hô ra liền bị Kinh Hồng che miệng nhỏ trực tiếp chế phục. Lá Đình Mộ tự nhiên cũng nhìn thấy động tĩnh bên này, trực tiếp lắc đầu đi tới một bên trên ghế xích đu nằm xuống. Tay hắn cầm ấm trà, thảnh thơi, nhìn lên trời bên cạnh mặt trời mọc, hài lòng phi phàm. Những người khác cũng tại mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận rộn. Nghe xào xào nháo nháo ồn ào náo động, hắn nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng kia xoa ý cười như tăng thêm đường. Hắn rất thích cảm giác như vậy, nếu như có thể, hắn tình nguyện một mực dạng này, thật là tốt biết bao. A lúc này một bên khác, Mộ Châu tổ thì là gặp ngăn trở, mặc dù số người của bọn họ là nhiều nhất, nhưng là giờ này khắc này, nhưng như cũng không có bắt đầu động thủ, lại lâm vào thế bí. Đại Hắc ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt châu trợn thật lớn, sắc bén sừng châu dưới ánh mặt trời hiện ra hàn mang. Nó móng châu bên trong còn cuộn lại hai viên nguyệt minh châu, dạng như vậy, nhìn xem phá lệ phẫn nộ. Trước mặt hắn, Lý Chó, Trăng Sáng Gió, Lá Niệm, Nạp Minh, Tiểu Hòa Thượng, Diệp Phàm cả đám hai mặt nhìn nhau. Đại Hắc, cần gì chứ? Chúng ta đều là một đoàn đội, làm trễ nải chính sự, ai cũng không tiện bàn giao không phải. Đúng đấy, Hắc ca, có thể hay không cho ta Lý Mỗ người một bộ mặt? Đại Hắc như vó đột nhiên dùng sức, răng rắc một tiếng, trong tay Nguyệt Minh Châu trực tiếp vỡ thành phấn, mấy người cũng theo bản năng lui về sau một bước, cảnh giác nhìn xem Đại Hắc. Đại Hắc trực tiếp đứng dậy, một đôi sừng châu trùng thiên, thế nào, các ngươi hôm nay là không có ý định cho ta Châu Bá Thiên mặt mũi này sao? Mấy người hít một hơi lãnh khí, đây quả thật là không dễ chơi à, bọn hắn là thật không biết đại ca làm sao nghĩ, có thể đem Đại Hắc phân đến giết Châu tổ tới. Cái này khiến cho bọn hắn hàng năm giết Châu trước đều muốn cho Đại Hắc làm tư tưởng công việc, nhiều lần không thể đồng ý còn kém chút đánh lên. Lý Cầu nuốt nước bọt. Hắc ca, ta có chuyện hảo nói, cũng không hưng động thủ hà. Lá Niệm nói tiếp, đúng, anh ta nói, muốn đoàn kết, đoàn kết. Phi. Đại Hắc đột nhiên tôi một miếng nước bọt. Ta đoàn kết cái rắm, trước kia giết Hoàng Nhiêu, ta nhịn, dù sao cùng ta không phải một cái chủng loại, năm ngoái giết Châu nước ta cũng nhịn, vì mọi người ta nguyện ý lấy đại cục làm trọng. Nói nơi đây, hắn tiếng nói để cao mấy phần, gần như gào thét hướng về phía mấy người hô, thế nhưng là các ngươi năm nay thế mà ở ngay trước mặt ta giết nhỏ Châu cái, mấy cái ý tứ, khi dễ chúng ta Nhiêu tộc không Châu rồi sao? Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Hôm nay ta ở chỗ này, ta nhìn các ngươi ai dám động đến. Hắn ngữ khí sục sôi, nước bọt tung tóe mấy người đầy đầu đầy mặt. Cũng liền ở thời điểm này, một đạo hắc ảnh vèo một cái từ mấy người trước người lướt qua. Sau đó đen trắng liền nào tới, xử trí không kịp đề phòng ở giữa đem Đại Hắc đặt ở dưới thân. Đại Hắc cũng bị rơi nghe răng trợn mắt. Ta thao, cậu tử ngươi đánh lén ta. Ta Châu Bá Thiên không muốn mặt mũi sao? Đen trắng đôi mắt lãnh đạm, đối còn lại đám người nói ra, nhanh, ta cũng ở hắn, các ngươi bên trên. Đám người gặp đây, không đang do dự, Diệp Phàm bung lên thiết truy, liền hướng kia nhỏ Châu cái trên trán đập tới. Đại Hắc dãy rủa, lại là so với đen trắng kém bên trên một bậc, bị đè xuống đất không thể động đậy. Nhìn xem nhỏ Châu cái ngã xuống đất, hắn bi thương một tiếng. Không. Cách đó không xa ngay tại hái đồ ăn, thái thịt các nữ nhân nhìn xem một màn này, nhỏ giọng nghị luận. Hoa Dệt Hiệu cười nói, phục Đại Hắc, hàng năm đều như vậy, diễn nghiêm túc như vậy, khiến cho sinh ly tử biệt, mỗi lần thịt bò là thuộc hắn ăn nhiều nhất. Những người còn lại che mặt cười trộm, hàng năm giết Châu, Đại Hắc đều muốn trình diễn vừa ra bao che cho con tiết mục, sau đó khai tiệc thời điểm, nhưng lại ngoại trừ thịt bò cái gì đều không ăn. Phương Đông Khánh Trúc đồng dạng cười nói, đại hắc không phải nói, hắn muốn để chết đi đồng bào trở thành một phần của thân thể hắn, yêu hắn, liền muốn ăn hết nó, ha ha. Lúc này, Hoa Dệt Hiệu dùng cánh tay đụng đụng Phương Đông Khánh Trúc, ngoạn vị nói ra, vậy còn ngươi, Khánh Trúc, dự định lúc nào đem ca ca ta ăn hết ta? Chính là, ngươi xem chúng ta hải tử đều sẽ chạy, ngươi cái này còn một điểm động tĩnh đều không có. Một đám người nhao nhao ồn ào. Phương Đông Khánh Trúc u hoán nhìn thoáng qua nằm ở phía xa lá đình mộ, thở dài một hơi. Ta cũng nghĩ a, thế nhưng là ta một người cũng không sinh ra đến a. Ngươi muốn chủ động một điểm a? Làm sao chủ động nha? Lúc này Lá Thất Thất không biết từ nơi nào xông ra, xấu hì hì đưa cho Phương Đông Khánh Trúc một cái bình thuốc nhỏ. Tẩu tử, cũng đừng nói đương muội muội không giúp ngươi, cái này cho ta ca ca ăn, cam đoan hắn muốn ngừng mà không được, ngươi hiểu, ngươi tại không chủ động, anh ta liền cùng ngươi chạy. Phương Đông Khánh Trúc tiểu kiếm đỏ lên, nhiễm lên một vòng thẹn thùng, cái này không tốt lắm đâu. Thế nhưng là tay cũng rất thành thật đem bình thuốc nhận lấy, bỏ vào trong ngực. Chương 7. Sinh mệnh kéo dài chương 7, sinh mệnh kéo dài. Cả đám bận rộn, cười cười nói nói, giết gà mổ trâu, từ sáng sớm chuẩn bị đến hoàng hôn, đợi trời chiều rơi xuống, trăng sáng rủ xuống chân trời. Khói bếp trận trận lên, hết thể như những năm qua đồng dạng bắt đầu tiến hành, đồng dạng người trình diễn cố sự khác nhau. Ngày hôm nay chủ đề vẫn như cũng là đoàn viên, giờ khắc này tất cả mọi người buông xuống ngày xưa hết thảy, thỏa thích hưởng thụ này nhân gian khói lửa, hưởng thụ lấy cái này an nhàn thời gian. Uống từng ngụm lớn rượu, ngậm miếng thịt lớn. Thanh Phong cùng Tiểu Hòa Thượng quyết đấu ngay tại trình diễn, một trận kéo dài mấy ngàn năm đại vị vương tranh tài, vẫn tại Lý Cầu chủ trì hạ đúng hẹn tiến hành. Giữa sân gieo hò trận trận, hai người đối một đống vật thật chính là dừng lại huyễn, kết cục cũng không có chút nào ngoài ý muốn, Thanh Phong vẫn như cũ đại biểu đạo gia, chiến thắng Phật môn. Những người còn lại thì là ba lượng ngồi bây quanh, nâng chén hát uống, náo nhiệt không khí một khắc không có đình chỉ, mỗi người đều chuẩn bị nho nhỏ tiết mục, cung cấp mọi người thưởng thức. Từ bao đêm đến đêm khuya, chủ phong bên trên hoan thanh tiếu ngữ liền chưa hề ngừng qua. Rượu quá tam tuần Diệp Đình Mộ nhìn lên trên trời trăng sáng, nghe bên tai tiếng hoan hô vui đùa ầm ĩ, trong lòng của hắn vẫn như cũ có một vệt lo lắng quanh quẩn trong lòng. Tóm lại là thiếu một chút cái gì, nếu như quan kỳ tại, vậy cái này hết thảy liền hoàn mỹ. Nguyễn Minh Phong chẳng biết lúc nào đi vào bên người của hắn, hắn hôm nay vào tiền vương cảnh, gây mất cánh tay sớm đã phục hồi như cũ, hắn thỉnh thoảng uống rượu, lại hỏi ra hàng năm hắn đều sẽ hỏi vấn đề. Lúc nào xuất phát? Diệp Đình Mộ vẫn như cũ nhìn xem ở trên bầu trời nguyệt, vẫn như cũ như thường ngày, phun ra hai chữ. Nhanh, Nguyễn Minh Phong cũng như thường ngày đứng dậy, được, nắm chặt. Cùng Diệp Đình Mộ, từ quan kỳ sau khi đi 2000 năm đến, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều tại ghi nhớ lấy hắn cái kia tiểu đồ đệ. Cái kia tiểu dung như nguyệt quang, có thể đem trong đêm tối hắn chiếu sáng tiểu đồ đệ. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Diệp Đình Mộ ai đoán thở dài một cái, từ khi quan kỳ sau khi đi, cái này Tật Phong kiếm khách trở nên càng thêm quái gở, hắn đã không nhớ rõ, gia hỏa này bao lâu không có cười. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt đã là đêm dài, đem tu vi phong bế một đám người, say rượu một đêm, ngã trái ngã phải hướng kia trên mặt đất một nằm, chỗ nào liền chính là giường. Lũ tiểu gia hỏa sớm cũng ngủ thiếp đi. Sau đó một đám gia đình nhà gái quyến lúc này liền đăng tràng, bắt đầu nhận lãnh lên nhà mình phu quân. Ngàn năm qua, hắn những huynh đệ này phần lớn đều thành gia lập nghiệp, có hài tử đều đã lớn rồi, có thì còn nhỏ, có cũng gần năm thay mặt cùng đường. Đông Phương Khánh Trúc cũng tới đến hắn bên cạnh, đem hắn đỡ dậy, Phật tiến vào trong phòng. Tỉ mỉ vì hắn bỏ đi dậy, trà sát mặt, nhìn xem trước mặt cô nương, Diệp Đình Mộ khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo một vòng cười ngây ngô. Cô nương giận hắn một chút, đem một chén tỉnh rượu trà nóng đưa tới trước mặt hắn. Đem cái này uống. Diệp Đình Mộ tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Đông Vương Khánh Trúc khỏe miệng hiện hiện một vòng lơ đãng đắc ý. Diệp Đình Mộ mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy thân thể nó quá, không hiểu sao động quét sạch toàn thân, hắn toàn thân chấn động, không rõ ràng cho lắm bên trong, ngồi dậy, đang định khu động linh khí, đem cố này du đãng tại quanh thân sao động rồi tắt. Lúc này, lại có một đạo mềm mại từ phía sau đem hắn ôm lấy, bên hai càng là thổi một cố giả dích gió nóng. Lao công ta muốn cái bảo, có thể chứ? Nói liền lại dùng ngọc thủ chậm rãi du đãng quanh thân, Diệp Đình Mộ quay đầu, đối đầu chính là một đôi thâm tính mắt, mặt đỏ thắm chứng cùng gợi cả môi. Vốn là ta hỏa công tâm Diệp Đình Mộ chỗ nào nhận được loại này thế công, lúc này liền liền luôn hãm. Sự tình đều đến mức này, nếu là mình lại không bên trên, chính tên kia coi như thật không phải nam nhân. Sau đó không thể miêu tả một màn liền ngay tại cái này đêm khuya diễn ra. Dạng này hết thể hắn từng tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch vô số lần, bất quá hắn từ đầu đến cuối ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Mà lần này không giống, đây không phải huyễn cảnh, trước mắt cũng là hắn thích cô nương. Một đêm vuốt ve an ủi, sáng sớm hôm sau, Diệp Đình Mộ mang theo ủ rũ dậy thật sớm, nhẹ nhàng hôn một cái bên cạnh thân giai nhân cái trán, vì đó bó lây chăn mền. Sau đó trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Theo nắng sớm tung xuống, một ngày mới bắt đầu, hắn vận chuyển quanh thân linh khí, quét qua vẻ mệt mỏi. Vương lòng một ngày, hiện tại nên bắt đầu tu hành. Hắn về tới hắn ngày xưa tu hành địa phương, ngồi xuống, nhắm mắt, thần thức du đãng chu thiên. Tiên đế đỉnh phong cực cảnh hắn từ đầu đến cuối không có tìm tòi đến, đồng dạng cũng không có tìm tòi đến tiên tôn hàng rào. Một ngàn năm, trong lòng của hắn tóm lại là có chút lo lắng, hắn biết mình phải nhanh một điểm, tại nhanh một chút. Thế nhưng là hắn nhưng cũng rất rõ ràng, một vị truy cầu tốc độ lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn từ đầu đến cuối lẽ ra muốn đi bảo trì nội tâm bình tĩnh. Từ Thất Thất cùng Hắc Bạch trong miệng, còn có dáng vẻ trụ tu luyện bách khoa toàn thư bên trong, có thể ra kết luận. Một giới sinh linh phá vỡ tiên tôn cảnh quá trình là dài dằng dặc, cũng là khó khăn. Nó không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có thể dựa vào mình đi tìm. Hắc Bạch đề cập, nếu là có thể tại vĩnh hằng tiên vực tu hành, đột phá tiên tôn sẽ tương đối đơn giản một chút, bởi vì nơi đó trật tự pháp tắc so với Trường Hà muốn hoàn thiện rất nhiều. Lĩnh hội tiên tôn cảnh cũng sẽ tương đối đơn giản. Mà Trường Hà sở dĩ rất khó phá vỡ tiên tôn cảnh, suy cho cùng vẫn là bởi vì giới linh vẫn lạc, lại Trường Hà chi địa bị giới biển đại trận ngăn cách, cùng ngoại giới liên hệ mờ nhạt, vì vậy mới khó mà phá tiên tôn chi cảnh. Thanh Phong nói, năm đó bọn hắn vượt qua giới biển, chính là muốn đi tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong vĩnh hằng tiên vực, sau đó nếm thử có thể hay không tại trong tiên vực đột phá tiên tôn chi cảnh. Không ngừng nếm thử, không ngừng thất bại, đường từng chút bắt đầu biến chiều rộng, cảnh giới của hắn cũng tại từng chút tăng lên. Hắn xa xa đứng ở chỗ này, nhìn về phía trước, hắn phảng phất đã thấy cái kia đạo thuộc về thiên tôn cửa đang hướng về mình mắt. Nhìn xem gần ngay trước mắt điểm cuối cùng, hắn chậm rãi di chuyển về phía trước, mỗi đi một bước đều muốn chém xuống lần này ở giữa ngập trời bụi gai, đi san bằng ngàn vạn khe rãnh. Lại qua ngàn năm, kiếm tông huyệt phát triển không ngừng, các đệ tử tăng thêm gia quyến, một thân số vượt qua 100 vạn chi chúng. Cầm kiếm đường danh sách 2312 người, tiên đế tiếp tục tăng nhiều, thế nhưng là tiền tôn vẫn như cũ không có người phá bỡ. Một ngày này bình tĩnh kiếm tông bên trong tiểu thế giới, dãy núi bên trong, hai tiếng hài nhi khóc nỉ non truyền khắp sân giã, kiếm tông ngoài thành, ngũ thải kim quang gắn đầy trời cao, thải sắc mây cùng với theo gió mà đến, tại kiếm tông trên không quần quận, huyên hóa thành từng cái thủy thú, đạp không thét giải. Phản phất là tại cung ứng cái gì? Một ngày này, thiên địa dị tượng lên, kiếm tông sinh hạ một đôi long phượng thai. Cử tông lớn tiếng khen hay. Hoài thai năm 999 Đông Phương Khanh chúc được như nguyện vì Diệp Đình Mộ sinh hạ một trai một gái. Bọn hắn xuất sinh tượng trưng cho Diệp Đình Mộ sinh mệnh kéo dài. Bọn hắn vừa ra đời, chính là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tiểu gia hỏa này cũng quá đáng yêu. Đại ca, đại tẩu, các ngươi yên tâm, đứa nhỏ này ta thỏa thỏa mang cho ngươi tốt. Dựa vào cái gì, vẫn là ta mang tương đối tốt. Ai, các ngươi đều không có ta có kinh nghiệm, ta dù sao cũng là nuôi lớn hai hải tử, vẫn là ta đến thích hợp nhất. Các ngươi đều đừng đoạn, liền để ta cái này làm tỷ tỷ mang đi, hi hi, ta Diệp lần đầu tiên cũng là có đệ đệ muội muội người. Chương 8. Tiên tôn chi cảnh chương 08, tiên tôn chi cảnh bọn hắn rất nhiệt tình, cũng rất kích động, so Đông Phương Khánh Trúc cùng Diệp Đình Mộ còn kích động hơn cùng hưng phấn. Có lẽ tại bọn hắn trong tiềm thức cảm thấy, mình là bị đại ca nuôi lớn, cho nên bọn hắn nghĩ thay đại ca cũng mang một chút hài tử, như thế cũng coi là báo ân. Tiếng huyên náo không ngừng, Diệp Đình Mộ cũng là một đôi nữ ban thưởng tính danh. Tên là Diệp mỗi năm, Diệp hàng tháng. Sớm sớm chiều chiều đều toàn nguyện, niên niên tuế tuế người vẫn như cũ. Hắn hy vọng trong cuộc sống tương lai, các hài tử của hắn suy nghĩ đều toàn nguyện, vĩnh viễn không cùng quan tâm người tách rời. Không nên cùng hắn cùng đệ đệ muội muội đồng dạng kinh lịch dạng này ly biệt tương tư tịch mịch. Có lẽ người khác làm phụ thân đều sẽ rất kích động, nhưng là Diệp Đình Mộ cũng rất bình tĩnh, cũng không phải hắn không thích con của mình, chỉ là mình tóm lại một mực vai trò đều là phụ thân nhân vật. Bây giờ mình thật thành phụ thân, tự nhiên mà vậy liền thích ứng, không có bất kỳ cái gì một tia không hài hòa cảm giác. Thời gian một năm rồi lại một năm qua khứ, hai cái tiểu gia hỏa cũng tại từng chút lớn lên. Bọn hắn tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, trưởng thành con đường bên trên một mảnh đường bằng phẳng. Diệp gia người trực tiếp đem hai cái tiểu gia hỏa sủng lên trời. Vậy nhưng gọi là nhét vào trong ngực, nâng ở trong lòng bàn tay. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ lại đối hai người lại dị thường nghiêm khắc. Dù mỗi năm cùng hàng tháng nói chính là, phụ thân của mình tại bất luận cái gì người trước mặt luôn là một bộ cười không ngớt, hòa ái dễ gần bộ dáng. Thế nhưng là ở trước mặt bọn họ, hắn luôn luôn cứng nhắc nghiêm túc, rất ít cười lại dữ dằn. Điều này cũng làm cho hai người vô số lần bản thân hoài nghi, có phải hay không bởi vì bọn hắn quá đần, cái gì cũng không làm tốt, cho nên phụ thân mới sẽ không cười. Nhưng là bọn hắn cũng rất hiểu chuyện, mỗi ngày đều rất cố gắng đi học tập kiến thức mới. 10 tuổi trước đó, bọn hắn mỗi ngày đều muốn học tập rất nhiều tri thức, có thuộc về thế giới này, cũng có không thuộc về thế giới này. 10 tuổi năm đó, bọn hắn song song thức tỉnh ngày lần nữa đưa tới thiên địa dị tượng, đều là đỉnh cấp linh căn. Diệp mỗi năm kế thừa Diệp Đình Mộ năng lực, nắm giữ 11 thuộc tính, đồng thời thức tỉnh ngày, liền lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý, mà Diệp hàng tháng thì kế thừa Đông Phương Khánh Trúc năng lực, nhưng trưởng khống giữa thiên địa tất cả lôi đỉnh. Bọn hắn thức tỉnh ngày đó, giới thư rủ xuống, hai người đặt song song thiên tung bảng tổng quyền đứng đầu bảng chi vị. Mới tinh tinh từ từ bay lên, kiếm tông cử tông cánh chi. Hai người không còn bản thân hoài nghi, bọn hắn trở nên tự tin, bởi vì bọn hắn có được vô thượng thiên phú, bọn hắn nghĩ, lần này, phụ thân hẳn là sẽ cao hứng đi. Khi bọn hắn tràn đầy phấn khởi đi vào Diệp Đình Mộ trước mặt, một mặt tranh công bộ dáng, đem mình thức tỉnh đỉnh cấp linh căn cáo chi phụ thân thời điểm, đạt được lại cũng không là Diệp Đình Mộ tán dương. Phụ thân của bọn hắn vẫn như cũ như thường ngày, sắc mặt bình thản, không có chút nào gợn sóng. Đồng thời còn mở miệng khiển trách hai người, dương dương đắc ý chẳng qua là bản thân cảm giác tốt đẹp thôi. Bọn hắn lần nữa bắt đầu bản thân hoài nghi, ở trong lòng suy tư, bọn hắn phải làm như thế nào mới có thể có đến cha mình tán thành. Phụ thân của bọn hắn là kiếm tổ, là ba ngày vô thượng vương, bọn hắn làm con gái của hắn hưởng thụ lấy trên thế giới này tất cả mọi người chiều theo cùng thiên vị. Bọn hắn biết, bản này không thuộc về bọn hắn, mà là đến từ cha mình và mẫu thân vinh quang. Không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, bọn hắn bức thiết muốn chứng minh mình, càng nghĩ đến hơn đến phụ thân tán thành. Hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu càng cố gắng tu luyện. Bọn hắn nhập thánh, nhập tiên, nhập thiên tiên, chỉ dùng hơn 100 năm thời gian, liền vào tiên vương cảnh. Lúc này Diệp mỗi năm cùng Diệp hàng tháng, đã tại cùng thế hệ người bên trong xa xa dẫn trước, cũng là trong mắt của mọi người tuyệt thế thiên tiêu. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ vẫn không có cấp cho hai người một câu khen ngợi, hắn vẫn như cũng là nghiêm mặt. Cái này khiến bọn hắn rất mất mát. Bọn hắn khát vọng phụ thân tán thành cùng phụ thân yêu, thế nhưng là đạt được thủy chung là nghiêm túc, cùng không có tận cùng răn dạy, vô luận bọn hắn làm thế nào, kết cục đều là giống nhau. Cho nên bọn họ nghĩ, có lẽ mình vào tiên đế chi cảnh, phụ thân của mình liền sẽ tán dương mình đi. cho nên bọn hắn bắt đầu xung kích tiên đế chi cảnh. Bọn hắn bắt đầu không biết ngày đêm tu hành, có được đỉnh cấp thiên phú, cùng đỉnh cấp thân thế cũng không để cho bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo, cũng không để cho bọn hắn lười biếng chút nào, ngược lại hai người càng thêm cố gắng, so bất luận kẻ nào đều cố gắng. Chờ đợi thành công của bọn hắn là tất nhiên, nhưng là thành công đối với bọn hắn tới nói lại không phải trọng yếu nhất, so với những này, bọn hắn càng nghĩ đến hơn đến phụ thân tán đồng cùng tán thành. Thời gian như cũ tại một ngày đi, Diệp Đình Mộ cũng tại tiên đế trên đường đi đến cuối con đường. Hắn cũng bắt đầu chạm đến tiên tôn chi cảnh hàng rào. Cuối cùng tại thiên lộ chi chiến hậu hơn 2800 năm bên trong, Diệp Đình Mộ rốt cục xé mở cái kia đạo hàng rào, trở thành tiên tôn. Hắn đột phá, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trên trời cũng chưa từng hạ xuống cái gọi là thiên kiếp. Đây là một cái bản thân chất hạo đột phá, mỗi người đều không có dấu vết mà tìm kiếm, đột phá bản thân liền là nhất trọng lớn nhất kiếp nạn, cho nên vào tiên tôn, hắn không thấy có thiên kiếp rơi xuống. Nhưng là hắn biết, mình quả thật đột phá. Một ngày này, Kiếm Tông chủ phong bên trên, một cỗ không thuộc về thế giới này khí tức tràn ngập ra, từng vòng sóng năng lượng chậm rãi hướng ra ngoài quyết tán. Nơi nó đi qua, hết thảy bị cải biến. Đây là một đạo lĩnh vực, thuộc về Diệp Đình Mộ đột phá tiên tôn chi cảnh chuyên môn lĩnh vực. Hắn quay qua địa phương, tất cả đồ vật đều tại thời khắc này đình chỉ. Kiếm Tông người cảm thụ được bất thình lình biến hóa, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía kia chủ phong phương hướng. Bởi vì nơi đó đang có một đạo hùng hậu khí tức phóng lên tận trời. Thất Thất đi ra sân môn, đôi lông mày treo vui, cố khí tức này người khác có lẽ không biết, nhưng là nàng lại tại quá là rõ ràng. Đây là thuộc về tiền tôn cường giả đặc hữu khí tức, ý vị này, đại ca của nàng đã đột phá tiên tôn chi cảnh. Quá tốt rồi, ta liền biết, đại ca, ngươi có thể thành công. Hắc Bạch đồng dạng ngẩng đầu lên, thâm thúy chó trong con ngươi ba quang giao thế chớp động lên. Giờ này khắc này, lĩnh vực bao phủ địa phương còn tại tiếp tục mở rộng, mà mở hai mắt ra Diệp Đình Mộ lại đem nó trực tiếp thu hồi. Tại ý niệm của hắn vừa mới động, kia mới giam cầm hết thể lĩnh vực cẩm vang tiêu tán. Gió tiếp tục thổi, chim tiếp tục bay lượn, hết thể khôi phục bình thường, chỉ có chủ phong cái kia đạo khí thế tiếp tục trùng thiên. Mọi người không hẹn mà cùng từ bế quan bên trong đi ra, nhìn xem chủ phong phương hướng, giờ khắc này trong lòng của bọn hắn đã có bọn hắn muốn đáp án. Động tĩnh lớn như vậy, là đại ca đột phá đi. Quá tốt rồi, chúng ta ngày này đã rất lâu, là phải chứng kiến tiên tôn chi cảnh cường giả sinh ra trường hà sao? Ta Vương Giản thẳng vô địch. Chủ phong bên trong, Tuế Tuế Niên Niên cũng song song từ bế quan bên trong đi ra, bọn hắn cảm thụ được phụ thân bế quan địa phương, kia liên tục không ngừng tuần ra khí tức, trong lòng bọn họ cũng đồng dạng rõ ràng, phụ thân của mình đột phá. Hắn lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, đột phá tiên tôn chi cảnh, đi tới chưa từng có người nào đi đến qua địa phương. Bọn hắn cùng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hưng phấn, cho dù phụ thân rất nghiêm khắc, rất ít đối bọn hắn cười, thế nhưng là giờ khắc này phụ thân đột phá bọn hắn cũng tương tự thật cao hứng, đồng thời ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, bọn hắn cũng phải nỗ lực mạnh lên, thẳng đến cùng phụ thân đồng dạng ưu tú. Chương 9. Nói nhập giới biển chương 09, nói nhập giới biển. Bát Vân Kiến Nhật, nhập tiên tôn, trường hà từ thượng cổ chư thần chi chiến hậu, từ khi giới biển ngăn cách về sau, lần thứ nhất đã đản sinh ra tiên tôn cảnh cường giả. Diệp Đình Mộ chậm rãi thăng nhập trời cao. Toàn thân tắm rửa kim sắc quang mang, ngước đầu nhìn lên giờ khắc này, hắn chính là nơi đây thiên địa thần minh, táng thể đệ ngũ trọng chất hạo cũng tại thời khắc này triệt để mở ra, Diệp Đình Mộ cũng nắm trong tay táng thể mạnh nhất sát chiêu, tách ra. Trước đó liền biết, táng thể chính là tổ thần tụ 10 khóa sao trời, cũng chính là hàng tình chế tạo ra hoang cổ bất hủ thể. Cho nên một thức sau cùng chính là tách ra, có thể khu động hàng tình chi nguyên, cũng chính là hạch sinh ra tách ra. Như thế tại Diệp Đình Mộ ngoài ý liệu, ai có thể nghĩ tới tại dạng này tu chân thế giới, còn có thể lấy phương thức như vậy sáng tạo ra bom hủy rồi bạo tạc nguyên lý đâu? Hiện nhiên đây cũng là nó lĩnh ngộ bất hủ thể ngũ đại kỹ năng bên trong một cái duy nhất quần công tinh chất thủ đoạn công kích. Hắn không cách nào đi định nghĩa tách ra mạnh yếu, bởi vì lấy người tu hành cường độ thân thể, cho dù là khống chế tách ra sinh ra sóng xung kích, cũng rất khó tạo thành đả kích chí mạng đi. Bất quá có lẽ mình nắm giữ tách ra sẽ mạnh hơn mình nhận biết bên trong cũng không nhất định. Hắn nhìn xuống trời cao phía dưới, cảm thụ được tự thân năng lượng biến hóa, hắn biết hết thể là lúc này rồi. Nhập tiên tôn này chính là hắn nhập giới hải chi lúc, hắn nhìn xem hai tay của mình, nhỏ giọng nỉ non, quan kỳ chờ lấy đại ca lập tức đi ngay tiếp ngươi. Hắn thu hồi suy nghĩ, đối Bích Giã trời trồng, đối Kiếm Tông ngàn phong cao giọng mà nói: "Nay ta cuối cùng được mong muốn, nhập tiên tôn chi cảnh, lần nữa thông cáo toàn tông, 3 ngày sau, Kiếm Tông ngoài thành, nâng đại đạo lá cờ, vượt qua giới biển, đời này chi nguyện, phàm Kiếm Tông đế giả, nguyện cùng ta người đồng hành, đều chuẩn." Sáng sủa thanh âm phá không, quen quẩn giữa thiên địa. Giờ khắc này, Kiếm Tông người đều sôi trào, đế giả cúi đầu, chắp tay trời cao. Những người còn lại cúi đầu, hành đại lễ chúc. Ngàn phong chi địa, đồng thanh mà nói: "Chúc mừng kiếm tổ, thành tiên tốt bị." Nguyệt Minh Phong nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt là kích động cùng mừng rỡ. 3800 năm, dòng dã 3800 năm, ta rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Thanh Phong nằm nghiêng tại đại hắc trên thân, khóe miệng khẽ nhếch. Xem ra, lại muốn tại đi một lần giới biển. Kinh Hồng Cơ nằm đấm, quá tốt rồi, cuối cùng có thể rời đi nơi này, ra ngoài tìm tỷ tỷ. Diệp Thất Thất nhắm mắt không nói, tất cả mọi người hy vọng một ngày này sớm một chút đến, chỉ có nàng không nguyện ý một ngày này đến. Bản thân cái này chính là xoắn xuýt, nghĩ đại ca đột phá mạnh lên, nhưng lại không muốn nhập giới biển. Bởi vì điều này có ý vị gì? Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, mang ý nghĩa dạng này bình tĩnh thời gian sắp kết thúc, mang ý nghĩa từ đó về sau, con đường phía trước từ từ, sát phạt không ngừng. Gió tanh mưa máu, nguy hiểm trùng điệp. Nàng ở nhân gian ngây người 3000 năm, nàng nhiều rất nhiều quan tâm đồ vật, cũng nhiều rất nhiều quan tâm người, thế nhưng là chuyến đi này chú định nàng phải bỏ qua những vật này, đồng dạng, những cái kia quan tâm người, có lẽ tại dọc theo con đường này cũng sẽ tách mình mà đi. Đại ca mục tiêu không chỉ là giới biển, vẫn là giới hải chi bên ngoài vĩnh hằng tiên vực, cái kia dáng vẻ trụ bên trong thụ chư thiên che chở địa phương, cũng là toàn bộ vũ trụ cường hãn nhất đại lục. Nơi đó có bất hủ thánh tộc, có bất hủ chi vương, nơi đó tràn ngập sắc cơ, nơi đó thế gian đều là địch. Thế nhưng là nàng cũng biết, các nàng không thể không đi, cũng không thể không đi. Sở dĩ không bỏ, mới muốn đi, ca ca muốn làm chính là đem tương lai nguy cơ bóp chết trong trứng nước, để trận này bởi vì ước vạn năm trước liền sinh ra phân tranh chiến hỏa, không đến mức lan đến gần 3 ngày chi địa. Cho nên, bọn hắn không có lựa chọn. Giang Phong trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn, hắn may mắn vào đế giả, cho nên lần này hắn có cơ hội cùng kiếm chủ cùng một chỗ vượt qua giới biển. Quá tốt rồi, may mà ta đuổi kịp. Dương Vân trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn xem hư vô bầu trời, tự lẩm bẩm: "Phụ thân, ngươi thấy được sao? Nhi tử sắp tuân theo ngươi chi nguyện vọng, vì kiếm chủ sông pha chiến đấu, dẹp điên bụi gai. Giờ này khắc này, Đông Phương Khánh Trúc cũng tốt, Hoa Chi Lộc cũng được, hoặc là Bạc Kim, Chu Hắc Tam, Diệp Phạm." Một đám đế giả nhóm tâm tình trong lòng đồng dạng là phức tạp, cũng là kích động. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu, giờ khắc này, khi bọn hắn nghe được Diệp Đỉnh Mộ lời nói về sau, bọn hắn liền đã làm ra lựa chọn. Đó chính là bồi tiếp hắn, vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hà, vượt qua hết thảy, đăng đỉnh vũ trụ chi đỉnh. Đây là giấc mộng của bọn hắn, nhưng cũng tại chẳng biết lúc nào, trở thành sứ mạng của bọn hắn, suốt đời sở cầu. Bọn hắn bây giờ hết thảy đều nguồn gốc từ tại Diệp Đỉnh Mộ quà tặng, cũng là thời điểm đi báo đáp hắn. Mọi người bắt đầu chuẩn bị, cùng mọi người trong nhà bắt đầu sau cùng tạm biệt, bên ngoài du lịch đế giả nhóm nhận được tin tức trước tiên, cũng tại Liều Lĩnh hướng Kiếm Tông chạy đến. Ngựa không dừng vó, tốc độ cao nhất di động, sợ chậm hơn một bước, liền sẽ bỏ lỡ. Diệp Đỉnh Mộ cũng từ trời cao chi địa chậm rãi rơi xuống, đi tới Diệp Mỗi Năm, Diệp Hàng Tháng trước mặt. Hai người một mực cung kính hành lễ. "Chúc mừng phụ thân, thành tiên tôn chi cảnh." Diệp Đỉnh Mộ nhìn xem mình một đôi nữ, khỏe miệng có chút giơ lên, lần đầu, hắn đối hai cái tiểu gia hỏa lộ ra thiếu dung. "Đứng lên đi." Thanh âm nhu hòa tóm lại là cùng ngày xưa không giống, cái này khiến hai người trong mắt mất tự nhiên hiện lên một tia hoảng hốt. Khi bọn hắn ngồi dậy, ngẩng đầu đối đầu Diệp Đỉnh Mộ khỏe miệng kia xóa cười thời điểm, càng là cảm giác tâm thần chấn động. Giờ khắc này phụ thân của bọn hắn đối bọn hắn cười, cười đến như vậy tự nhiên, trong mắt còn mang theo cương triều. Cái này khiến bọn hắn một lần cảm thấy rất không chân thực, cho nên thời khắc này huynh muội hai người ngây ngẩn cả người. Diệp Đỉnh Mộ nhìn xem mình một đôi nữ, trong mắt là vui mừng, con của hắn chưa từng yếu tại bất cứ người nào, đỉnh cấp thiên phú, đỉnh cấp tư chất, còn có viễn siêu thường nhân cố gắng. Từ trên người của bọn hắn, hắn tìm không thấy bất kỳ khuyết điểm, hài tử như vậy có thể nói chính là mọi người trong miệng nói tới, hài tử của người khác. Hai đứa bé không chỉ có thiên phú cao, tu hành cố gắng, mà lại tại hắn dạy bảo dưới, đồng dạng có tri thức hiểu lễ nghĩa, biết thiện ác, hiểu không phải là, chí ít tam quan là chính. Cũng hoàn toàn phù hợp trong lòng của hắn mong muốn, thậm chí vượt ra khỏi hắn mong muốn, nhưng mà hắn sở dĩ vẫn như cũ như vậy nghiêm khắc, chỉ là bởi vì mỗi năm cùng hàng tháng là con của mình. Làm con của hắn, bọn hắn sinh ra chính là thiên nga mà không phải sâu kiến, bọn hắn chú định muốn đứng tại dãy núi chi đỉnh, kế thừa ý chí của hắn. Chú định tại tương lai một ngày nào đó, mình rời đi về sau, có thể chấn được ba ngày này, cũng có thể lãnh đạo kiếm này tông. Thay hắn tiếp tục đi thủ hộ hắn cho tới nay bảo vệ đồ vật. Cho nên hắn không cách nào không đối bọn hắn yêu cầu nghiêm khắc, cũng không thể không đối bọn hắn khắc nghiệt. Bởi vì bọn hắn muốn đi gánh vác đồ vật rất nặng, loại kia nặng hắn trải nghiệm qua, hắn nhất định phải để bọn hắn có đầy đủ năng lực đi tiếp nhận kia phần nặng nề. Mà một ngày này đã đến, hắn nhưng lại không biết, bọn hắn phải chăng đã chuẩn bị xong. Hắn nhìn xem phương xa, đối hai người nói ra, cùng lên đến, vi phụ mang các ngươi đi một nơi. Nói hắn liền hóa thành trường hồng không trong mây bừng, lấy lại tinh thần hai huynh muội, cũng lại không hiểu trong ngượng ngủ đội vàng đi theo. Chương 10. Tế bái chương 10, tế bái. Ra kiếm tông tiểu thế giới, tại xuất kiếm tông thành, Diệp Đỉnh Mộ đem hai người lôi cuốn, vận dụng tiên tôn cảnh cường giả đặc hữu thủ đoạn. Vũ trưởng không bên trong mở ra một cái lối đi, không có vào trong đó, khoảng cách mấy vạn dặm, chỉ là một hơi liền đến. Tại bước ra một bước thời điểm, bọn hắn đã xuất hiện ở một mảnh xuyên trạch chi địa. Từ khi tấn thăng tiên tôn cường giả về sau, Diệp Đỉnh Mộ phát hiện, mình không chỉ có đốn ngộ lĩnh vực, còn có thể nắm giữ một bộ phận không gian pháp tắc năng lực. Trường Hà trong vòng 3 ngày, chỉ cần là mình đã từng tới địa phương, có khả năng bấm đốt ngón tay ra địa phương, lực lượng pháp tắc đem không cách nào tại trói buộc chính mình. Bất kỳ địa phương nào một hơi liền có thể vượt qua. Nhìn về phía trước quần sơn trong bảy tòa sơn phong, không hiểu cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Mà đối với Diệp Niên Niên cùng Diệp An An tới nói, nơi này thủy chung là xa lạ, bởi vì bọn hắn chưa từng tới bao giờ nơi này. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ đi theo phụ thân của mình hướng phía một ngọn núi mà đi. Đi tới bảy phong trước, một tòa pha tạp trên tấm bia đá tràn đầy tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Bất quá mặc cho gian nan vất vả mưa tuyết, phía trên kia tiểu chữ vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Ba chữ to, Thương Hải Tam Điển, lại bút lực cứng cáp, khí quyển mạnh mẽ. Đoạn Kiếm Sơn gặp này địa, Diệp Niên Niên cùng Diệp An An tự nhiên cũng biết nơi này. Mặc dù từ khi bọn hắn xuất sinh về sau, phụ mẫu cũng không có dẫn bọn hắn tới qua nơi này, nhưng là liên quan tới nơi đây, trong sách ghi lại là kỹ càng. Phụ thân của mình có thể tại 3 ngày quật khởi dựa vào chính là nơi đây. Táng Chi Danh cũng là ở chỗ này bộc lộ tài năng, danh dương 3 ngày. Đoạn Kiếm Sơn cũng là kiếm tông tiền thân, đương kim kiếm tông đế giả 3000 dư, gần như 1/3 đều từ đây núi mà ra. Bọn hắn không biết, phụ thân của mình vì sao ở thời điểm này dẫn bọn hắn tới đây. Bất quá bọn hắn nhưng cũng hưng phấn hiếu kỳ cực kỳ, thỉnh thoảng bốn phía dò xét, nhìn xem người phụ thân này đã từng sinh hoạt địa phương. Vào núi này, Diệp Đỉnh Mộ liền rơi xuống đất chủ phong phía dưới, mang theo hai người đi bộ lên núi. Đi ở trong đó, khó tránh khỏi hồi tưởng lại mới vào Đoạn Kiếm Sơn lúc, Bách Lý Tầm chính là như vậy mang theo hắn bỏ lên trên ngọn núi này chi đỉnh. Bây giờ trở lại chỗ cũ, phong cảnh vẫn như cũ, chẳng qua là ban đầu người dẫn đường không có ở đây, mà hắn thành mới người dẫn đường. Thêm đá tiểu đạo tuyết nguyệt bội vàng, lá rụng đắp lên, cỏ dại không thôi, xuyên thấu qua khe đá dài đi ra. Bốn phía lầu các ngàn năm không người, sớm đã dây leo bao trùm. Nhìn xem vết nát, nhưng cũng sinh cơ bừng bừng. Hai người đi theo sau lưng của phụ thân, nhìn bốn phía, nhưng lại từ đầu tới cuối duy trì lấy yên tĩnh. Diệp Đình Mộ đi tại phía trước nhất, cũng là từ đầu đến cuối không có ngôn ngữ. Thẳng đến cuối cùng của cuối cùng, ba người bỏ lên trên đỉnh núi, đi tới đích đến của chuyến này, Diệp Đình Mộ mới ngừng lại. Diệp Nhiên Nhiên, Diệp Thuế Thuế phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt của bọn hắn, Đoạn Kiếm Sơn đỉnh núi cùng bọn hắn trong tiềm thức nhận định có chỗ khác biệt. Nơi này không có đỉnh lầu các cát, không có vàng son lộng lẫy, có là cỏ dại rậm rạp, có là từng tòa màu đen bia đá. Lít nha lít nhít, từ giữa sườn núi nơi này lan tràn đến đỉnh núi. Chỉ gặp bọn họ phụ thân, Diệp Đình Mộ bàn tay nhẹ như vậy nhẹ hướng phía trước rung động. Một cỗ nhu hòa hướng gió trước phá đi, gió những nơi đi qua, trên mặt đất cỏ dại cũng tốt, cảnh khô cũng được. Vẹn vẹn một nháy mắt liền bị tan rã, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Trước mắt mộ phần cũng rõ ràng lấy một loại khác tư thái hiện ra ra. Đoạn Kiếm Sơn đời thứ nhất kiếm chủ Bách Lý Khê chi mộ, Đoạn Kiếm Sơn đời thứ hai kiếm chủ Bách Lý Phong chi mộ, Đoạn Kiếm Sơn đời thứ sáu kiếm chủ Bách Lý Tầm chi mộ, Đoạn Kiếm Sơn 136 đời đệ tử Chu Hành. Đạp Tiên Điện thứ 3689 sen dư mình. La Sát chi mộ lít nha lít nhít trên tấm bia đá, điêu khắc thuộc về bọn chúng chủ nhân danh tự, đặc lưu danh tự. Cái này mỗi một cái dưới tấm bia đá, chôn lấy đều là một bộ trung xương. Hơn 3000 năm đi qua, cảnh còn người mất, sợ là đã không có nhiều ít người còn có thể nhớ kỹ chết bọn hắn. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ nhưng thủy chung chưa từng quên. Nơi này tá ngoại trừ lịch đại kiếm chủ, những người còn lại chính là năm đó Thiên Lộ chi chiến, bất hạnh vẫn lạc chiến hữu. Năm đó Thiên Lộ một trận chiến, Đoạn Kiếm Sơn một vạn tinh nhuệ, hao tổn hơn 3000 người, Vạn Thánh vẫn lạc hơn 2000 người. Trong này, táng lấy cô mộ phần 6000, bọn hắn đều bởi vì mình mà chết. Bọn hắn cũng là vì chính mình chiến tử, cũng là vì ba ngày này thịnh thế bỏ ra tính mệnh. Nhìn xem cái này 6000 cô mộ phần, Diệp Đình Mộ nội tâm ngũ vị tạp trần, đời này của hắn trợ giúp qua rất nhiều người, cũng từng giết rất nhiều người. Đồng đạo cũng hại chết qua rất nhiều người, bọn hắn bởi vì mình mà chết, hắn mỗi giờ mỗi khắc không cảnh cáo lấy chính mình. Chỉ cần mình còn sống, hắn liền sẽ không để bọn hắn chết vô ích, hắn muốn để bọn hắn chết có ý nghĩa, chết có chỗ giá trị. Hắn đối sau lưng hai người nói, bái túi lầu đi, đây đều là vi phụ tay chân huynh đệ, cũng là các ngươi thúc thúc bà bá. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, cảm xúc ít nhiều có chút thất lạc. Được rồi, phụ thân. Diệp Niên Niên cùng Diệp Tuế Tuế đi lên trước, đối 6000 cô mộ phần bái ba bái. Diệp Đình Mộ đốt hương sau đó tìm một khối đất trống trực tiếp ngồi xuống. Lấy ra một chút rượu ngon cũng bắt đầu thuộc về hắn tế bái. Động tác tuân thủ, không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác, Diệp Niên Niên nhìn ra được, phụ thân khẳng định không chỉ một lần đến nơi đây tế bái. Nhìn xem Diệp Đình Mộ tại chậm ung dung đốt giấy, Diệp Niên Niên cùng Diệp Tuế Tuế cũng liền bận bịu ngồi xuống, giúp lên phụ thân. Ba người cứ như vậy một chương lại một chương đem giấy ném vào trước mắt đống lửa, kia lửa cũng theo đó càng ngày càng vượng. Đỉnh núi gió thật to, lửa trong gió bắt đầu khét đều, gầm rú. Các minh đệ, khả năng này là ta một lần cuối cùng tới thăm đám các người, cho thêm các ngươi đốt điểm. Nhận được các ngươi trên trời có linh tiên phù hộ, ta đã được như nguyện, vào tiền tôn chi cảnh, ít ngày nữa ta liền muốn vượt qua giới biển, đi hoàn thành chúng ta đã từng mộng tưởng, cho nên ta liền không thể trở lại thăm ngươi nhóm. Hắn nói một mình, đối không khí nói mình lời nói. Đây là con của ta, lão đại Diệp Nhiên Nhiên, còn có nhỏ khuê nữ Diệp Tuế Tuế, các ngươi còn không có gặp qua, hôm nay dẫn bọn hắn đến xem các ngài, lẫn nhau nhận cái sinh. Về sau những năm qua, liền để bọn hắn đến tế bái các ngươi, ở phía dưới khuyết điểm cái gì liền cho cái này hai tiểu gia hỏa nắm giấc mộng. Hai tử người rất tốt, yên tâm, có thể cho các ngươi an bài minh bạch. Diệp Niên Niên cùng Diệp Tuế Tuế nhìn xem phụ thân của mình, trong mắt là hoảng hốt, bọn hắn rất khó tưởng tượng, có một ngày phụ thân ở trước mặt bọn họ sẽ là một cái lắm lời. Càng là không dám tưởng tượng, có một ngày, phụ thân đề cập bọn hắn thời điểm, trong mắt lại là tự hào, cũng là bọn hắn lần đầu tiên nghe được, phụ thân thế mà khen bọn hắn. Dù chỉ là rất tốt, nhưng là khẳng định như vậy cũng là trước kia chưa hề phát sinh qua. Bọn hắn nhìn xem phụ thân của mình, luôn cảm thấy hôm nay phụ thân không giống. Bọn hắn ngồi lặng lặng, giấy đốt xong, lửa tắt diệt, Diệp Đình Mộ nghĩ linh tinh vẫn không có kết thúc. Chỉ tới chân trời mặt trời dần dần rơi xuống, thẳng đến trời chiều đem núi nhiễm đến kim quang. Diệp Đình Mộ cũng kết thúc hắn tế bái, đứng lên, đi tới bên cạnh ngọn núi, ngắm nhìn phương xa. Chương 11. Danh sách chỉnh lý chương 11, danh sách chỉnh lý. Diệp Đình Mộ đột nhiên nói ra, các ngươi có phải hay không cảm thấy phụ thân ngày bình thường đối với các ngươi quá nghiêm khắc lệ chút? Diệp Niên Niên không nói gì, Diệp Tuế Tuế gật đầu. Có một chút. Mặc dù chỉ là ba chữ, nhưng là nữ nhi trong giọng nói nhiều ít là mang theo chút ủy khuất. Nhìn xem cái này tốt đẹp non sông thật đẹp a. Hắn cảm khái một tiếng, tại hai người không hiểu chung chuyển qua thân đến, nhìn xem bọn hắn, trong mắt lần nữa toát ra ý cười. Vậy các ngươi như biết, vì sao ta đối với các ngươi sẽ như vậy nghiêm khắc đâu? Diệp Niên Niên không có quá nhiều suy tư, cung kính trả lời, bởi vì ta cùng muội muội là ngươi Diệp Đình Mộ hải tử, cho nên chúng ta chú định cùng người khác không giống. Diệp Đình Mộ rất là vui mừng, các ngươi có thể hiểu được vi phụ rất vui mừng, các ngươi đều đã lớn rồi, vi phụ cũng yên tâm đem ba ngày này giao cho các ngươi. Hai người ngửa đầu, từ đầu đến cuối cùng Diệp Đình Mộ đối mặt, đây là lần đầu, tại đối mặt phụ thân ánh mắt lúc, không có lựa chọn trốn tránh. Bọn hắn thở nhỏ tại phụ thân bên cạnh thân lớn lên, phụ thân mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng đem mình tất cả dốc túi tương thụ. Bọn hắn minh bạch phụ thân lời nói bên trong ý tứ, đó chính là hắn muốn đi, mà hai người bọn họ sẽ bị phụ thân lưu lại. Nhiều năm như vậy khắc nghiệt, đều chỉ là vì giờ khắc này, hắn có thể yên tâm đem Trường Hà giao cho bọn hắn. Nói lời trong lòng, bọn hắn bản năng kháng cự, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ theo cha thân cùng một chỗ, theo mẫu thân cùng một chỗ, vượt qua giới biển, đặt vào truyền thuyết kia bên trong vĩnh hằng tiên vực. Đồng dạng cũng không nguyện ý cùng phụ thân mẫu thân tách rời. Thế nhưng là ý nghĩ như vậy, cuối cùng sẽ chỉ xuất hiện tại trong lòng của bọn hắn sẽ không nói ra miệng. Bởi vì phụ thân không chỉ một lần nói qua, mỗi người đều có mình nên đi làm sự tình. Người cũng muốn học sẽ đi đón đổ ngữ cùng nguyện làm trái. Chính như phụ thân nói, bọn hắn là hắn Diệp Đình Mộ hài tử, bọn hắn sinh ra liền không thể chỉ là tự tư vì chính mình mà sống. Bọn hắn chú định vừa ra đời liền sẽ đạt được một chút người khác vĩnh viễn không có được đồ vật. Nhưng là cũng chú định bọn hắn làm mất đi đại đa số người đều có thể có được đồ vật. Tự do cũng tốt, mộng tưởng cũng được, tại đại cục diện trước, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Bọn hắn không cách nào đi cự tuyệt, cũng vô pháp đi chống cự, bởi vì bọn họ là Diệp Đình Mộ hài tử, cho nên bọn hắn nhất định phải hiểu chuyện, cũng muốn hiểu chuyện. Diệp Niên Niên nặng nề gật đầu. Phụ thân cứ yên tâm đi làm mình muốn làm sự tình đi, ba ngày này có ta cùng muội muội, không ngại. Diệp Đình Mộ nhẹ nhàng đem hai người vào trong ngực, hắn biết, để bọn hắn đi tiếp nhận đây hết thảy, tóm lại là không công bằng, thế nhưng là hắn nhưng cũng không có cách nào. Tiểu gì cũng sẽ cái này kiếm không dễ hòa bình, không nên bởi vì chính mình rời đi mà thay đổi. Cương giả càng mạnh lo lắng càng nhiều, đứng được càng cao, cân nhắc cũng tự nhiên càng nhiều. Những năm này, vất vả các ngươi. Phụ tử ba người, tại thời khắc này mở ra lẫn nhau khúc mắc, bọn hắn thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình, cũng lựa chọn đem thuộc về mình trách nhiệm khiêng lên đầu vai. Cuối cùng Diệp Đình Mộ đem phong trần cho mỗi năm, đem tuyệt niệm cho hàng tháng. Đây là kiếm của phụ thân, nắm chặt bọn chúng, thay vi phụ giữ vững ba ngày này trật tự. Hai người cầm phong trần, tuyệt niệm, phụ thân tặng cho là kiếm, phó thác nhưng cũng là phụ thân suốt đời vinh quang, trong mắt của bọn hắn là quyết tuyệt, là kiên định. Lần này rời đi, Diệp Đình Mộ sẽ mang đến gần hồ tất cả tâm phúc, lưu lại cũng chính là Diệp gia tiểu bối. Mặc dù bây giờ ba ngày đã định, vạn tộc không dám lô mãng, nhưng là mình đi lần này, nhưng lại không biết phải bao lâu, có lẽ ngàn năm, có lẽ vạn năm, nói không rõ ràng. Lòng người không cổ, mất đi mình uy hiếp, khó đảm bảo người khác sẽ không tạo phản không phải. Có phong trần, tuyệt niệm, tại phối hợp hai người tiên đế cảnh tu vi, hắn tin tưởng ba ngày chi địa, có hai người tại, liền không người dám phản. Phụ tử ba người hàn huyên một đêm, sáng sớm hôm sau về tới kiếm tông. Sớm chờ tại núi bờ trông mòn con mắt Phương Đông Khanh Trúc nhìn xem vừa nói vừa cười phụ tử ba người. Xinh đẹp gương mặt bên trên đồng dạng treo đầy tiêu dung, tóm lại phu quân của mình, rốt cục bỏ được đối với mình hài tử cười. Mặc dù cái này biểu thị, sắp tách rời. Nàng mang theo có chút ghen tuông, nói ra, ba người các ngươi họ Diệp nhưng khó lường à, đêm không về ngủ, thử hử. Nhìn, mẹ của các ngươi hàn dấm, ha ha ha. Nào có. Giờ này khắc này, kiếm tông cũng bắt đầu bận rộn. Cầm kiếm đường hơn 3.000 danh sách, đã tại một ngày một đêm thời gian bên trong, từ bốn phương tám hướng chạy về. Thời khắc này Thanh Phong mấy người ngay tại sửa sang lấy lần này tự nguyện theo kiếm tổ xuất chinh nhân viên danh sách. Đều xếp thành hàng, đều mẹ nó là đại đế, chú ý tố chất. Thanh Phong ca, cho ta ghi lại, ta phải đi. Chúng ta một ngày này thế nhưng là đợi 3.000 năm, ha ha ha. Ngươi cái này không kéo con bê đó sao? Ngươi mẹ nó có 3.000 tuổi sao? Ta đặt trong bụng mẹ liền bắt đầu đợi không được sao? Nhân tộc Hứa Thiên, tiên đế trung kỳ, báo danh thành công. Ma tộc trùng tên, tiên đế hậu kỳ, đi danh, có thể. Yêu tộc các ngộng. Một đám đại đế bắt đầu xếp hàng, từng cái bắt đầu đăng ký, bọn hắn cãi nhau, xô xô đầy đầy, không có chút nào bất luận cái gì đại đế giá đỡ. Nguyệt Minh Phong giờ phút này đã đợi đợi giới hải chi bên ngoài, hắn là trừ Diệp Đình Mộ mấy minh muội bên ngoài, đối giới biển bên kia dục vọng mãnh liệt nhất. Giờ này khắc này hắn có thể nói là một phút cũng không nguyện ý đợi. Diệp ra một đám tiểu bối cũng là chạy tới Diệp Đình Mộ chỗ ở bên ngoài, tại Diệp Hải, Diệp Hàng, Diệp lần đầu tiên dẫn đầu dưới, hướng mình đại bá khởi sướng nghiêm túc kháng nghị. Chỉ là bởi vì Diệp Đình Mộ thụ ý, Diệp ra tiểu bối không cho phép theo quân xuất chinh, nhất định phải toàn bộ lưu lại. Thoáng một cái, bọn hắn trực tiếp không làm, dù sao không phải mỗi một đứa bé đều có thể cùng Diệp Niên Niên cùng Diệp Tuế Tuế, có cái nhìn đại cục, biết đại thể. Cũng không phải mỗi người đều có thể giống như bọn họ, biết chuyện lợi hại. Đối với cái này Diệp Đình Mộ biểu hiện rất phật hệ, mấy cái con nít chưa mọc lông, vui lòng dày vò đi, chỉ cần mình không gật đầu, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng miệng chuyển vận thôi. Bất quá vì khảo nghiệm một chút mình hai đứa bé năng lực, hắn vẫn là sai khiến mỗi năm cùng hàng tháng đi xử lý chuyện này đi. Đối với cái này Diệp Niên Niên cùng Diệp Tuế Tuế đầu đều kém chút bị một đám đường ca đường tỷ nhau nhau nổ. Trong này cũng không chỉ những người này, còn có Lý Cẩu, Vạn Kim bọn hắn hậu đại, lần này cũng là không cho phép xuất chinh. Dù Diệp Đình Mộ nói, chuyến đi này cựu tử nhất sinh, hắn luôn luôn muốn cho mình bọn này lao huynh đệ nhóm lưu cái sau không phải, mà lại hắn tính toán một cái, người đời trước số cũng đủ rồi. Rất nhanh Thanh Phong cùng Phong Hòa liền đem một phần danh sách giao cho hắn. "Ca, ta đều theo yêu cầu của ngươi đăng ký tốt, ngươi nhìn một chút." Nhìn xem danh sách trong tay, chọn vẹn 3000 đế giả, Diệp Đình Mộ hài lòng nhẹ gật đầu. Binh không tại nhiều mà tại tinh, 3000 đế giả hắn tin tưởng, dạng này một cố lực lượng hẳn là có thể cùng kia cái gọi là Thiên Khung Điện đánh một trận. Dù sao chỉ có chiến thắng Thương Khung Điện mới có thể tiến về Vĩnh Hằng Tiên vực không phải. "Không tệ, đi đem Kinh Hồng, Trường Lạc, Trọng Minh, nhỏ niệm tình bọn họ mấy cái đều cho ta kêu đến." "Được rồi đại ca, ta cái này đi truyền âm." Chương 12. Tam đại xây dựng lập chương 12, Tam đại xây dựng lập. Diệp Đình Mộ gọi tới Trọng Minh mấy người, cũng bắt đầu lâm thời bổ nhiệm, lần xuất chinh này 3000 đế giả bình quân đến từ Tam tộc, Diệp Đình Mộ muốn bắt chước năm đó Thiên Đình chế độ, thành lập Tam đại doanh. Dạng này đến lúc đó quản lý tương đối sẽ khá thuận tiện một chút, những người này cùng ban đầu ở hạ giới lúc đổi mình thăng thiên vạn thánh khác biệt, bọn hắn thế nhưng là trưởng hà đỉnh tiêm tồn tại, mặc dù lệ thuộc vào cùng một cái tông môn, nhưng lại lệ thuộc vào khác biệt chủng tộc. Lẫn nhau ở giữa khó tránh khỏi sẽ sinh ra ngăn cách, đây là không thể tránh né. Có ngăn cách, người phía dưới liền dễ dàng lẫn nhau ở giữa sinh ra mâu thuẫn, từ đó buộc phát xung đột, ảnh hưởng quân tâm. Làm người lãnh đạo, mình tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xuất hiện tại đội ngũ của mình bên trong, bọn hắn lần xuất chinh này vượt ngang thế nhưng là giới biển, hơi không cẩn thận, vậy coi như là muốn chết người, dung không được nửa điểm qua loa. Hắn sẽ tại kiếm tông tương đối có hy vọng mấy người kêu tới, tổ chức cái hội nghị này, đồng thời cáo chi mấy người ý nghị của mình. Mình chuẩn bị lấy chủng tộc làm cơ chuẩn thành lập tam đại doanh, phân biệt là ma, yêu, người, mỗi cái doanh nhân số không làm đến hạn yêu cầu. Chính là riêng phần mình chủng tộc đại đế tụ tập cùng một chỗ là được. Đối với cái này, mấy người biểu thị ủng hộ. Sau đó tại trải qua ngắn ngủi thương thảo về sau, Diệp Đình Mộ liền trực tiếp phát số sau cùng mệnh lệnh. Phiến tam doanh tổ kiến, yêu tộc hơn 800 đại đế tổ kiến thiên yêu doanh, từ Kinh Hồng đảm nhiệm tổng thống lĩnh, ứng trường nhạc vì phó thống lĩnh, dưới cờ trăm người vì một cái đại đội, tổ kiến 8 cái đại đội, cũng chọn lựa ra từ Bạch Trạch, Côn Bằng, Thủ, Ác Ngộng, Kỳ Lân, Thanh Long, Phong Hổ. Chờ 8 vị yêu tộc đức cao vọng trọng đại yêu đảm nhiệm nhỏ thống lĩnh, phụ trợ Kinh Hồng cùng ứng trường nhạc cộng đồng quản lý thiên yêu doanh. Tiếp theo ma tộc cũng có đế giả 800 không đến tổ kiến ma thần doanh, từ Phong Hòa tọa trấn, Trọng Minh phụ trợ, tuyển ra bát đại ma thần đảm nhiệm nhỏ thống lĩnh. Mà những người còn lại tộc trừ Diệp Đình Mộ Tâm Phúc bên ngoài hơn 1300 đại đế thì là thành lập chữ thiên doanh, Thanh Phong đảm nhiệm tổng chỉ huy, Diệp Niệm phụ trợ làm phó chỉ huy. Càng là chọn lựa ra 13 tên theo mình lâu nhất tư lịch sâu nhất 13 người đảm nhiệm tiểu đội thống lĩnh. Đến tận đây tam đại doanh mô hình sơ bộ thành lập, về phần những người khác, giống Đại Hắc, Hắc Bạch, Lý Cẩu, Lâm vẫn chờ một đám huynh đệ của mình thì từ Diệp Đình Mộ lãnh đạo trực tiếp, từ Diệp Thất Thất phụ trợ tổ kiến ra một cái thuộc về Diệp Đình Mộ thân vệ doanh. Sở dĩ làm như thế là bởi vì những người này tỉ như Lý Cẩu, Tiểu Hòa Thượng, Huy Nhi, Diệp Phàm bọn người, bọn hắn cùng mình quan hệ quá thân thiết cát, lại chỉ nghe mệnh với hắn một người, Thanh Phong cùng Diệp Niệm căn bản không hàng phục được. Mà lại trình độ nào đó thân phận của bọn hắn thậm chí còn là cao hơn mấy người, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, đem bọn hắn tụ tập tại bên cạnh mình là đáng tin nhất. Hết thể thương định kết thúc, Diệp Đình Mộ tuyên bố tan họp, đồng thời cho bọn hắn một buổi chiều, nhất định phải tại đêm nay trước đó đem tất cả danh sách chỉnh lý phân loại, tổ kiến ra đại doanh sơ bộ biên chế. Về phần ngày mai cho mọi người nghỉ một ngày, nên cáo biệt, nên như thế nào, từ nay trở đi buổi trưa, giới hải chi bờ, điểm binh nhập giới biển. Một đám người cấp tốc tán đi, vội vàng hướng phía chủ phong phía dưới cầm kiếm phong mà đi. Sau đó cầm kiếm phong chiến chung liền gõ. Đông, đông, đông. Ba tiếng chuông vang ung dung vang lên, vang vọng dãy núi, quanh quẩn giữa thiên địa, ngay sau đó kiếm tông ngàn phong xuyên trạch vô số trường hồng kích xạ, hướng phía cầm kiếm phong mà đi. Vô số kiếm tông đệ tử ngừng chân dừng lại, nhìn về phía cầm kiếm phong phương hướng, trong mắt của bọn hắn ba quang chớp động, trong tay nắm đấm nắm chặt từng cái nhìn xem hết sức kích động. Tại bọn hắn mà nói tự nhiên biết, cầm kiếm phong chuông vang ý vị cái gì, một tiếng chuông vang, có người nhập tiên đế, cầm kiếm đường tại nhiều một danh sách. Hai tiếng trung vang, đế giả bất lạc, cầm kiếm đường thiếu một danh sách, đương nhiên hai tiếng trung vang, từ kiếm tông thành lập đến nay còn chưa hề vang lên qua. Dù sao từ kiếm tổ nhất thống 3 ngày trường hà đến nay hơn 3000 năm, toàn bộ 3 ngày cũng không có bộc phát qua đế giả cấp bậc chiến đấu, đã không có đế giả đánh nhau, làm sao đến đế giả vẫn là đâu. Về phần 3 tiếng trung vang thì là cầm kiếm đường khẩn cấp lệnh triệu tập, phàm là lúc này đều là có đại sự phát sinh, trong lịch sử cũng rất ít vang lên qua 3 tiếng trung vang. Phàm trung vang, kiếm tông đế giả nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới cầm kiếm đường. Hôm nay trung vang cần làm chuyện gì? Toàn bộ kiếm tông lòng người biết rõ ràng, nhất định là cùng hôm qua kiếm tổ nói tới, vượt qua giới biển có quan hệ. Các đệ tử giờ phút này ba lượng trò chuyện, ngừng chân vây xem. Tiếng nghị luận ngàn phong chi địa khắp nơi nhưng nghe. Đáng tiếc, tại cho ta 100 năm, ta nhất định có thể bảo đế theo kiếm tổ mà đi. Đúng vậy à, thật hâm mộ, những cái kia danh sách nhóm, có thể đi theo kiếm tổ chinh chiến 3 ngày bên ngoài. Hảo hảo tu luyện đi, sớm một chút nhập đế giả, ta nhưng nghe người ta nói, lần này nhập giới biển, Diệp gia tiểu bối đều bị lưu lại, nói không chừng còn có đợt thứ hai. Đến lúc đó chúng ta ít kiếm tổ cũng có thể mang theo chúng ta tăng binh kiếm tổ cũng là có khả năng, đúng hay không? Thật hay giả, ít kiếm tổ muốn lưu lại sao, kia khải cùng hàng thiếu ra đâu? Giống như cũng không cho đi, tóm lại là muốn lưu người xuống tới chấn thủ 3 ngày, không phải đều đi, 3 ngày này chẳng phải là muốn loạn, vạn nhất những cái kia vạn tộc ngàn tông tạo phản đâu, ngươi nói đúng không? Thôi đi, bọn hắn dám. Chuyến đi này ít nhất ngàn năm à, trong sử sách ghi chép qua 2 lần nhập giới biển trước liệt, đã từng tam cự đầu vừa đi chính là 5.000 năm, về sau bại tướng dưới tay kiếm tổ, nhân giới trời đã từng thiên đỉnh chủ nhân. Tiên chủ Lăng Vạn Hướng vừa đi cũng là 1.000. Lúc này cầm kiếm phong bên ngoài, 3.000 đại đế đến đúng giờ, Kinh Hồng mấy người cũng bắt đầu án lấy bảng biểu phân phối lên tới. Mà một đám đế giả đang nghe tổ kiến quân đội thời điểm cũng là hưng phấn không được, vừa nghĩ tới một cái doanh tất cả đều là tiên đế cường giả, kích động không muốn không muốn. Chậc chậc, nó ngó chúng ta kiếm tổ cái này cách cục, trước kia thiên đỉnh có thể so sánh sao? Chúng ta cất bước đại đế a ha ha. Thiên yêu doanh cái tên này rất được tâm ta, phi thường phù hợp chúng ta yêu tộc khí chất. Ma thần doanh cũng rất bá khí ta. Luôn cảm giác chúng ta chữ tiên doanh thiếu khuyết một chút khí thế a. Ta cũng cảm thấy, còn không bằng gọi kiếm chữ doanh được rồi. Vậy ta vẫn tuyển chữ tiên doanh đi. Ha ha ha, ta là thân bệ, quá tốt rồi, ta là kiếm tổ thân bệ. Ta dựa vào, ta cũng muốn làm kiếm chủ thân bệ, cái này muốn làm sao xin. Ha ha, kiếm chủ thân bệ nhất định phải mạnh, còn muốn đẹp trai, ngươi là mạnh, thế nhưng là ngươi có ta đẹp trai không? Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần muộn, Diệp gia mấy huynh muội đã sớm mệt mỏi thành chó, bất quá đại ca lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng coi là không phụ trọng thác hoàn thành. Bọn hắn không chỉ có đem đại doanh thành lập, cũng đem các đại đội nhân viên xác định ra. Vì phân chia, bọn hắn thậm chí còn thiết kế chiến cục, chiến kỳ. Kinh Hồng ghé vào trên mặt bàn, xin không thể luyến mà nói, ai nha, ta không được, tiêu cuống họng đều bốc khói. Chương 13. Ly biệt chương 13, ly biệt. Tam đại xây dựng lập, một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày kế tiếp tại Kiếm Tông các ngõ ngách diễn ra từng tràng biệt ly chẳng cảnh. Thân nhân một lần cuối cùng đoàn tụ, người yêu tách rời, không ai biết chuyến đi này chính là bao lâu, có lẽ sinh tử tại giới hải chi bên trong, chính là vĩnh cửu, hoặc là ngàn năm về sau, vạn năm về sau, không có ai biết. Diệp Đình Mộ cũng không biết vấn đề đáp án, hắn có khả năng làm, chỉ là tận lực đem bọn hắn toàn bộ đều mang về. Một ngày này, Diệp gia đám người ngồi cùng nhau, như hàng năm một lần tháng 8 trung thu ngày hội, bọn hắn cũng rất khó được tụ tập ở cùng nhau. Đồng dạng làm đầy bản mỹ vị món ngon, chỉ là hôm nay lại là không có Hoan Thanh thiếu ngữ, đã không có chơi bùa đùa giỡn. Đối mặt sắp đến ly biệt, mọi người cảm xúc là xa xút, bầu không khí cũng là tương đối đè nén. Bọn hắn cũng không uống rượu, bởi vì ngày mai đi xa, biểu thị chiến đấu bắt đầu, bọn hắn cũng không phải là đi thăm dò, mà là đi chinh phạt, đi vì ba ngày đỏ sức một cái vạn thế thái bình. Đương nhiên như vậy lời nói, cũng không phải là mỗi người đều có thể đi tìm hiểu. Bọn hắn nhỏ giọng trò chuyện, ngôn ngữ rộn rộn rằng ràng, nói ngày xưa nói không nên lời lời nói, hàn huyên thật lâu, thẳng đến đêm dài mới dần dần tan đi. Đông Phương Khánh Trúc lôi kéo một đôi nữ tay, thỉnh thoảng gật lệ, hàng tháng đồng dạng ôm mẫu thân, trong mắt có ánh sáng long lanh, mà mỗi năm thì là an ủi mẫu thân, đóng vai lấy đại nhân nhân vật. Diệp Đình Mộ trong lòng đồng dạng là phức tạp, đời này của hắn không thích nhất chính là cùng mình quan tâm người tách rời. Thế nhưng là đời này của hắn lại đồng dạng đang vì cái mục tiêu này đi phân đấu, nội tâm của hắn đồng dạng đè nén gấp, thế nhưng là từ đầu đến cuối lại duy trì trấn định. Sống lâu năm như thế, kinh lịch nhiều như vậy mưa gió, tâm tình của hắn cũng sớm đã rất ổn định. Một đêm này, một vầng loan nguyệt độc treo trên trời, kiếm phong đèn đuốc sáng trưng, kia từng chiếc ánh đến từ đầu đến cuối chưa từng dập tắt. Nếu như ngươi tại kiếm phong đi vào trong một vòng, nhất định có thể nghe được rất nhiều thường ngày người không nghe được thanh âm. Có ôm nhau mà khóc, cũng có triền miên cuối cùng một đêm vớt ve an ủi, càng có ba năm đại hán lời nói hùng hồn. Nhắm mắt Diệp Đình Mộ đem một đêm này thanh âm cất vào não hải, nhìn xem nguyệt không hạ nhà nhà đốt đèn, hắn biết tương lai gánh nặng đường xa. Hy vọng hết thảy thuận lợi, ta có thể đem các ngươi đều mang về đi. Hắn nhỉ non một tiếng, Diệp Niên Niên ngồi xuống bên người của hắn, nhìn xem phụ thân hai đầu lông mày một màn kia vẻ u sầu. Mỗi năm nói chuyện, phụ thân yên tâm đi thôi, ba ngày có ta như an. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Diệp Đình Mộ đối mặt Diệp Niên Niên trong mắt một màn kia thật trọng, hắn có chút dương lên khóe miệng, đưa tay vô vô con trai mình bả vai nói, "Tốt, vi phụ tin ngươi." Hai cha con liền như vậy cùng nhìn nhau, trên mặt đều mang tới tiểu dung, cười đến thản nhiên, mang theo có chút bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Phong Hỏa cũng tại cùng người nhà làm lấy cáo biệt, bọn hắn một nhà, Diệp Đình Mộ chỉ cho phép hắn một người tiến về, Liêu Yên Yên cũng tốt, hay là hắn mấy con trai cũng được, toàn bộ đều phải để lại hạ. Hắn giờ này khắc này cũng tại học đại ca ngữ khí, giáo dục mình hai đứa con trai. Khải, Hàng, ta và ngươi đại bá sau khi đi, các ngươi phải tất yếu toàn lực phụ tá mỗi năm, ổn định ba ngày trật tự, biết không? Phụ thân, các con biết. Ai? Đại bá của ngươi đời này không dễ dàng, hảo hảo thay đại bá của ngươi giữ vững mảnh này thiên hạ, chờ chúng ta mang các ngươi tứ di trở về, đến lúc đó chúng ta Diệp gia cũng liền đoàn viên. Phụ thân, ngươi có thể đang cùng chúng ta nói một chút tứ di cố sự sao? Nàng đến cùng là một cái dạng gì người? Phong Hòa nhìn lên trên trời sao trời, hồi ức lặng yên ở giữa phất qua não hải. Các ngươi tứ di à, đã từng là khắp thiên hạ nhất đứa bé hiểu chuyện, cũng là chúng ta lão Diệp nhà đoàn sủng. Thanh Phong cùng Đại Hắc dắt con bê, tóm lại hắn là không có quá nhiều ràng buộc, đồng dạng hắn cũng rất muốn đến mở, các huynh đệ của hắn cũng tốt, đại ca tiểu bội bọn hắn cũng được đều sẽ theo hắn cùng đi. Về phần lưu lại Diệp gia tiểu bối, hắn cũng không có cái gì được không bỏ, dù sao bọn hắn chuyến đi này vì chính là vì những bọn tiểu bối này đọ sức một cái tương lai. Lão Hắc, ngươi nói năm đó ta nếu là đem ngươi cũng mang đến giới biển, có phải hay không ta liền triệt để không có? Vậy cũng không nhất định, bằng vào ta thực lực, đoán chừng kia cái gì nữ tử, trực tiếp quỳ bò của ta vó phía dưới, đoán chừng ngươi bây giờ đều là bất hủ chi vương, ngươi mặt là thật to lớn. Kinh Hồng dọn dẹp đồ vật, ứng trường nhạc thì là ở một bên nhìn xem, tò mò hỏi, tỷ, ngươi mang nhiều đồ như vậy làm gì? Cho ta tỷ tỷ mang nha, ngươi không hiểu. Diệp Thất Thất thì cùng Hắc Bạch An vị tại một đỉnh núi, đưa người khác đều đang nhìn hướng giới biển phương hướng lúc, hai người nhìn về phía lại là Trường Hà phương hướng, nhìn về phía chính là Đoạn Kiếm Sơn phương hướng. Một người một chó, một cái đến từ cái khác vị diện, một cái đến từ giới biển. Đối với Trường Hà tới nói bọn hắn là khách, cũng là ngoại lai người. Bọn hắn đã từng đi qua giới biển, cũng biết vĩnh hằng thiên vực, cho nên bọn hắn đối với không biết cũng không có giống như người khác hướng tới. Có chỉ là đối tương lai lo âu và mê mang, bởi vì bọn hắn đối mặt địch nhân mạnh bao nhiêu, trong lòng bọn họ nhất thanh nhị sợ. Vẫn là phải đi, ai? Đúng vậy à, mỗi ngày chờ lấy một ngày này đến, đưa một ngày này thật tới, cảm giác còn có chút không nỡ, ngươi nói có trách hay không? Hắc Bạch nhà rãnh. Diệp Thất Thất lại ai đoán hít một tiếng khí. Ta và ngươi không giống, ta hy vọng một ngày này vĩnh viễn đừng đến. Xuyên Trạch Bích Giã lời nói hùng hồn. Các minh đệ, ta Giang Phong ngày mai sẽ phải xuất trình, các ngươi đều chờ đợi chờ ta thành công bồi kiếm chủ đạp thượng tinh không chi đỉnh, nhất định trở về nhìn các ngươi. Mà nệ, vi phụ liền muốn đi mở cương mở đất thổ, ngươi muốn nghe lời của mẹ, mau mau lớn lên. Mà tại giới hải chi bờ, kia giới bích trước đó, một thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, thẳng tắp thân kiếm hiện ra lạnh thấu xương hàn mang. Nguyệt Minh Phong liền đứng tại trường kiếm bên cạnh, đứng chắp tay, nhìn xem giới biển sững sờ phát thần. Tại tất cả mọi người khát vọng một đêm qua chậm một chút, thời gian đi chậm một chút thời điểm, chỉ có hắn, hận không thể xuất kiếm đem vầng trăng kia chém xuống, hận không thể hiện tại liền đem đen nhánh màn trời bổ ra. Hắn đã đợi đủ lâu, người khác 3800 năm, cũng chỉ là 3800 năm, mà hắn cái này 3800 năm mỗi một ngày, đối với hắn mà nói, vậy cũng là một ngày bằng một năm. Dù chỉ là cuối cùng ngày một đêm, hắn vẫn như cũ không kịp chờ đợi, vẫn như cũ ghét bỏ này thời gian chạy quá chậm. Theo đêm thâm trầm, thuộc về kiếm tông hồ nào náo động cũng đang dần dần rơi xuống, Đông Phương Khánh Trúc cùng hàng tháng mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh, sớm đã không có thanh âm. Diệp Đình Mộ cũng đồng dạng kết thúc cùng mỗi năm đối thoại. Đương kia trăng sáng ảm đạm, đương đầy sao không tại, cùng ngày bên cạnh nổi lên ánh sáng nhạt. Mọi người không hẹn mà cùng đi ra cửa, ôm nhau đi tới đỉnh núi, bọn hắn lẫn nhau dựa sát vào nhau, nhìn xem phía đông phương hướng. Gió thu chậm chậm, mang theo một chút hàn ý, mỗi người bọn họ đều trên mặt vui cười chờ đợi lấy sáng sớm cái kia đạo nắng gắt như lửa, một thượng phương hoa. Chương 14. Truyền thừa mới kiếm tổ chương 14, truyền thừa mới kiếm tổ. Giới hải chi bờ, kiếm tông ngoài thành. Mùa thu mặt trời không khô, mùa thu gió không nội. Quốc gia bình nguyên, kiếm tông thành người tự phát đi tới ngoài thành, bọn hắn đem nặc đạt bình nguyên phủ kín, ngưỡng vọng trời cao, đến đây cùng tiến chinh chiến giới biển đại đế nhóm. Bọn hắn rộn rộn ràng ràng, từng tiếng huyên náo, ngước đầu nhìn lên bích giá trời cao, ba chiếc cự hình chiến đấu lơ lửng trên đó, trời cao gió thổi mây ngàn dặm, vũ động kia từng mặt đỏ tươi cờ xí, bay phất phới. Chiến thuyền phía trên, 3000 tam tộc đại đế trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn xếp hàng tại chiến thuyền bên trên, chờ đợi bọn hắn lãnh tụ đến. Một ngày này, tại 3 ngày mà nói, chú định không tầm thường, nó cuối cùng rồi sẽ bị sử quan nâng bút, ghi vào sử sách. Hậu nhân đề cập, đều có thể nghĩ đến hôm nay chi tình huống. 100000 người đưa, 3000 đế giả nhập giới biển. Từ thượng cổ chư thần thời đại về sau, Trường Hà người lần thứ nhất chỉ huy bắc thượng đi chinh phục kia phiến chưa hề có người đặt chân qua lĩnh vực. Theo tiếng chuông gõ vàng, cùng với tiếng la trận trận, Diệp Đình Mộ tại mọi người trong chờ mong, từ tiểu thế giới bên trong mà ra, lướt qua kiếm tông thành, đi tới 3000 đại đế trước đó. Phía sau hắn, Diệp Nhiên Nhiên, Diệp Niệm Niệm, Diệp lần đầu tiên, Diệp Hải, Diệp Hàng, mang theo tuổi trẻ nhất đại, mấy trăm đế giả đi theo. Bọn hắn là trẻ tuổi nhất đế giả, cũng là kiếm tông tương lai hy vọng, bọn hắn sẽ tại nơi này, tự mình đem bọn hắn bậc cha chú, bọn hắn đã từng truy đuổi cùng sùng bái tấm gương đưa lên chiến trường. Bọn hắn cũng sẽ tại nơi này tiếp nhận các bậc cha chú trên bờ vai gánh nặng, nâng lên thuộc về bọn hắn trách nhiệm. Diệp Đình Mộ xuất hiện, khi hắn xuất hiện tại trời cao chi địa lúc, 100000 người không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, kia từng đợt ngập trời nguyên náo cũng tại thời khắc này bình tĩnh lại. Thế giới an tĩnh, duy chỉ còn lại kia gió lay động lấy chiến kỳ phát ra thanh âm. Giờ khắc này, bọn hắn gặp được bọn hắn kiếm tổ, tại rất nhiều người mà nói, đây là lần thứ nhất, nhưng là cũng là một lần cuối cùng. Trong mắt của bọn hắn mất tự nhiên hiện ra cuồng nhiệt cùng kích động, bởi vì bọn hắn thấy được kiếm tổ, không chỉ là kiếm tổ, càng là trong lòng bọn họ một loại nào đó tín ngưỡng. Diệp Đình Mộ nhìn xem trước người 3000 đại đế, bọn hắn mặc thống nhất trang phục, phân biệt đại biểu cho vừa thành lập Tam đại doanh. Sau đó phụ thân nhìn xem 100000 chi dân, cảnh tượng như vậy, hắn tóm lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là mỗi một lần vẫn như cũ không nhịn được kích động, hắn lên trời lúc, 100000 người chứng kiến, hắn chạm thiên phạt lúc, cũng là mấy chục vạn người chứng kiến, hôm nay nhập giới biển, đồng dạng là 100000 người chứng kiến. Cái này rất giống, không giờ khắc nào không tại nói với mình, hắn đi làm hết thệ cũng không phải là chỉ là vì mình, giống như có một cái vô hình thanh âm một mực tại nhắc nhở lấy hắn, bảo vệ đây hết thảy, ngươi chính là bọn hắn hy vọng. Đưa một người biến thành khác tín ngưỡng thời điểm, hắn muốn đi gánh chịu trách nhiệm cũng sẽ tùy theo cải biến, cũng càng phát ra nặng nề. Hắn hít sâu một hơi, quay người, nhìn phía sau Diệp gia tiểu bối, nhìn xem những này huynh đệ mình nhóm hậu nhân. Bọn hắn triều khí phồn thịnh, tư thái dâng trào, bọn hắn giống như kia mặt trời mới mọc, tràn đầy vô hạn hy vọng, cũng đại biểu cho vô hạn khả năng. Hắn mở miệng, dùng kia trầm thấp cương nghị thanh âm tuyên bố, truyền vào trong thai của mỗi người. Hôm nay ở đây, ta lấy kiếm tông chi chủ chi danh tuyên bố, dỡ xuống kiếm chủ chi vị, truyền vị cho ta chi tử, Diệp Nhiên Nhiên, đứng hàng kiếm tông đời thứ 8 kiếm chủ. Quyền lợi giao thế, sứ mệnh phó thác, một ngày này, tại tất cả kiếm tông người chứng kiến dưới, Diệp Đình Mộ lựa chọn tháo xuống kiếm chủ chi vị, đem hắn giao cho cái này hắn bồi dưỡng 800 năm nhi tử, Diệp Nhiên Nhiên trên thân. Đây hết thảy là tất nhiên, cũng không có sinh ra bất kỳ rối loạn, bọn hắn từ đầu đến cuối đem ánh mắt tụ tập tại cái này mới cũ kiếm chủ trên thân, vừa đi vừa về di động. Diệp Nhiên Nhiên, hoài thai năm 999 sinh, 10 tuổi thức tỉnh, Thiên Tung bảng tổng quyền thứ nhất, 15 tuổi nhập tiên, 100 hàng năm tiên vương, 700 hàng năm đế. Bây giờ 800 cắm, đã là tiên đế trung kỳ tu vi, làm người khiêm tốn, không ngạo mạn, rõ lý lẽ, biết đại cục, bình dị gần gũi. Cuộc đời của hắn đồng dạng cũng là một cái truyền kỳ, cũng là tất cả mọi người chạm vào không thể thành tồn tại, cùng thế hệ bên trong, ngoại trừ muội muội của hắn Diệp Tuế Tuế không người có thể cùng so sánh. Chỉ là tại Diệp Đình Mộ quang mang dưới, hắn luôn luôn không có lộ ra quá mức lóa mắt thôi. Hắn đảm nhiệm một đời mới kiếm chủ, là thực chí danh quy, tự nhiên không người dám nói một câu trước không, cũng sẽ không có người phản đối. Cái này trong con mắt của mọi người, vốn là một kiện thuận lý trần trương sự tình. Diệp Đình Mộ trong tay lặng yên hiện lên một cái đại ấn, đây là kiếm chủ biểu tượng, cũng là kiếm chủ tín vật, năm đó hắn tại Bách Lý tầm thời khắc hấp hối, từ trong tay của hắn nhận lấy vật này. Nhoán một cái đã qua 3000 nhiều năm, ngày hôm nay, hắn muốn ở chỗ này đem vật này giao cho mình nhi tử, cũng đồng dạng, đem kiếm tông hết thể giao cho mình nhi tử. Đây không phải vương triều kế thừa, mà là ý chí kéo dài. Diệp Nhiên Nhiên tiến lên tiếp ấn. Diệp Nhiên Nhiên nghe vậy, nện bước chỉnh trọng bộ pháp đi về phía trước, thẳng đến đi tới Diệp Đình Mộ trước người, mới dừng lại, hắn quỳ một chân trên đất, hai tay giơ lên. Diệp Đình Mộ cũng ở thời điểm này đem này ấn thả đi lên. Đại ấn đã rơi vào trong tay của hắn, một khối nho nhỏ tảng đá, tại thời khắc này, lại làm cho Diệp Niên Niên cảm nhận được trước nay chưa từng có nặng nề. Hôm nay truyền vị cho ngươi, nhìn ngươi có thể thủ vững bản tính, đừng quên sơ tâm, dẫn đầu kiếm tông giữ gìn 3 ngày thái bình, cũng dùng trong tay ngươi chi kiếm, bảo vệ kiếm tông chi tôn chỉ, thủ hắc ngắn, minh thiện ác, nhất định phải nhớ lấy, khắc sâu vào trong lòng. Diệp Niên Niên ngửa đầu, ánh mắt đối mặt Diệp Đình Mộ, đôi tròng mắt kia bên trong, lộ ra chính là quyết tuyệt, là kiên định, là không thể nghi ngờ. Âm vang hữu lực nói ra, Diệp Niên Niên lĩnh mệnh, tất không phụ kiếm tổ nhờ, bằng vào ta kiếm trong tay, bảo vệ tiền bối ý chí. Diệp Đình Mộ hài lòng gật đầu, trong mắt vui mừng từ khóe mắt tràn ra, hiện đầy khuôn mặt. Hắn có chút xoay người, hai tay khoác lên Diệp Niên Niên trên bờ vai, đem hắn nhẹ nhàng đỡ dậy. "Đứng lên đi." Diệp Niên Niên đứng dậy, "Ta kiếm tổ." Vỗ bờ vai của hắn, Diệp Đình Mộ tại nói, "Nhi tử, về sau vi phụ không có ở đây, 3 ngày liền dựa vào ngươi." Diệp Niên Niên trùng điệp gật đầu. Sau đó quay người, ánh mắt đảo qua mới nhất đại, lại nhìn về phía trăm vạn chi dân, cuối cùng nhìn chăm chú lên trong tay đại ấn, giờ khắc này hắn nhận lấy phụ thân ngọn đuốc. Trong tương lai, để cho hắn dẫn đầu 3 ngày chạy, trở thành bọn hắn mới chỉ dẫn. Hắn giơ cao đại ấn, ở chỗ này khinh thường hoàn vũ. Sáng sủa thanh âm tùy theo phá không mà lên. "Ta vì kiếm chủ Diệp Niên Niên." Diệp Khải cao giọng chúc, "Chúng ta bái kiến mới kiếm chủ." Những người còn lại nghe vậy, vô luận là mới nhất đại đế giả, vẫn là lao nhất đại đế giả, hoặc là màn trời phía dưới trăm vạn người, nhao nhao đồng thanh, đối Diệp Niên Niên thật sâu cúi đầu. "Bái kiến mới kiếm chủ." "Bái kiến mới kiếm chủ." Âm thanh trận trận, ngập trời quân quần. Giờ khắc này mới kiếm chủ sinh ra, danh sách thứ 8. Đông Phương Khánh Trúc lau lau khóe mắt, nhìn xem con của mình, nhỏ giọng nói một câu. "Con của ta trưởng thành, cũng càng lúc càng giống hắn." Chương 15. Chân tướng chương 15, chân tướng. Mới kiếm chủ vào chỗ, kiếm tông sự tình, tiếp xuống cái này Trường Hà hết thảy liền liền giao cho mới nhất đại. Hắn đối một đám tiểu bối chắp tay hành lễ. "Trường Hà sự tình, ta liền giao phó cho các ngươi, hết thảy xin nhờ." Ngắn ngủi một câu, lại làm cho một đám bọn tiểu bối sợ hãi, hắn là kiếm tổ, cũng là trường bối của bọn hắn, thủ một trong bái, trong lòng đại chấn. Bọn hắn vội vàng đáp lễ, tất cung tất kính, trong lòng ý chí cũng càng thêm kiên định, cho dù trong bọn họ đại đa số người cũng không nguyện ý lưu lại, bọn hắn cũng nghĩ theo mình bậc cha chú, theo kiếm chủ cùng đi chinh chiến chư thiên, cho nên trong lòng của bọn hắn ít nhiều có chút oán, hoặc là không cam lòng. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ cái này cúi đầu, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng hết thảy ầm vang tiêu tán, trong mắt của bọn hắn cũng lộ ra kiên định. Trong lòng của bọn hắn đồng dạng tại thời khắc này đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đã không thể thuận theo chiến, vậy liền vì đó sinh. "Đại bá yên tâm, chúng ta tất lấy mệnh, thân thể, hồn, phụ tá mới kiếm chủ, bảo vệ 3 ngày." Đạt được đáp án của bọn hắn, Diệp Đình Mộ trong lòng càng thêm thoải mái, hắn một mực tại cường điệu, chuyến đi này không biết bao lâu, cũng không biết còn có thể không trở về, tựa như lúc trước rời đi nhân gian. Hắn chỉ có thể đem hết thảy phó thác, giao phó cho mình tín nhiệm người. Hắn là nhân gian vương, hắn liền đem nhân gian phó thác cho Triều Tiêu, phó thác cho Ngô Diêm Vương, phó thác cho Sở Trạch, bởi vì hắn biết bọn hắn là đáng giá tín nhiệm, dù là mình đi, hắn cho cố gắng sáng tạo lưu lại hết thảy cũng sẽ không tan thành mây khói. Mà lần này, hắn lại đem một lần nữa lên đường, lần nữa đem 3 ngày này hết thảy phó thác, hắn tin tưởng, trước mắt những hải tử này, đồng dạng đáng giá hắn đi tín nhiệm, cho dù mình đi, bọn hắn cũng có thể đem hết thảy kéo dài. Cường giả xưa nay không bèn bèn chỉ vì mình mà sống, hắn Diệp Đình Mộ cũng như là. Vừa đi 5 tháng dài dằng dặc, lại quay đầu tất nhiên là thương hải tăng điền, nếu là nhờ và không phải người, ai biết tương lai Trường Hà lại biến thành bộ dạng gì. Hắn cũng không muốn làm mình có một ngày thật đạp phá hoàn vũ, mang theo các huynh đệ khải hoàn mà về thời điểm, cũng tìm không được nữa đã từng nhà. Hắn quay người nhìn về phía giới biển phương hướng, hết thảy bàn giao kết thúc, nhờ và cũng là lương nhân, vậy cái này Trường Hà lại không yên tâm lo lắng. Hắn cũng là thời điểm nên đạp vào hành trình mới. 3000 đế giả tại hắn xoay người giờ khắc này, theo bản năng đem thân thể thẳng tắp, trong mắt của bọn hắn đồng dạng giấy lên chiến ý hừng hực. Diệp Đình Mộ cũng không có leo lên chiến thuyền, cũng không có tiếp tục hướng phía trước, mà là dùng cái kia thâm thúy mắt, đảo qua từng trường mặt mũi quen thuộc. Chuyến đi này, nguy hiểm trùng điệp, sinh tử không biết, hắn không muốn bọn hắn đi ngơ ngơ ngắc ngác, cho nên hắn muốn đem hết thảy nói cho bọn hắn, ít nhất phải để bọn hắn biết, bọn hắn là vì sao mà đi, lại là vì sao mà chiến. Đồng dạng, bọn hắn cũng có quyền lợi biết, địch nhân của bọn hắn là ai. Về phần sau khi biết chân tướng bọn hắn phải chăng còn nguyện ý hướng, hắn muốn đem quyền lựa chọn giao cho bọn hắn, tóm lại mình là không có lựa chọn, hắn nghĩ mình những huynh đệ này, còn có những này các dũng sĩ, có một lựa chọn quyền lợi. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí rất nhẹ, rất nhu hòa, lại đồng dạng đã rơi vào tất cả nhiều người trong đầu, nghe được rõ ràng. Trước khi lên đường, vẫn còn có chút lời nói, muốn cùng mọi người nói một chút, mặc dù mọi người đều nguyện ý theo ta nhập giới biển, thế nhưng là ta nhưng xưa nay không có cùng mọi người nói qua, vì sao muốn nhập giới biển. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt nổi lên ba quang, tiếp tục nói, có người suy đoán, ta đi giới biển là vì tiếp muội muội của ta, cũng có người suy đoán ta đi giới biển là vì chinh phục không biết, còn có người nói, ta là vì leo lên vĩnh hằng thiên vực, đứng tại tinh không chi đỉnh. Chờ một chút. Ở chỗ này ta muốn nói, mọi người đoán đều đúng, nhưng cũng đều không đúng. Mọi người chăm chú nghe, trong bọn họ đại đa số người xác thực như là Diệp Đình Mộ nói, bọn hắn cũng không biết, kiếm chủ vì sao nhập giới biển. Cho dù là biết đến một chút, cũng chỉ là bọn hắn bí mật đi phỏng đoán. Đi cứu muội muội cũng tốt, đi chinh phục không biết cũng được, hoặc là đăng đỉnh tinh không, tại người cái khác. Những này tại bọn hắn mà nói, đều không trọng yếu, bọn hắn không muốn biết, cũng càng sẽ không đi hỏi, bọn hắn sở dĩ nguyện ý đi, chỉ là bởi vì Diệp Đình Mộ người này, bọn hắn muốn vì hắn công kích, vì hắn chiến đến chương cuối, trước kia là, hiện tại cũng thế, chỉ thế thôi. Nhưng là đã kiếm tổ hôm nay để, như vậy bọn hắn cũng sẽ đi chăm chú lắng nghe, bọn hắn cũng muốn biết, mình chỗ đi theo người, muốn nhất là cái gì, sau đó bọn hắn liền có thể tận có khả năng, vì hắn đem giấc mộng trong lòng lấy xuống. Tiếng nói của hắn tiếp tục vang lên, nói tiếp, ta xác thực có cái muội muội, nàng ngay tại kia giới trong biển, ta lần này đến liền là vì đón hắn, đồng dạng ta cũng nghĩ nói cho mọi người, ta tức là vì Tư Tâm, cũng là vì Trường Hà, bởi vì ta muội muội một mực tại giới trong biển thủ hộ lấy Trường Hà, chống cự lấy dị tộc xâm lấn. Sau khi nói đến đây, đám người thần sắc đã bắt đầu biến hóa, bọn hắn bắt đầu hiếu kỳ, vì sao muốn thủ hộ Trường Hà, chống cự địch nhân là ai? Ta từng tại bên trong ngọn tiên sơn gặp được một người, người này kêu cái gì ta tin tưởng người biết không nhiều, thậm chí không có, nhưng là hắn có một cái xưng hô, ta tin tưởng mọi người đều nghe qua. Nói đến chỗ này hắn dừng một chút, ngựa khí để cao mấy phần tiếp tục nói, tổ thần. Tổ thần hai chữ vừa ra, lập tức nhấc lên một trận không nhỏ thổn thức âm thanh, thần sắc của bọn hắn cũng tại âm tình biến hóa, con mắt cũng tương tự trường rất lớn. Tổ thần là ba thiên thần lời nói bên trong trí cao thần, cũng là thượng cổ chư thần thời đại tuyệt đối lãnh tụ, chuyện xưa của hắn lưu truyền xuống không nhiều, nhưng lại mỗi một cái đều là kinh thiên động địa tồn tại. Mà bọn hắn kiếm tổ hôm nay thế mà nói cho bọn hắn, hắn gặp qua tổ thần, tin tức như vậy, không thể nghi ngờ là bắn nổ. Lập tức tại bọn hắn tâm bình tĩnh bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nhìn xem đám người chấn kinh, Diệp Đình Mộ cũng không có dừng lại, mà là đem cố sự tiếp tục giảng thuật, hắn nói cho bọn hắn tổ thần là ai, cũng tương tự nói cho bọn hắn thượng cổ trận chiến kia, chư thần vì sao vẫn lạc. Cũng tương tự đem giới linh cùng tổ thần quan hệ cáo chi bọn hắn. Cuối cùng của cuối cùng, hắn đem địch nhân là ai cũng giảng cho bọn hắn nghe, đó chính là Vĩnh Hằng Tiên Bực Bất Hủ Thánh tộc. Đương nhiên hắn chưa từng đề cập chân linh, bởi vì cái này giải thích quá mức phiền phức, mà lại hắn hiện tại cũng không xác định tương lai mình sẽ hay không thật cùng chân linh đi đối kháng không phải. Hắn nói rất nhiều, chọn vẹn nói nửa canh giờ, giảng cũng rất cẩn thận, sử quan nhóm điên cuồng trích lục, đem hắn mỗi một câu đều ghi xuống. Dạng này cố sự bọn hắn chưa từng nghe qua, chuyện như vậy cũng là chưa từng nghe thấy. Biết hết thể chân tướng đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt là thật sâu nghiêm trọng, quá nhiều không biết biến thành đã biết, để bọn hắn thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Vô luận là giới linh cũng tốt, màu đen trưởng thành cũng được, hoặc là Diệp Đình Mộ trong miệng đề cập tổ thần, bất hủ chi vương, đây hết thể giờ phút này chính quanh quẩn tại trong đầu của bọn hắn, mà bọn hắn cũng đang nỗ lực tiêu hóa. Chương 16. Vương đi đến, ta cũng đi. Chương 16. Vương đi đến, ta cũng đi. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Diệp Đình Mộ nhất định sẽ không lừa hắn nhóm, cho dù là Diệp Đình Mộ nói tới tại mà nói quá mức hoang đường trải qua trong bọn họ tâm bản thân trải vượt cùng tiêu hóa, bọn hắn đối với chuyện hết thể cũng có bước đầu hiểu rõ cùng nhận biết. Chính là Trường Hà tại thượng cổ thời kỳ phát sinh qua một trận cùng Vĩnh Hằng Tiên Vực chiến đấu, cuộc chiến đấu kia bên trong tổ thần vẫn lạc, giới linh đồng dạng vẫn lạc. Cuộc chiến đấu kia cũng là dẫn đến thượng cổ chư thần hủy diệt nguyên nhân chủ yếu nhất, trình độ nào đó tới nói, kia một trận Trường Hà cùng Vĩnh Hằng Tiên Vực chiến đấu cuối cùng lấy Trường Hà chiến bại chấm dứt. Nhưng là Trường Hà lại cũng không là chân chính trên ý nghĩa chiến bại, giới linh cùng tổ thần tại thời khắc cuối cùng bày ra một tòa đại trận, ngăn cách Trường Hà cùng Vĩnh Hằng Tiên Vực còn có giới hải chi ở giữa liên hệ. Ngàn vạn năm đến, Diệp Đình Mộ muội muội, Quan Kỳ liền liền đóng tại giới trong biển, thủ hộ lấy Trường Hà, ngăn cản Vĩnh Hằng Tiên Vực phản công. Nói tóm lại, nói đơn giản đó chính là Vĩnh Hằng Tiên Vực người muốn giết chết Trường Hà giới toàn bộ sinh linh, chỉ đơn giản như vậy. Mà kiếm tổ trước chuyến này hướng giới biển ngoại trừ đi tìm muội muội của hắn Quan Kỳ, chủ yếu nhất là giới trong biển tòa kia trường thành đại nạn sắp tới, năng lượng nào đó sắp hao hết, Vĩnh Hằng Tiên Vực dị tộc sắp phá quan mà tới. Cho nên chuyến này độ giới biển, chủ yếu hơn chính là đem địch nhân ngăn cản tại giới hải chi bên ngoài. Dạng này hết thảy đối với bọn hắn tới nói nhất thời bán hội muốn hoàn toàn tiếp nhận khẳng định là không thể nào, mọi thứ đều cần có một cái quá trình tiêu hóa. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng rõ ràng, lần này giới hải chi đi, quả thật là như Diệp Đình Mộ lời nói bên trong, cũng không phải là vì khai cương thác thổ, mà là vì chinh phạt. Một kiện nguyên bản tại bọn hắn mà nói không có quá nhiều ý nghĩa xuất trình, không nghĩ tới vì cái gì lại là ba ngày chi địa tương lai. Vì Trường Hà một giới sinh linh sinh mệnh kéo dài, một loại nào đó nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là một kiện vĩ đại sự tình. Bọn hắn đều là đệ tử của Kiếm Tông, Kiếm Tông cách ngôn câu đầu tiên chính là hộ thiên hạ thương sinh, mở thịnh thế thái bình. Đây là khắc vào bọn hắn thực chất bên trong, cũng là bọn hắn mong muốn đi truy tầm. Cho nên cho dù giờ này khắc này, bọn hắn biết, bọn hắn phải đối mặt địch nhân, là liền thượng cổ chư thần đều từng gãy kích thành cắt tồn tại. Thế nhưng là bọn hắn vẫn không có bất kỳ e ngại, vẫn không có bất luận cái gì muốn rời khỏi ý nghĩ, ngược lại tín niệm trong lòng càng thêm kiên định mấy phần, thậm chí có huyết dịch đã bắt đầu sôi trào lên. Đi chiến đã từng chư thần chưa thắng chi địch, cái này chú định bọn hắn sẽ bị ghi vào sử sách, nếu là may mắn thắng lợi, như vậy ý vị này bọn hắn muốn khai sáng một cái vượt qua thời kỳ thượng cổ Trường Hà thịnh thế. Là người lãnh đạo Diệp Đình Mộ, tại đem hết thảy thốt ra về sau, trong lòng gánh nặng cũng giảm mất mấy phần, hắn đem hết thảy nói cho 3000 giáp sĩ, cũng đồng dạng cáo chi cho Kiếm Tông trăm vạn chi chúng, cũng tương đương với đem việc này tại Trường Hà triệt để tuyên bố. Đem đứt gãy ký ức một lần nữa cáo chi thiên hạ thương sinh, hắn nói cho bọn hắn có một cái rất cường đại địch nhân. Bọn hắn không cần biết cái gì là chân linh, cũng không cần biết cái gì là dáng vẻ trụ, hắn chỉ cần nói cho bọn hắn, địch nhân của bọn hắn là nơi đây tinh không chí cường, cái này liền đầy đủ. Khi bọn hắn biết có địch nhân như vậy tồn tại, như vậy hắn tin tưởng, 3 ngày cho dù là tại hắn sau khi đi, người tu hành nhóm vẫn như cũ sẽ thúc giục mình, để cho mình mạnh lên, đồng dạng bọn hắn cũng sẽ có được cùng chung địch nhân, đó chính là Vĩnh Hằng Tiên Vực. Cuối cùng của cuối cùng, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Diệp Đình Mộ mở miệng lần nữa, lần này hắn đem lựa chọn quyền lợi giao cho bọn hắn. Nay một nhóm, chú định dậm dạng bấy dập trong gai, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, người chết 10 phần 9, chúng ta phải đối mặt là tiền tôn cường giả, tiền tôn phía trên bất hủ, ta đem lựa chọn quyền lợi giao cho các ngươi nếu là không muốn cùng ta cùng đi, liền có thể lui, ta Diệp Đình Mộ tuyệt không nói cái gì, cho nên mời nói cho ta lựa chọn của các ngươi đi. Giờ khắc này, tại trăm vạn người trong mắt, nơi đây nhân vật chính không còn là Diệp Đình Mộ, mà là biến thành kia 3000 đại đế. Tầm mắt của bọn hắn ngưng tụ ở nơi đó, kia 3 chiếc chiến thuyền bên trên Tam đại doanh. Biết chân tướng đám người, trong lòng rất rõ ràng, lựa chọn đi, ý vị như thế nào, là một đi không trở lại, là chết tha hương, cho nên đó cũng không phải một cái đơn giản lựa chọn, đối với bọn hắn tới nói, đây là thời khắc sinh tử lấy hay bỏ. Cho nên bọn hắn rất muốn biết, những này đế giả, bọn hắn những này tiền bối, sư trưởng, thân nhân, sẽ như thế nào làm ra lựa chọn. 3000 đế giả nhóm cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, bọn hắn nhìn xem Diệp Đình Mộ, hai mắt sáng ngời, lãnh tụ của bọn họ liền đứng ở nơi đó, đã từng bọn hắn coi là, hắn chỉ là vì bản thân tư tâm mà vào giới biển. Thế nhưng là dù vậy, bọn hắn cũng nguyện theo hắn hướng. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn mới biết được bọn hắn ý nghĩ là cỡ nào buồn cười, là cỡ nào nhỏ hẹp, dùng mình kia nhỏ hẹp tâm đi phỏng đoán hắn vĩ đại. Mà bây giờ bọn hắn biết, lãnh tụ của bọn họ, bọn hắn kiếm tổ, bọn hắn vương đi làm chính là một kiện vĩ đại dường nào sự tình. Là vì thủ hộ Trường Hà mà chiến, vì thiên hạ thương sinh, hắn không sợ, bọn hắn cũng không sợ. Ta đi, đừng nói là cái gì bất hủ chi vương, liền xem như chư thiên tới lại có thể thế nào. Vì Trường Hà vạn vạn sinh linh không nhận chiến hỏa độc hại, lão hủ nguyện đi. Nguyện lấy ta chi thân thể tàn phế vì tòa thành kia thêm một viên bạch, ta đô thiên tất cùng dị tộc thế bất lưỡng lập. Vương đi đến, ta cũng đi. Ca, ngươi từng nói qua, núi xanh khắp nơi chôn trung sương, không cần ra ngựa bọc thây còn. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, chết có gì phải sợ, làm trường sông, vì kiếm tổ, ta tuy là cựu tử cũng không hối hận. Ngữ khí của bọn hắn rõ ràng, có hào khí sông mây, có bi tráng, nhưng là đều không ngoại lệ, 3000 người không có người nào lựa chọn lùi bước. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ làm ra thuộc về bọn hắn lựa chọn, liền đem đáp án nói cho Diệp Đình Mộ. Bọn hắn đi, tung cửu tử không hối hận. Diệp Đình Mộ nhiều ít là có chút vui mừng, đồng dạng trong lòng cũng của hắn sinh ra kính nghệ. Đời này của hắn chỉ bội phục hai loại người, một loại là trung người, vì tận trung cận kề cái chết người. Một loại khác là dũng giả, vì đại nghĩa, nghĩa vô phản cấu nguyện chịu chết người. Hắn thấy, trước mặt hắn 3000 đế giả không chỉ là trung người, cũng là dũng giả, dạng này người đương hưởng 3 ngày thái miếu, đương thời thụ hương hỏa. Đồng dạng, có thể cùng dạng này người đi chinh chiến, đi công kích, đi chiến đấu, cho dù là địch nhân rất mạnh, nhưng là hắn cảm thấy không có cái gì thật là sợ. Hắn tin tưởng bọn họ sẽ thắng, cho dù là thật đã chết rồi, có thể cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, có thể bị bọn hắn hiệu trùng, hắn đời này cũng đáng. Hô hấp của hắn có chút gấp rút, nắm đấm cũng tại trong lúc lơ đãng nắm chặt, không hiểu cảm giác từ đáy lòng tuôn ra, hắn đã không nhớ rõ, mình bao lâu không có như vậy nhiệt huyết sôi trào qua. Hắn mở miệng lần nữa, nhìn xem 3000 đại đế. Chuyến đi này, các ngươi rất có thể rốt cuộc không về được, các ngươi thật không sợ sao? 3000 người đồng dạng nhìn xem hắn, núi thở. Nếu là một đi không trở lại, vậy liền vừa đi trở lại. Chương 17. Nhập giới biển chương 17, nhập giới biển. Tuy là 3000, nhưng là núi thở thanh âm chấn thiên, kỳ thế nhưng hám địa, như kia quần cuộn sóng lớn tại mọi người trong lòng lao nhanh không thôi. Nếu là một đi không trở lại, vậy liền một đi không trở lại, đây là cỡ nào quyết tuyệt, khí phách bực nào. Biết chết cũng hướng, thiên địa xấu hổ. Tiên đế cường giả 3000 người, có thể đi đến hôm nay một bước này, cái nào không phải hao hết ngàn năm tuế nguyệt, ngày hôm nay vừa đi, bọn hắn liền đã xem sinh tử không để ý giờ khắc này, trăm vạn chi chúng trong mắt ba quang chớp động, giờ khắc này 3000 đại đế tinh thần thành một loại nào đó tín niệm trùng tại đáy lòng của bọn hắn, sau đó dần dần nảy mầm non. Diệp Đình Mộ nóng nhìn dưới biển, vung tay hét to. Chư quân đại nghĩa, không cần ngôn ngữ, vậy liền theo ta cùng một chỗ, san bằng hết thể địch tới đánh. Nói ở đây, có chút dừng lại, sau đó tại uống, cao giọng phá không. Tam quân nghe lệnh, theo ta xuất trình. Chúng ta lĩnh mệnh. Chiến. Chiến. Đứng. Chiến ý trùng thiên khởi, theo gió đi vạn dặm, tam quân xuất phát, lũy trống văng lên. Diệp Đình Mộ một ngựa đi đầu, hướng phía trước mà đi, tam đại chiến thuyền phá không mà đi, giờ khác này đế giả 3000 triệu giới biển tiến lên. Sau lưng vạn người hai mắt đẫm lệ la trá, hưng phấn dị thường. Bọn hắn nắm chặt quyền, trong lòng phấn khởi. Vi phụ đối chỉ dũng gửi lời chào. Đi tới giới hải chi trước, Diệp Đình Mộ cầm trong tay trường kiếm, một kiếm chém ra, nghiêm thiên kiếm chỉ riêng đột nhiên tiến lên, lưỡi kiếm đoạn không, chạm đoạn không ở giữa. Giới hải chi bích một phân thành hai, oanh minh đại tác. Kiếm tổ xuất kiếm, chém vỡ giới biển, vạn người ngưỡng vọng, nhìn bóng lưng. Diệp Đình Mộ nhìn lại trời cao, cảm khái một tiếng, cái này từ biệt, hy vọng sẽ không quá lâu, cũng hy vọng không phải vĩnh viễn. Sau đó xoay người sang chỗ khác, dứt khoát quyết nhiên đi vào trong đó. 3000 đế giả đồng dạng tại thời khắc này, nhìn lại sau lưng. Trong mắt cô đơn phí thời gian thành tuế nguyệt năm xưa. Bọn hắn mặc dù không sợ chết, nhưng là rời đi 3 ngày này, khó tránh khỏi là không thôi. Thế nhưng là bọn hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền dứt khoát quyết nhiên hướng phía giới biển mà đi, giấu trong lòng đối diện quá khứ không bỏ, cùng đối tương lai mong đợi, bọn hắn đi vào giới trong biển. Chuyến đi này chính là vì hậu thế, đọ sức một cái vạn thế thái bình. Bọn nhỏ, chúng ta đi. Gió thu điều hiu, từ chân trời mà đến, phất qua kiếm tông thành, thổi qua thương nguyên, trêu chọc lấy trăm vạn người tâm linh. Bọn hắn nhìn xem xa như vậy đi bóng lưng, từng cái âm thầm phát thần, thần sắc trong mắt đồng dạng phức tạp, có tiểu bối gật lệ, có phụ nữ trẻ em khóc ròng. Tiễn biệt thân nhân của bọn hắn, cũng là bọn hắn dũng sĩ. Diệp Niên Niên tiến lên một bước, nhìn xem tia trời cao cuối cùng, trong mắt là không bỏ, là kiên quyết, hắn hướng trời cao cúi đầu, cất cao giọng nói, chuyện hôm nay, vạn thế đi khác, cùng tiễn chư đế, bác phạt tiên vực. Những người còn lại nghe vậy, cũng đối xa như vậy đi bóng lưng cúi đầu, cao giọng uống chi, đưa lên thuộc về mình chúc phúc. Trăm vạn núi thở vang vọng thật lâu, chậm chạp chưa tán. Diệp Thuế Thuế mấy người đi tới Diệp Nghiên Nghiên bên cạnh thân, tiểu nha đầu đôi nước mắt, nhìn lấy mình ca ca. Ca ca, phụ thân cùng mẫu thân nhất định sẽ không có chuyện gì đúng không, bọn hắn sẽ trở lại đúng không? Khắp nơi yên tĩnh, vấn đề như vậy không ai có thể đưa ra đáp án, Diệp Khải không được, Diệp Hàng không được, liền ngay cả luôn luôn vui chỉ riêng sáng sủa Diệp lần đầu tiên cũng không được. Cha mẹ của bọn hắn đồng dạng đi, bọn hắn cũng muốn biết đáp án. Diệp Nghiên Nghiên quay đầu, nhìn xem muội muội của mình, khóe miệng mang theo ý cười, cùng với nhu hòa gió, an ủi nàng. Phụ thân thường thường nói với hắn, huynh trưởng như cha, bây giờ phụ mẫu đi, vậy hắn tự nhiên muốn chiếu cố tốt muội muội, tựa như phụ thân đồng dạng. Không có việc gì, 3000 năm, 3000 năm về sau, nếu là phụ thân cùng mẫu thân vẫn chưa trở lại, ca ca liền phá vỡ tiên tôn chi cảnh, mang theo người, mang theo các ngươi đi tìm bọn họ. Diệp Tuế Tuế trùng điệp gật đầu, được. Những người khác cũng tại thời khắc này siết chặt nắm đấm, bọn hắn nhìn xem kia bóng lưng biến mất, trong lòng âm thầm thề, nếu là bậc cha chú người không trở về, như vậy bọn hắn liền bước bọn hắn về sau bụi, lại vào giới biển, tại phạt tiên vực, không chết không thôi. Một ngày này, sử quan nâng bút, trích lục hết thảy. Kế nói, Trường Hà lịch 1234 năm 564 mùng 8 tháng 9, Kiếm Tông ngoại thành, giới hải chi bờ, kiếm tổ táng điểm binh 3000 đều là đế, xây tam đại doanh xuất sư bắc phạt, muốn độ giới biển, chiến vĩnh hằng tiên vực, trăm vạn người đưa chi. Bị chém vỡ giới hải bích lũy chẳng biết lúc nào chữa trị, bọn hắn cũng rốt cuộc không nhìn thấy đám tiền bối bóng lưng. Thế nhưng là đám người vẫn như cũ thật lâu chưa từng tán đi, từ giữa trưa đến hoàng hôn, tại đến trăng sáng nô lên cao, vẫn như cũ có thật lừa thừa đám người còn dừng lại tại nguyên chỗ, ngẩng đầu vẫn như cũ nhìn xem phương xa, kia là giới biển phương hướng, ý đồ xuyên thấu qua vô tận hư vô, đang nhìn một chút tiền bối bóng lưng. Bọn hắn đưa mắt nhìn đế giả rời đi, cũng nghe đến đế giả nhóm lời nói hùng hồn, càng nghe được kiếm tổ trong miệng chân tướng. Cái này khiến những này bọn hậu bối nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, giờ khắc này, vô luận là người, yêu, ma đô tốt, trong lòng cung của bọn họ diễn sinh ra được một cái địch nhân mới, mà đồng dạng, bọn hắn cũng sẽ tại tương lai, vì đi ứng đối cái này địch nhân mới, đi cố gắng, đi phấn đấu. Đi thôi, đại sư minh, nên trở về đi tu luyện, chớ có quên sư phó. Tốt, trở về bế quan, không bảo tiên đế không xuất quan, ta không muốn tại bỏ lỡ cơ hội lần sau. Mà lúc này giờ phút này, dưới trong biển, ba chiếc chiến thuyền đang lái tại bóng tối vô tận bên trong. Vong tàu bên trên, một đám đại đế nhóm che đậy ống tay áo, từng cái thẳng đánh dùng mình. Đỗ Thiên càng là xoa xoa tay, nhà danh nói, mẹ nó gặp quỷ, nơi này làm sao như thế lạnh? Cũng không phải, lạnh chết lao tử, sưởi ấm đều vô dụng. Còn sưởi ấm đâu, chân khí đều không có chim dùng được không? Từ khi vào giới hải chi về sau, bọn hắn liền không còn có thấy qua hết, cùng nhau đi tới tức thì bị không hiểu hàn khí bao vây. Nhắc tới cũng kỳ quái, làm đế giả bọn hắn có được chư thiên pháp tướng, có được hùng hậu chân nguyên, khi nào sợ qua lạnh, khi nào lại nghĩ tới có một ngày còn có thể có cơ hội trải nghiệm lạnh như vậy. Chỉ có thể nói nơi này lạnh, cũng không phải là mặt ngoài lạnh, mà là từ nội tâm chỗ sâu sinh ra lạnh, nhưng là cái này nhưng lại không phải sợ. Tóm lại không cách nào đi định nghĩa, cũng vô pháp đi giải thích. Bọn hắn cũng lần thứ nhất đối giới biển có khắc sâu nhận biết. Vốn cho là giới biển là một mảnh biển, tiến vào bên trong mới biết được, trong này chính là cái gì cũng không có đen xì xì. Ở chỗ này bọn hắn thậm chí đều không cảm giác được gió, cũng không cảm giác được bất kỳ sinh cơ, có chỉ là bóng tối vô tận cùng yên tĩnh. Mà chỉ có Chu Hát Tam, nhưng Thủy Trung đang là người, hắn luôn cảm giác nơi này hắn đã từng tới, thế nhưng là chính là nghĩ không ra. Nhìn xem hắc ám hư vô, càng là cảm giác có một thanh âm tại thời khắc hô hoán chính mình. Kỳ quái, làm sao lại quen thuộc như vậy? Chủ chiến trên thuyền, Diệp gia một đám huynh muội cũng tụ tập ở cùng nhau, ngồi bây quanh ở đầu thuyền bong tàu bên trên. Từng cái bọc lấy thật dày chăn đông, miệng không ngừng đánh lấy run rẩy. Mà mẹ mày, làm sao cùng lần trước lúc đến không đồng dạng, thật mẹ nó lạnh a. Ca, đây là cái gì địa phương quỷ quái a, hàng khí này từ đâu tới a, ngay cả gió đều không có. Đúng vậy a, đen nhánh tê dại sơn, chúng ta có thể hay không lạc đường? Cái này đều không có đường, làm sao mê, mù quan tâm, ta chỉ lo lắng có thể hay không bị chết quóng. Diệp Đinh Mộ giật giật khoe miệng, thân là tiên tôn hắn luôn luôn so mấy người khác cảm nhận được rét lạnh ít hơn mấy phần. Đối mặt hỏi thăm, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thất Thất. Hỏi ta có làm được cái gì, ta lại không tới qua, hỏi tiểu muội, nàng so với chúng ta đều có kinh nghiệm. Chương 18. Hắc ám hư vô chương 18, Hắc ám hư vô. Nghe vậy, Diệp gia mấy người ánh mắt tự nhiên mà vậy liền rơi vào Diệp Thất Thất trên thân. Diệp Thất Thất vẫn là trước sau như một cao lãnh, bởi vì nàng cười, chỉ cấp đại ca của nàng, những người khác ai đến cũng không tốt dùng. Nàng nhàn nhạt nói ra, đừng nhìn ta, ta cũng không biết. Nàng cũng không phải là không muốn cáo chi đám người, mà là nàng xác thực cũng không biết, nàng từ khi sinh ra ngày lên, liền không có rời đi tòa kia màu đen thành. Nàng biến thành hài nhi xuất hiện tại 3 ngày đến lúc đó, ký ức trực tiếp bị phong tổn, căn bản không biết mình là làm sao xuất hiện tại 3 ngày. Nàng tại giáng lâm 3 ngày trước đó, liên quan với thế giới nhận biết là nguồn gốc từ nàng mẫu thân bộ phận truyền thừa, thuộc về nàng trong trí nhớ xác thực không có tìm được liên quan tới cái này giới trong biển có hắc ám hư vô ký ức, cho nên nàng đúng là không biết. Nàng nói cho hết lời về sau, lại tiếp tục nói bổ sung, bất quá ta nhớ ký màu đen trưởng thành bên này, đúng là một mảnh hải dương màu đen. Nàng nhíu mày, lâm vào trầm tư. Như thế để Diệp Đình Mộ càng không nghĩ ra được, nhắc tới cũng kỳ quái, vô luận là Thất Thất cũng tốt, vẫn là đã từng tới nơi đây thanh phong, phong hỏa còn có kinh hồng cũng được, đối với nơi này hết thảy là tiêu thốn, bọn hắn nói bọn hắn không nhớ rõ nơi này xuất hiện qua một mảnh màu đen hư vô. Trong trí nhớ của bọn hắn, qua giới bích chính là đầy trời tinh đấu, cùng hải dương màu đen, kia trong biển thỉnh thoảng còn có thể nhấc lên sóng biển dâng trào. Bao quát thủ trong trí nhớ cũng giống như thế, cho nên thời khắc này Diệp Đỉnh Mộ trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hẳn là cái này màu đen trong hư vô cùng tiên sơn sau cùng lối ra, rời đi người sẽ bị xóa đi ký ức, hoặc là bị xuyên tạc. Cũng không phải không có khả năng này, chỉ là tóm lại là như vậy khả năng rất nhỏ, dù sao bọn hắn tại cái này màu đen trong hư vô đã chạy được mấy cái canh giờ, lấy chữ thiên cấp chiến thuyền tốc độ di chuyển, bọn hắn nói ít cũng phi hành ít nhất khoảng cách mấy vạn dặm. Không có khả năng như thế lớn phạm vi, như vậy cũng liền chỉ còn lại một loại khả năng, nơi này hết thảy là tại Thanh Phong mấy người rời đi giới biển cái này hai vạn năm bên trong đàn sinh. Thế nhưng là đồng dạng ý nghĩ như vậy cũng rất khó thuyết phục chính mình. Tóm lại trong này tạm thời là không có nguy hiểm, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ba chiếc chiến thuyền vẫn tại trong bóng tối xuyên thẳng qua, từ đầu đến cuối đều duy trì một cái phương hướng tiến lên. Thời gian từng chút trôi qua, không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, lại hoặc là hai ngày, tóm lại tại dạng này vô tận hư không hắc ám bên trong, thời gian là không cách nào bị định nghĩa. Diệp Đình Mộ giờ phút này khóa chặt đôi lông mày, sự tình càng phát kỳ quặc, để trong lòng của hắn càng phát ra lo lắng. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn không chỉ có không thể rời đi nơi đây không nói, một đám đại đế cũng bị cỗ này không hiểu hẳn khí tiếp tục xâm thực. Nếu là tại tiếp tục xuống dưới, rất có thể thực sẽ như kinh hồng nói tới, tươi sống chết quáng. Đại đế bị đông cứng chết, cái này nói ra quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Thế nhưng là thân ở nơi đây một đám người lại là lòng dạ biết rõ, cũng không phải là không có khả năng, bởi vì một chút tiên đế sơ kỳ, thể chất yếu kém đế giả sát thực đã xuất hiện gánh không được triệu chứng. Mà hắn nếm thử tìm kiếm cái này bốn phía, lại là một mực phí công không có kết quả, thần trí của hắn ở chỗ này giống như bị ngăn cách. Nhìn xem trầm thấp sĩ khí, trong lòng của hắn dâng lên một vòng lo lắng. Lúc này Dương Vân đánh lấy run rẩy đi tới bên người của hắn, nói ra: "Vương, ta một mực tại nhớ số, chúng ta đã trong này bay dòng dã ba ngày. Từ khi Diệp Đình Mộ phát hiện nơi đây không bình thường thời điểm, hắn liền an bài Dương Vân dùng tay tính theo thời gian, ba ngày đi qua vẫn không có bay ra nơi này, hắn rất xác định trong này nhất định có vấn đề." Hắc Bạch chẳng biết lúc nào cũng tới đến hắn bên cạnh thân, nhỏ giọng nói ra: "Nơi này không thích hợp." Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng biết, chỉ bất quá nói không ra là lạ ở chỗ nào thôi. "Ngươi có ý nghĩ gì?" hắn dò hỏi. Hắc Bạch nhíu mày, một đôi chó con ngươi trong bóng đêm hiện ra hàn mang. Nó mở miệng, ngữ khí có chút trầm thấp: "Ta đã từng đi qua Vĩnh Hằng Tiên Vực, nghe một người đề cập qua tình huống tương tự, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta hẳn là vào Yên Tĩnh Chi trận chúng." Hắc Bạch tiếng nói tự nhiên cũng rơi vào mọi người chung quanh trong tai, bọn hắn liền tranh thủ ánh mắt đầu tới, Diệp Thất Thất cũng tại lơ đãng đem đôi lông mày giảm thấp xuống mấy phần, kia trong mắt mang tới ngưng trọng cùng lo lắng. Thanh Phong không hiểu hỏi: "Ngươi nói cái gì Yên Tĩnh Chi trận? Ý của ngươi là chúng ta bị người mưu hại rồi?" "Không sai." "Sẽ." Đám người hít một hơi lãnh khí, bọn hắn mới vừa vào giới biển liền bị người mưu hại vào trong trận, cái này khiến bọn hắn không cách nào đi tìm hiểu, cũng vô pháp đi tiếp thu. Diệp Niệm lúc này hỏi lại: "Hắc Bạch, có phải hay không là tính sai, chúng ta mới vừa vào giới biển, làm sao có thể có trùng hợp như vậy liền vừa vặn có người đến nhằm vào chúng ta, lại nói bọn hắn như thế nào vượt qua tòa kia màu đen thành đâu, không phải nói tứ tỷ canh giữ ở nơi đó sao?" "Hẳn là..." Hắn cũng chưa có nói hết, bởi vì nếu như theo ý nghĩ của hắn đến, nơi này thật sự là có người mai phục, như vậy mang ý nghĩa màu đen thành thất thủ, hắn lựa chọn ngậm miệng, nhìn về phía đại ca của mình. Hắc Bạch lại nói: "Không có cái gì không thể nào, tòa kia màu đen thành mặc dù ta không biết nó vì sao đứng ở đó, thế nhưng là nó chưa hề cũng không phải là vì ngăn trở người khác, lúc trước ta tới thời điểm tòa thành kia cũng không có ngăn cả ta." Hắc Bạch cấp ra câu trả lời của mình. Thanh Phong Phong Hỏa đội vàng nói tiếp: "Đại Hắc nói không sai, lúc trước Thương Khung Điện kia nữ liền đã từng đuổi theo chúng ta đến giới hải chi bờ, lúc ấy tòa kia màu đen thành cũng không có ngăn cản nàng, đồng dạng cũng diệt ngăn cản chúng ta. Coi như như thế, bọn hắn lại thế nào khả năng biết chúng ta lúc này sẽ nhập giới biển đâu, cũng không thể nói là trùng hợp đi, cái này cũng quá cực hạn." Vạn Kim nhà rãnh, hắn cảm thấy bọn hắn ý nghĩ như vậy quá mức chủ nghĩa lý tưởng hóa. Liên quan tới màu đen thành bảo vệ là giới biển rộng lớn trận trong kết giới trụ cột sự tình, người nơi này chỉ có Diệp Thất Thất cùng Diệp Đình Mộ biết được, những người khác cũng không biết, cho nên bọn hắn mới có như vậy để xuất hiện. Bất quá theo Diệp Đình Mộ, Hắc Bạch phân tích hẳn là không sai biệt lắm. Còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Đông Phương Khánh Trúc mở ra tay, vuốt ve hư vô hắc ám, trầm giọng nói một câu: "Nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền chờ ở chỗ này đây." Đám người một nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng vậy à, nếu như đối phương một mực liền chờ ở chỗ này, hết thảy liền đều có thể giải thích thông. Lăng Vạn Hướng lúc trước mang về Bất Hủ Xương, càng là đạt được một loại nào đó chỉ thị, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta lúc ở hạ giới liền muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, đây hết thảy nhất định không phải trùng hợp, ngàn năm lên trời, vạn năm ứng kiếp, đây là giới linh cùng tổ thần cảnh cáo." Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, nhìn về phía Diệp Đình Mộ nói: "Có lẽ cái này thế cuộc bên trong đối phương cũng đã sớm tính tới ngươi tồn tại, sớm liền bố trí đây hết thảy, liền chờ đợi chúng ta vào cuộc đâu." Chương 19. Trong cục chương 19, trong cục một đám người trầm mặc, đối phương là Vĩnh Hằng Tiên Vực, lại bất hủ cường giả, rất có thể đã sớm biết Diệp Đình Mộ tồn tại, cũng biết tổ thần bố cục. Nhưng là bởi vì bọn họ không cách nào vượt qua giới biển giáng lâm ba ngày, cho nên bọn hắn ngay từ đầu liền sai sử Lăng Vạn Hướng đoạn thiên đường, liều lĩnh chu sát Diệp Đình Mộ. Cái này cũng liền có thể giải thích thông được, vì sao ngày đó Diệp Đình Mộ vẫn là một cái nhân gian tiểu nhân vật, Lăng Vạn Hướng sẽ liều lĩnh phái tam phẩm tiên nhân hạ phàm đem nó xóa bỏ, lại tại sao lại tại lên trời ngày, không nói hai lời mang theo Thiên Đình đại quân thẳng đến tiết lộ, vì cái gì cũng là không cho Diệp Đình Mộ lưu nhiệm gì chỗ trống. như thế đủ loại, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Vốn cho là đây hết thảy chỉ là bởi vì hắn muốn đối phó Tam Cự Đầu, thế nhưng là bây giờ xem ra, ở trong đó vốn là có rất nhiều giải thích không thông, bây giờ như vậy xem xét, nếu là thật sự có người sai sự, như vậy hết thảy liền đều hợp tình hợp lý. Mà trước mắt bọn hắn đối mặt khốn cùng, tự nhiên cũng có thể hiểu được, đây là đối phương biết Lăng Vạn Hướng sinh tử, cho nên sớm tẩu vị, lần nữa hạ một cái khác sát kiếp, bởi vì bọn hắn liệu định, Diệp Đình Mộ cuối cùng cũng có một ngày, nhất định sẽ vượt qua giới biển. Cho nên liền ở đây sớm ôm cây đợi thỏ. Tiệp Vô Thư sờ lên cằm, vẻ mặt nghiêm túc. Tổ thần có thể đoán trước đến mấy trăm triệu năm chuyện sau đó, đối thủ của hắn tự nhiên cũng có thể nhìn trộm đến tương lai một góc, xem ra chúng ta hết thảy đều tại đối phương trong lòng bàn tay. Bọn hắn nuốt nước bọt, trong lòng hiện hiện lo lắng, nếu là thật sự như bọn hắn đoán, như vậy bọn hắn đối mặt địch nhân xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Binh giả Thiên Ưu, trước ngươi một bước, liền nắm trong tay tiên cơ, bọn hắn vốn là thế yếu, bây giờ còn đau mất tiên cơ, chú định không cách nào xuất kỳ binh mà xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, như vậy đối với bọn hắn tới nói, thế yếu rất lớn. Diệp Đình Mộ trấn an đám người, đội cái gì, ta còn ở lại chỗ này đâu, sự tình còn không có hiểu rõ, đừng tự làm loạn trật ước, ổn định. Sau đó nhìn về phía Hắc Bạch do hỏi, Hắc Bạch, cùng ta nói một chút cái này yên tĩnh chi trận vì sao, nhưng có phương pháp phá giải. Hắc Bạch lắc lắc đầu chó, ta cũng chỉ là nghe người ta để qua, về phần như thế nào phá, cùng trận này cụ thể chi tiết ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá bây giờ loại tình huống này, cùng người kia nói với ta rất giống. Diệp Đình Mộ lần nữa vặn lông mày, cái này không dễ làm, những người còn lại đồng dạng hai mặt nhìn nhau, không biết là nhất làm cho người đau đầu, ngươi không biết nó là thứ đồ gì, tự nhiên cũng không có biện pháp đi ứng đối. Mà lúc này đây, Thất Thất mở miệng, ta biết một chút. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người dấy lên một vòng hy vọng, theo bản năng hướng Thất Thất bên cạnh thân nhích lại gần. Tiểu muội, ngươi nói. Thất Thất nhìn xem Diệp Đình Mộ, đưa nàng biết êm tai nói. Tiên Tĩnh Chi trận chính là Bất Hủ Thánh tộc một trong tử linh nhất tộc đặc hữu bí thuật, nói là trận pháp, kỳ thật chính là một cánh cửa, trận thành cửa mở, tất cả đi ngang qua sinh linh đều sẽ bị cánh cửa này trong lúc lơ đãng hấp thu, sau đó vào một không gian khác, cũng là tử linh nhất tộc một chỗ bí cảnh cấm địa, lại tên Yên Tĩnh Chi địa. Nơi đây âm hàn, lạnh nhưng phệ nhân tâm, phàm nhập Yên Tĩnh Chi địa người, từ xưa không người có thể từ trong đó đi ra, cuối cùng đều sẽ bị cố hàn khí kia ăn mòn, cuối cùng chết đi, hóa thành cho bụi. Bày ra trận này đại giới cực lớn, cần tiên tôn cảnh tử linh cường giả mới có thể bại, trận trưởng thành vong, lấy thân hiến tế. Nếu như không tất yếu thời khắc, tử linh nhất tộc quả quyết sẽ không vận dụng dạng này trận pháp, không nghĩ tới bọn hắn vì đối phó ca ca, thế mà không tiếc để tiên tôn cường giả hiến tế. Trong mắt mọi người ba quang lưu động, trận trưởng thành vong, lấy tiên tôn huyết tế, chỉ là vì chém giết đại ca của mình sao? Cái này theo bọn hắn nghĩ, không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường chút. Diệp Đình Mộ cũng trầm tư, hắn cũng cảm thấy cái này tử linh nhất tộc cũng quá bỏ được chút. Nếu là theo Thất Thất cùng mình nói, vĩnh hằng chi địa tiên tôn cường giả muốn nhập giới hải chi địa, vốn là cần bỏ ra cái giá khổng lồ, mới có thể phá vỡ tổ thần lưu lại kết giới. Cái này thật vất vả đưa tới một cái tiên tôn cường giả, trực tiếp liền bản thân hiến tế, vì cái gì chỉ là muốn đem mình vây khốn sao? Kia làm gì không canh giữ ở nơi đây, đánh với mình một trận, chẳng phải là càng thêm trực tiếp? Chẳng lẽ lại cái này Bất Hủ Thánh tộc cứ như vậy kiêng kỵ mình sao? Kỳ thật hắn không biết là từ khi hắn chém thiên phạt về sau, thứ 10 chư thiên dễ dàng cho vĩnh hằng chi địa rơi xuống chỉ thị, khiến Bất Hủ chi vương không tiếc bất cứ giá nào muốn đem Diệp Đình Mộ chém ở giới trong biển. Vì vậy tử linh nhất tộc mới không tiếc hy sinh một tôn giả, bày ra trận này, chỉ cần Diệp Đình Mộ dám ra ngoài biển, như vậy hắn liền sẽ được đưa tới Yên Tĩnh chi địa triệt để chết đi. Đây cũng là phương pháp ổn thỏa nhất, dù sao chư thiên nói Diệp Đình Mộ chém qua thiên phạt, mà lại hắn lại là nam nhân kia bày ra thế cuộc bên trong chủ tử, bọn hắn tự nhiên cũng không dám khinh thường. Năm đó Trường Hà thượng cổ chư thần giết vào vĩnh hằng chi địa, mặc dù đã qua đi ước năm, thế nhưng là kia đấm máu giáo huấn vẫn như cũ còn tại trước mắt. Diệp Đình Mộ cũng không muốn lại đi xoắn xuýt đối phương vì sao e sợ như thế mình, không tiếc hy sinh tôn giả cũng muốn giết chết chính mình sự tình. Sự tình đã phát sinh, hắn muốn đi làm chính là phá cục. Hắn từ xuất hiện tại Trường Hà ngày bắt đầu, liền đã vào cuộc bên trong, một đường đến nay vẫn luôn là tại phá cục trên đường càng chạy càng xa. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Từ khi bước vào giới biển một khắc này, địch nhân của hắn liền chính là Vĩnh Hằng Tiên Vực, cửa này cho dù hôm nay không xuất hiện ở đây, hắn sớm muộn cũng muốn đối mặt. Cho nên không có cái gì tốt e ngại cùng trốn tránh, càng không có phản nản tất yếu. Hắn tiếp tục truy vấn. Tiểu muội, ngươi nếu biết trận pháp này, nhưng có phương pháp phá giải. Tiên Tĩnh Chi Địa là tử linh nhất tộc năng lượng nơi phát ra, nghe đồn là bọn hắn nhất tộc đời thứ nhất tiên tổ sau khi chết diện hóa địa phương, nơi này vô biên vô hạn, muốn ra ngoài chỉ có hai cái biện pháp. Ngữ khí của nàng tăng thêm, thứ nhất, đột phá bất hủ, lĩnh ngộ lực lượng thời gian nghịch chuyển thời gian, liền có thể rời đi. Một đám người lúc đầu rất chờ mong, bất quá nghe được đáp án này trực tiếp liền hiểu xỉu, phá vỡ bất hủ, đây không phải náo đâu sao? Lấy cái gì phá, căn bản không đùa a thứ hai đâu. Diệp Thất Thất cắn cắn môi, chậm rãi nói ra, thứ hai ta cũng chỉ là nghe nói, chỉ cần tìm được tử linh nhất tộc bản tộc mệnh bảo Cửu Thế Hắc Liên, liền có thể tùy ý xuyên thẳng qua Yên Tĩnh Chi Địa, mà nghe đồn Cửu Thế Hắc Liên liền thất lạc ở cái này Yên Tĩnh Chi Địa bên trong. Thanh Phong nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đi tìm a, như thế nào? Nói cho ta một chút. Thất Thất trực tiếp đưa cho hắn một cái liếc mắt. Tìm xem tìm, ngươi cho rằng cùng ngươi ăn cái gì đồng dạng đơn giản sao? Ngay cả tử linh nhất tộc người một nhà cũng không tìm tới, chúng ta lấy cái gì tìm? Ngạch. Thanh Phong nhẹ lời, cũng ý thức được mình đem sự tình nghị quá đơn giản, bất quá vẫn là quật cường nói một câu. Tiểu muội, ngươi như thế cùng Tam Ca nói chuyện, ta thế nhưng là có chút không vui ha. ngươi cắn ta a. Đại ca, muội muội khi dễ ta, việc này ngươi có quản hay không? Diệp Đình Mộ bó tay toàn tập, thật không biết đứa nhỏ này thế nào nghĩ, lúc nào còn có tâm tình náo. Được rồi, đều thành thật một chút, phiền chết. Nha. Chương 20. Bất Hủ Thánh tộc tồn tại chương 20, Bất Hủ Thánh tộc tồn tại. Diệp Đình Mộ ngồi xuống, một bên đám người cũng đi theo ngồi xuống. Sốt ruột trung quy là vô dụng, bọn hắn đem ánh mắt tập trung tại Diệp Đình Mộ trên thân, người tại không biết làm sao thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là sẽ đem hy vọng ký thác tại bọn hắn người tín nhiệm nhất, mà người này tại bọn hắn mà nói chính là Diệp Đình Mộ. Cho nên bọn hắn đang đợi Diệp Đình Mộ chỉ thị. Diệp Đình Mộ chống cái cằm, thâm thúy con ngươi nhìn về phía trước vô tận hư vô, nói thật, hắn cũng có chút không có chiêu. Đột phá bất hủ, cái này căn bản là không có khả năng chờ mình đột phá, đoán chừng bọn hắn những người này đã sớm lạnh. Bây giờ cũng chỉ thừa một con đường có thể đi, tìm tới kia cựu thế Hắc Liên, bất quá thất thất cũng đã nói, cựu thế Hắc Liên liền ngay cả tử linh nhất tộc chính mình cũng tìm không thấy, bọn hắn lại như thế nào đi tìm đâu. Thậm chí có thể nói kia Hắc Liên có tồn tại hay không lúc đầu đều là một cái không biết sự tình. Tại người trong này không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu, bọn hắn thậm chí ngay cả phân rõ phương hướng đều dựa vào cảm giác, càng không muốn xét nơi này lớn bao nhiêu. Tìm một cái đồ vật, hắn thấy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Nên làm thế nào cho phải đâu? Hắn cũng lâm vào mê mang. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, Diệp Niệm hướng thất thất bên cạnh ních lại gần, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu muội, ngươi cùng ca nói một chút, cái này bất hủ thánh tộc tử linh chi tộc là cái thứ gì thôi?" Nghe được lời của hắn, còn lại đám người cũng căng tới ánh mắt mong chờ, tóm lại bọn hắn đối với cái này cái gọi là tử linh nhất tộc, còn có bất hủ thánh tộc là cảm thấy hứng thú. Bọn hắn cũng muốn biết, bộ tộc này đến cùng là dạng gì tồn tại, tại sao lại bày ra bực này trận pháp, chủng tộc của bọn họ như thế nào lại cất ở đây ác quỷ dị địa phương. Liền ngay cả đến từ ngoại giới mặt hắc bạch giờ phút này cũng tới hứng thú, hắn cũng muốn biết, tương lai bọn hắn đối mặt địch nhân đến cùng là dạng gì. Thật giống như theo bọn hắn nghĩ, liền nhất định có thể ra ngoài, không lo lắng chút nào bị lưu tại nơi này, có lẽ là bởi vì Diệp Đình Mộ ở chỗ này, đối với hắn tín nhiệm, để bọn hắn bản năng cảm thấy, hắn nhất định có thể dẫn bọn hắn ra ngoài. Thất thất nhìn xem một đám người như vậy có hào hứng, cũng không tính che giấu, ngay ngắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Quyền đương giết thời gian, liền đem nàng biết nói cho đám người. Tại tinh không xa xôi chi đỉnh, có một mảnh đại lục, tên là Vĩnh Hằng Đại Lục, nơi đó là toàn bộ dáng vẻ trụ tối cao văn minh sở tại địa, mọi người lại gọi là Vĩnh Hằng Tiên Vực. Mà tại Vĩnh Hằng trong Tiên Vực, trí cao tồn tại vì Bất Hủ Chi Vương, hắn thống ngự lấy toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Lục, mà phía sau hắn đứng đấy chính là Chư Thiên. Tại Bất Hủ Chi Vương thống trị dưới, Vĩnh Hằng Tiên Vực tồn tại 5 cái đại chủng tộc, bọn hắn mỗi một cái chủng tộc đều có được trí cao thiên phú, riêng phần mình chiếm cứ lấy đại lục một góc. Mà lại 5 cái trong chủng tộc đều tồn tại một bất hủ cường giả. Mà có được bất hủ cường giả chủng tộc liền bị mọi người xưng là bất hủ thánh tộc. Đương kim Vĩnh Hằng Tiên Vực bất hủ thánh tộc, ngoại trừ tử linh nhất tộc, còn có tinh linh nhất tộc, ngự thú nhất tộc, địa chi nhất tộc, cùng thiên chi nhất tộc. Này năm tộc hợp xưng Vĩnh Hằng Đại Lục ngũ đại bất hủ thánh tộc. Tử linh nhất tộc, như kỳ danh, có thể triệu hoán chết đi vong linh chi lực, mà tinh linh tộc liền không cần lại nhiều giới thiệu, bọn hắn có thể khống chế thế gian tất cả thực vật, côn trùng, càng có thể câu thông thiên địa chi lực. Trên lý luận tới nói, cái này hai tộc đều không phải nhân tộc, mà là tinh linh cùng vong linh diễn hóa chủng tộc. Tiếp theo chính là ngự thú nhất tộc, bộ tộc này người người có thể ngự thú, trong truyền thuyết nói, bộ tộc này tiền tổ chính là bán thú nhân, cũng chính là bọn hắn trong gen có được nhân tộc huyết thống, đồng thời cũng có được yêu tộc huyết thống, vì vậy bọn hắn nắm trong tay cực hạn ngự thú chi thuật. Về phần tiên chi nhất tộc, cùng địa chi nhất tộc, thì là nhân tộc bên trong mạnh nhất hai cái chủng tộc. Diệp Thất Thất nói, tại trong trí nhớ của nàng, truyền thuyết Vĩnh Hằng Đại Lục dáng dấp tựa như là một đóa nở rộ hoa. Hoa nở năm cánh chính là năm mảnh đại lục, ngũ đại bất hủ thánh tộc chính là phân biệt chiếm cứ lấy năm mảnh cánh hoa một trong số đó. Mà tại cánh hoa ở giữa nhất, có một nụ hoa nó cao cao đứng vững tại Vĩnh Hằng Đại Lục trung ương, phía trên kia ở chính là Bất Hủ Chi Vương, đồng thời nơi đó cũng là cung phụng Chư Thiên địa phương. Đương kim Bất Hủ Chi Vương chính là năm đại thánh trong tộc, Thiên Chi nhất tộc lao tổ tọa trấn trên đó, vì vậy ngũ đại trong tộc cũng lấy Thiên Chi nhất tộc thực lực cường đại nhất. Ngũ đại tộc các tồn tại một bất hủ cường giả, duy chỉ có Thiên Chi nhất tộc có được hai vị bất hủ cường giả. Thất Thất nói mặc dù rất không rõ ràng, nhưng là lý giải lại thực không khó. Năm đại thánh tộc đều là đến từ vị diện khác biệt mạnh nhất chủng tộc, tại mảnh này vị diện lẫn nhau tranh đấu, cuối cùng đản sinh cường đại chủng tộc. Sau đó chính là một mực chiếm cứ tại Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, phàm có người nhập bất hủ, liền có thể tấn thăng bất hủ thánh tộc. Nghe xong, Thanh Phong trong mắt đặt vào kim quang. Nếu là nói như vậy, ta đại ca nếu là cũng đứng hàng bất hủ, như vậy chúng ta chẳng phải cũng là bất hủ thánh tộc? Thất Thất gật đầu, rất nghiêm túc trả lời, trên lý luận là như vậy. Một đám người nghe xong tới hào hứng, bọn hắn đối với bọn hắn kiếm tổ là rất có lòng tin, theo bọn hắn nghĩ thành tựu bất hủ, kia là tất nhiên. Vừa nghĩ tới tương lai bọn hắn cũng có thể trở thành bất hủ thánh tộc, lập tức đều cảm giác thân thể ấm áp mấy phần, không có chút nào lạnh, từng cái mặt mày hớn hở, nhao nhao nghị luận. Khá lắm, đến lúc đó chúng ta cũng là thánh tộc vậy liền châu phê lớn. Các ngươi cảm thấy chúng ta kêu cái gì thánh tộc tốt đâu? Thiệm Vô Thư đề nghị. Trường Hà đi, liền gọi Trường Hà thánh tộc, các ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Phong lúc này phản đối. Không không không, ngươi cái này khẳng định không được, một điểm khí thế đều không có, theo ta thấy, liền nên cứ gọi kiếm tộc, dù sao chúng ta đại ca cũng là học kiếm. Nghe vậy, một nửa người hít một hơi linh khí, một nửa mắt người hiện kim quang. Phong Hỏa, ta thấy được, tam đệ ý nghĩ ta ủng hộ. Vạn Kim, ta cũng ủng hộ, nhất định phải duy ta sư phó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Cẩu, tán thành. Kinh Hồng đột nhiên đứng dậy, hai tay bắt yêu. Việc này ta không đồng ý, kiếm tộc kiếm tộc, không biết còn tưởng rằng là phạm tiện tung tóe đâu. Ngạch. giống như xác thực. Kinh Hồng tỷ có ý nghĩ gì? Đối mặt hỏi thăm, Kinh Hồng sờ lên cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn khó được chăm chú nghiêm túc, suy tư hồi lâu. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ngạo nghễ nói ra, "Hắc hắc, liền cứ gọi con quan tài nhất tộc thế nào, có phải hay không rất bá khí, gặp ai chôn ai ý tứ, vừa vận đại ca ngoại hiệu, cũng gọi đáng." Vạn Kim xưa nay sẽ không bỏ lỡ bất luận cái gì bớt mông ngựa cơ hội, lúc này tỏ thái độ. Ta phi thường tán đồng Kinh Hồng tỷ ý nghĩ, danh tự này đơn giản không có người nào, không hổ là trưởng hà thứ hai tài nữ. Kinh Hồng phi thường thưởng thức nhìn Vạn Kim một chút, hết thảy đều không nói bên trong. Mà Hoa Dệt Hiệu thì là trực tiếp cho Vạn Kim một cước. Ngươi đồng ý hữu dụng không? Chỉ toàn đi theo làm cản, ta tỏ thái độ, ta đây không đồng ý, nào có dùng quan tài đường tộc tên, không có chút nào may mắn. Cái này sóng ta đứng mai con tỷ. Giống như trên. Kinh Hồng ủy khuất ba ba, nàng có thể hung tất cả nhiều người, duy chỉ có không dám hung ca ca của nàng tỷ tỷ. Một đôi nước mắt đồng địa, mai con tỷ, ngươi thật thay đổi, ngươi không điều Kinh Hồng. Chương 21. Phá cục thời cơ chương 21. Phá cục thời cơ Diệp Đình Mộ nghe một đám người cãi lộn đàm phán hòa bình luận, khóe miệng mất tự nhiên lộ ra một vòng cười yếu ớt, vốn là một cái rất nghiêm túc hoàn cảnh, thế nhưng là bị bọn hắn như thế nháo trò, khiến cho giống như nhà tròi đồng dạng. Loại kia cảm giác cấp bách cùng khẩn trương cảm giác nói không có liền không, nguyên bản từng cái thận trọng lo lắng đám người, giờ phút này cười đến một cái so một cái vui sướng. Hắn lắc đầu, đệ đệ của mình bọn muội muội rõ ràng trưởng thành, thế nhưng là cùng một chỗ thời điểm luôn luôn có sẽ như cùng khi còn bé đồng dạng phạm nhị. Cuối cùng sẽ bởi vì một cái việc nhỏ đều có thể tranh cái có đến có bể, từng cái không tim không phổi dáng vẻ, để cho người ta nhìn luôn luôn dở khóc dở cười. Cho dù cảnh tượng như vậy dưới, như thế đùa giỡn tóm lại có chút đột ngột, bất quá hắn nhưng cũng thích cảm giác như vậy. Khó khăn xuất hiện ở nơi đó, nhất thời bán hội lại không cách nào giải quyết, hi hi nhốn nháo dù sao cũng tốt hơn sầu mì khổ kiểm. Lạc quan đi đối mặt, nói không chừng còn có ý không nghĩ tới hiệu quả, tại lui một vạn bước giảng, liền xem như thật chết ở chỗ này, bọn hắn chí ít cũng là hạnh phúc, dù sao hắn thì cho là như vậy. Diệp Thất Thất thì là vận lấy một đôi mảnh khảnh lông mày, nàng hiện tại thật rất đồng tình Kaka, gặp phải đều là một đám người nào, đều mẹ nó phải chết, còn có tâm tình ầm ĩ có thể hay không từ nơi này ra ngoài cũng không biết, khá lắm, các ngươi thế mà tại tranh luận thành bất hủ thánh tộc về sau kêu cái gì? Đây không phải tinh khiết xả đàn đó sao? Nàng lại há có thể có chút ít ngữ, lại nói bất hủ cảnh giới là dễ dàng như vậy tấn thăng sao? Nếu quả thật có dễ dàng như vậy, làm sao đến mức vĩnh hằng tiên vực ra đời lâu như vậy, đến nay cũng mới còn sống chỉ là 6 vị bất hủ cường giả đâu? Những người này luôn luôn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Bất quá nàng cũng tin tưởng ca ca có thể làm, cho nên nàng liền không có nói cái gì. Cũng liền tại nàng vì bọn họ không tim không phổi phụng phịu thời điểm, Diệp Niệm bu lại, lớn tiếng hỏi một câu: "Tiểu muội, ngươi cảm thấy thế nào, kêu cái gì tốt?" Thanh Phong nghe vậy, cũng thu hồi mình hỏa lực chuyển vận, nhìn lại: "Đúng, tiểu muội, ngươi kiến thức rộng, ngươi nghĩ một cái." Những người còn lại cũng mất tự nhiên nhìn lại. Diệp Thất Thất im lặng, trong lòng thầm mắng có bệnh, bất quá vẫn là tại bọn hắn trong chờ mong nói ra ý nghĩ của mình. Ta cảm thấy gọi vĩnh hằng nhất tốt, ép bọn hắn một đầu, trực tiếp đem bọn hắn toàn làm nằm xuống. Vực này ngôn luận vừa ra, đám người đầu tiên là sửng sở, sau đó hít một hơi linh khí, cuối cùng mở miệng: "Đây là cái gì hổ lang chi tử, bất quá ta thích. Vĩnh hằng có thể, tương đương có thể, ta cũng không có ý kiến. Vậy liền quyết định như vậy, liền gọi vĩnh hằng nhất tộc." Thất Thất khuôn mặt nhỏ trong lúc lơ đãng mang tới tiểu dung, bất chi bất giác cũng gia nhập bọn hắn tranh luận bên trong. Bọn hắn cũng đem chủ đề từ lúc mới bắt đầu xác nhận tộc tên bên trên chuyển rời đến tộc quy chế định lên. Một đám người ngươi một lời, ta một câu, trò chuyện gọi là một cái khí thế ngất trời. Diệp Đình Mộ đã sớm nói, Diệp gia quần thể phạm nhị hội chứng là sẽ truyền nhiễm, đi tới chỗ nào truyền đến chỗ nào, mới còn rất nghiêm túc Thất Thất, không nghĩ tới cũng bị Thanh Phong mấy cái hàng cũng đồng hóa. Giờ phút này cũng tại chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Đông Phương Khánh Trúc không biết lúc nào, đi tới bên người của hắn, sau đó ngồi xuống, ôm hắn cánh tay, đem đầu dựng đến hắn trên bờ vai, ôn nhu nói ra, đừng có gấp, luôn sẽ có biện pháp, ta tin tưởng ngươi. Diệp Đình Mộ chăm chú gật đầu. Ừm, biết. Hắc ám trong hư vô, ba chiếc chiến thuyền vẫn tại như thường ngày chẳng có mục đích đi về phía trước. Chỉ là giờ khắc này trong bóng tối lại so thường ngày nhiều một chút đồ vật. Không còn như thường ngày tĩnh mịch, nhiều chút ồn ào náo động cùng ầm ĩ không rõ ràng cho lắm 3000 đại đế, nghe chủ chiến trên thuyền một đám đại lão nơi đó truyền đến thanh âm, từng cái điểm lấy chân, nghiêng hai, hiếu kỳ cực kỳ, trên mặt càng là biết đầy bắt bái. Ta đi, làm sao còn cái vã? Không thể a. Ta giống như nghe được cái gì vĩnh hằng con rùa, đều lúc nào còn muốn uống canh rùa, còn muốn vĩnh hằng. Đi đi đi, lỗ tai không tốt đừng mù nghe, người ta rõ ràng nói là tộc quy được không? Ta đoán chừng là có người xúc phạm tộc quy muốn bị đánh. Vậy khẳng định là đạo tổ a, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Cái lộn bên trong Thanh Phong đột nhiên hắt hơi một cái. Hắt gì? Hắn nuốt nuốt cho mũi, chỉ lẩm bẩm. Cái này vừa đi, liền có người nhớ ta, ai? Ta cái này đáng chết bị lực. Ba chiếc chiến thuyền cuối cùng lơ lửng tại nguyên chỗ, không tiến thêm nữa. Nếu là theo Thất Thất nói, bọn hắn nhập chính là yên tĩnh chi địa, đi là đi không đến cuối. Hắn cũng nếm thử xuất kiếm chém vỡ nơi đây, bất quá ngày thường tại trường hà có thể hủy thiên diệt địa kiếm khí. Ở chỗ này, chém vào trong bóng tối, vậy mà đã không dậy nổi một điểm gợn sóng, cái kia màu đen trong hư vô, thật giống như ngủ say một con cự thú. Đem chém ra kiếm khí trực tiếp liền cho hắn thôn vệ. Thất Thất, Hắc Bạch mấy người cũng tuần tự xuất thủ, đạt được kết quả là đồng dạng. Đã chẳng không nát, chỉ có thể thử một chút có thể hay không tìm tới đường đi ra ngoài, hay là Thất Thất trong miệng đề cập Hắc Liên. Bất quá Thất Thất lại nói, không được tách ra, nếu là tách ra, liền sẽ mê thất ở chỗ này. Đạo lý như vậy Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng là biết đến, cho nên giờ phút này đang nhức đầu không thôi, nếu là tiếp tục khu động chiến thuyền tiến lên, sợ là mang theo linh thạch sử dụng hết đều mơ tưởng bay ra nơi này. Cũng liền tại Diệp Đình Mộ khó khăn thời điểm, Chu Hắc Tam lại xuất hiện. Hắn muốn là tại chữ tiên doanh chiến thuyền bên trên lợi, duy trì trật tự, mà lại hắn hiện tại cũng là quân đội đại tổng quản. Dù sao từ khi hắn năm đó làm hầu phủ quản gia về sau, ngay tại quản lý trên con đường này càng chạy càng xa, đầu tiên là quản hầu phủ, sau đó quản vương phủ, ở phía sau để ý tới đạp tiên điện. Bây giờ tự nhiên vẫn là quân Bắc phạt đại tổng quản. Lão đại, ta cũng có thể tìm tới Thất Thất tiểu thư nói cựu thế Hắc Liên, nếu không liền để ta đi thử xem. Diệp Đình Mộ liếc mắt nhìn hắn, lúc này tự tuyệt. Đừng làm rộn. Ta không có não, là chăm chú, ta từ khi tiến vào nơi này liền luôn cảm giác có cố cảm giác quen thuộc, mà lại ta còn có thể cảm nhận được, có đồ vật gì đang kêu gọi lấy ta. Chu Hắc Tam dị thường nói nghiêm túc. Nhìn xem trong mắt của hắn kia xóa chăm chú, Diệp Đình Mộ trong mắt hiện hiện rung động, hắn có thể nhìn ra, Chu Hắc Tam không giống như là đang gật mình, bất quá hắn vẫn là xác nhận tính đang hỏi một lần. Ngươi không có nói đùa. Lão đại, ta lúc nào cùng ngươi mở qua trò đùa, ta thật cảm thấy, nơi này ta cảm giác rất quen thuộc, ngươi nhìn, các ngươi đều cảm nhận được rét lạnh, ta một chút sự tình đều không có, mà lại ta cảm giác tới qua nơi này, thật. Nhìn xem sắc mặt như thường Chu Hắc Tam, Diệp Đình Mộ cũng mới đã nhận ra trên người hắn không thích hợp, tại kết hợp hắn nói, trong lòng của hắn đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Bất quá hắn cũng không dám xác định, nếu là thật sự theo tiểu hắn nói, hắn thật bị vật gì đó triệu hoán, mà vật kia chính là Hắc Liên, vậy cái này hết thảy cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp chút. Nhưng là nếu như suy đoán thành lập, vậy liền có thể phá cục, hết thảy đều có khả năng, hắn không dám vọng kết luận, tự nhiên hắn cũng không thể lấy chính mình tính mạng của huynh đệ nói đùa. Tiểu Hắc, ngươi đi theo ta. Hắn muốn đi hỏi một chút Thất Thất, bởi vì biết cái này liên tính chi địa chỉ có thân là giới linh một hồn lại giữ hoàn hảo ký ức nàng. Chương 22. Vong linh chi tử chương 22, vong linh chi tử. Chiến thuyền cái nào đó trong phòng, màu xanh thảm linh ngọn chập chờn ánh sáng nhạt, đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng. Chiếu rọi đến ba người khuôn mặt lộ ra một tia yên tĩnh. Thất Thất giờ phút này một đôi mắt to, nhìn chòng chọc vào Chu Hắc Tam chính là một trận dò xét, trong mắt thỉnh thoảng hiện hiện khác biệt không hiểu thần sắc. Ngay tại vừa mới, ca ca của mình mang theo Chu Hắc Tam tìm được nàng, cũng đem sự tình cáo chi nàng, đương nàng biết được trước mắt Chu Hắc Tam, thế mà ở chỗ này không cảm giác được lúc giết lạnh, bản thân liền là khiếp sợ, bởi vì cho dù là làm giới linh ba hồn một trong nàng, cũng tại thời khắc thừa nhận cố hàn khí kia xâm nhập. Mà nên phải biết Chu Hắc Tam nói, hắn nhận lấy một loại nào đó triệu hoán thời điểm, nội tâm của nàng càng là thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng không biết ở trong đó ngọn nguồn, nhưng là cũng có đại khái suy đoán, mà suy đoán như vậy cùng Diệp Đình Mộ cũng không sai biệt lắm. Bị Thất Thất như vậy dò xét, Chu Hắc Tam có vẻ hơi co quắp cùng xấu hổ, sờ lấy cái kia sáng bóng đầu trọc, ngượng ngùng cười nói, "Thất Thất tiểu thư, ngươi đừng nhìn ta như vậy à, quái cái kia, có lời gì cứ nói được không?" Diệp Thất Thất nghe vậy, thu hồi ánh mắt nóng bỏng, sờ lấy mình cằm nhỏ, vẫn không có nói chuyện. Diệp Đình Mộ nói, "Thất Thất, là có cái gì không đúng sao?" Diệp Thất Thất trong mắt thần sắc âm tình biến hóa, sau một hồi nói ra, chẳng qua là cảm thấy thật bất khả tư nghị chút. Ta cũng biết không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là ta đúng là cảm thấy nơi này rất quen thuộc, mà lại cái này hắc ám trong hư vô, xác thực có một thanh âm đang triệu hoán lấy ta. Chu Hắc Tam tái diễn giải thích nói, chuyện như vậy liền ngay cả hắn đều cảm thấy không thể lý giải, hắn tự nhiên cũng có thể lý giải Thất Thất cùng Diệp Đình Mộ thời khắc này không hiểu. Thất Thất hít sâu, tiếp tục nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi rất có thể cùng Tử Linh Nhất Tộc có quan hệ, hơn nữa còn là Tử Linh Nhất Tộc bên trong vong linh chi tử. Ngữ khí của nàng rất nặng, trong mắt cũng rất thận trọng. Đạt được đáp án này Chu Hắc Tam cũng tốt, Diệp Đình Mộ cũng được, khuôn mặt cũng càng phát ngưng trọng chút. Vong linh chi tử. Không sai, tại trong trí nhớ của ta, năm đại thánh trong tộc Tử Linh Nhất Tộc, nghe đồn tồn tại vong linh chi tử, chỉ có vong linh chi tử mới có thể tại Tử Linh Nhất Tộc lao tổ biến thành hắc ám yên tĩnh chi địa bên trong, sẽ không bị hàn khí chỗ xâm nhập, bởi vì tại Tử Linh Nhất Tộc nhật ký bên trong, từng có suy đoán như vậy, cái gọi là vong linh chi tử chính là Tử Linh Nhất Tộc tiên tổ chuyển thế, hoặc là 3000 hóa thân bên trong một đạo. Dạng này đáp án, đối với Thất Thất tới nói bản thân liền là một cái to gan suy đoán, đối với Chu Hắc Tam cũng tốt, Diệp Đình Mộ cũng được cũng là như thế. Tử Linh Nhất Tộc tiên tổ, đây chính là không phải đùa giỡn, đây chính là vĩnh hằng tiên vực sớm nhất một nhóm bất hủ a, tồn tại thời gian đều không thể dùng trường hà thời gian đi độ lượng. Có lẽ người ta xuất hiện tại trường hà trước đó cũng không nhất định. Diệp Đình Mộ nhìn về phía Chu Hắc Tam, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nếu là thật sự như Thất Thất nói, vậy bọn hắn những người này, bối cảnh lớn nhất phải là cái này tiểu hắc. Hắn nhiều lắm là chính là mở cái treo, của hắn đệ đệ muội muội nhóm cũng chính là có cái đại hảo, Chu Hắc Tam đây chính là đỉnh cấp bóng lưng, siêu cấp đại hảo a, chỉ cần tuyến, đó chính là vương nổ tồn tại. Bất hủ cương giả, đây chính là cùng đã từng tổ thần, còn có tinh hải bên trong lão giả cùng cấp bậc tồn tại, dáng vẻ trụ ngoại trừ chư thiên bên ngoài đỉnh cấp tồn tại. Chu Hắc Tam thấy mình lão đại nhìn như vậy lấy mình, trong lòng chột dạ, yếu ớt hỏi một câu. Không thể nào, lão đại ta nếu là thật lợi hại như vậy, kia. Hắn cũng chưa có nói hết, bởi vì chuyện như vậy hắn cũng không dám suy nghĩ. A, ngươi muốn nói hắn chỉ là cùng Tử Linh Nhất Tộc dính điểm quan hệ, hắn còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là ngươi nói thẳng, hắn là Tử Linh Nhất Tộc lao tổ chuyển thế, cái này hắn không dám suy nghĩ. Hắn rõ ràng chính là một cái nhỏ phế nhân, thường thường không có gì lạ, tại gặp được đại ca trước đó. Hắn thậm chí ngay cả ấm no đều không thể giải quyết, thủ thế nhân vị nổ, bị người khác khu trục, sống được không bằng chó, làm sao có thể có lớn như vậy bối cảnh đâu. Cho nên hắn thấy, đây là không thể nào, quá mức hoang đường. Mà Diệp Đình Mộ lại không cho là như vậy, hắn cũng không trả lời thẳng tiểu Hắc vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía Thất Thất, hỏi, Thất Thất, ngươi nói Tử Linh Nhất Tộc, có cái gì đặc thù rõ ràng sao? Thất Thất ngón tay nhẹ nhàng nuốt cái cằm, nghiêng đầu, ta suy nghĩ một chút ta, ta biết không nhiều. Nàng cố gắng tìm kiếm mẫu thân ký ức, hình tượng bên trong, giới linh mẫu thân đánh lên vĩnh hằng tiên vực, đối thủ của nàng có người có thú, có khôi nô kỵ sĩ, cười heo người lùn, còn có tử linh nhất tộc. Nàng tiếp tục nói, làn da màu đen, không có tóc, ân, giống như không có. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói bổ sung, đúng rồi, còn có bọn hắn bộ tộc này không có linh căn, tu chính là nhục thể, sở dĩ gọi tử linh nhất tộc, là bởi vì bọn hắn lúc tu luyện, là dẫn tử linh chi khí tu luyện, ta biết cứ như vậy nhiều. Sẽ. Diệp Đình Mộ hít một hơi lãnh khí, trừng mắt trâu nhìn xem Tiểu Hắc, đầu trọc, da đen, không có linh căn, đều trúng. Chu Hắc Tam có vẻ hơi kích động, chỉ mình, ta đi, lớn. Đại ca, là thật, nói chính là ta a. Nhìn xem hai người bộ dáng như vậy, Diệp Thất Thất thổi phù một tiếng bật cười. Phốc thử. Thất Thất tiểu thư, ngươi cười cái gì, ta thật không có linh căn, không tin ngươi hỏi lão đại. Có phải hay không lão đại? Diệp Đình Mộ rất nghiêm túc gật đầu. Xác thực. Lúc đầu Chu Hắc Tam là không thể tu luyện, ngay từ đầu là dựa vào đại hắc cho quyền pháp luyện thể. Ở phía sau tới là Diệp Đình Mộ cho hắn cưỡng ép cho hắn đang dược, tăng lên thể phách. Cuối cùng là Tiệm Vô Thư, lợi dụng thượng cổ bí thuật cho hắn di thực linh căn. Ngay lúc đó Diệp Đình Mộ là không có ở đây, sớm đã vào luân hồi đường, về sau Tiệm Vô Thư nói với chính mình, hắn lúc đó cũng không có nắm chắc, dạng này thượng cổ bí thuật, hắn cũng chỉ là thấy qua, lại sát suất thành công cực thấp, không đủ một phần bạn, mà nếu thất bại, hậu quả chính là chết. Thế nhưng là ngay lúc đó Chu Hắc Tam lại là không quan tâm, cho dù là một phần bạn cơ hội, hắn cũng nguyện ý đi nếm thử. Dùng hắn ngay lúc đó nói rằng chính là, nếu như không thể tu hành, hắn chỉ có thể chờ đợi chết, đã không giúp được Diệp Đình Mộ, càng không sống tới lần nữa nhìn thấy lao đại của mình. Hắn nói nếu nói như vậy, hắn hiện tại chết cùng về sau chết không có gì khác nhau. Tiệm Vô Thư không lay chuyển được hắn, thế là liền vận dụng bí thuật, hắn lúc đầu cũng không ôm ấp hy vọng quá lớn, không nghĩ tới lại thành công. Từ đó về sau, Chu Hắc Tam có linh căn, liền bắt đầu thể thuật song tu, tu vi cũng là từ lúc kia bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Vào thánh về sau, thăng thiên càng là tại 2800 năm bên trong vào tiên đế. Bản thân cũng coi là tu luyện sử thượng một cái kỳ tích, chỉ là cùng Diệp gia người cùng một chỗ. Hán Quang Huy bị che giấu che cả thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây đúng là rất trùng hợp, cũng rất dốc lòng, nhìn như vậy đến, hắn cũng thật rất có thể chính là Thất Thất nói tới vong linh chi tử. Chương 23. Không có ở quay đầu chương 23, không có ở quay đầu. Nhìn xem chứng trạc đàng hoàng hai người, Thất Thất trực tiếp ôm bụng cười đến gãy lưng rồi. Ha ha ha. Ta chính là nói mỏ, từ đâu tới da đen, còn không có tóc, ha ha ha. Các ngươi thật đúng là tin a, hắn cười đến khỏe mắt đều nổi lên nước mắt, lại trực tiếp cho Chu Hắc Tam cùng Diệp Đình Mộ cả một bức, cái này gọi chuyện gì xảy ra? Đặc biệt là Chu Hắc Tam lập tức cũng cảm giác từ đám mây rớt xuống, ta đều chuẩn bị bày tiệc, ngươi nói với ta đùa ta chơi, cái này kêu cái gì chuyện gì, nếu như trước mặt không phải Diệp Thất Thất, đoán chừng hắn đều muốn mắng lên. Diệp Đình Mộ khỏe miệng cũng tại lơ đãng kéo ra, nói như thế nào đây, hắn cũng tương tự rất im lặng, chủ yếu nhất là, đó căn bản không phải Thất Thất tính cách ra, từ khi Thất Thất từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại khôi phục ký ức về sau, kia mỗi ngày đều là kéo căng lấy cái mặt, ngoại trừ cùng mình đơn độc cùng một chỗ đến lúc đó sẽ cười cười một tiếng, ngày xưa có người ngoài, tên kia chính là mặt như băng sương, so ứng trưởng nhạc đều lạnh. Hôm nay cái này thế mà đùa kiểu này, vẫn là tại nghiêm túc như vậy chủ đề dưới, còn có người ngoài ở tại, thật sự là tại quá khác thường. Hắn theo bản năng đưa thay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, Thất Thất đội vàng né tránh. Ca, ngươi làm gì đâu? Cái này cũng không có phát sốt ta. Diệp Đình Mộ thì là nhỏ giọng thầm thì. Thất Thất trợn trắng mắt, ngươi mới phát sốt đâu? Ra tốt đây, chính là chỉ đùa một chút, hóa giải một chút bầu không khí mà thôi à? Có phải hay không thật buồn cười à? Kỳ thật trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung bên trong, Thất Thất bị ép buộc dung nhập một đám hai hàng trong đội ngũ, sau đó thời gian dần trôi qua thích cuộc sống như vậy. Nguyên bản nàng tại kiếm tông cơ bản đều là một người lợi, ngẫu nhiên cũng liền cùng Hắc Bạch trò chuyện hai câu. Đối với mình nhị ca à, tam ca, còn có tỷ tỷ các nàng, nàng là tương đối kháng cự, cơ bản có rất ít giao lưu. Mà bây giờ không đồng dạng, từ khi vào giới Hải Chi về sau, mỗi ngày cùng bọn hắn ở tại trên một con thuyền, Diệp Niệm cùng Thanh Phong lại mỗi ngày tìm nàng, nàng là tránh đều trốn không thoát. Cùng bọn hắn ở lâu, tâm kết của nàng cũng chậm chậm giải khai, tại bọn hắn thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, tính cách của nàng cũng đang lặng lẽ biến hóa. Có lẽ mình là nhỏ nhất muội muội nguyên nhân, nàng cũng phát hiện tất cả mọi người sủng ái nàng, cái gì cũng biết để cho nàng, cái này khiến nàng tại cái khác trên thân người cũng cảm nhận được ấm áp, bị sủng người luôn luôn hạnh phúc, cho nên nàng bây giờ cũng biến thành cùng Thanh Phong, Kinh Hồng mấy người, ngẫu nhiên có chút tố chất thần kinh. Nàng cũng rất thích dạng này sinh hoạt cùng giao lưu phương thức, cho nên mới có thể ra một chút, trêu chọc một chút đại ca của mình. Nàng cũng không nghĩ tới đại ca của mình sẽ lớn như vậy phản ứng không phải. Làm đại ca Diệp Đình Mộ mặc dù im lặng, nhưng nhìn đến muội muội mình biến hóa, trong lòng của hắn vẫn là rất cao hứng. Tóm lại Thất Thất sẽ không còn một người yên lặng ngẩn người không phải, nàng cũng cùng thiếu nữ, nhảy nhót tương mừng, đây là chuyện tốt. Chu Hắc Tam tiếp tục mo. Được rồi, nói thật, tử linh nhất tộc xác thực không có linh căn, bọn hắn làm sao tu hành cụ thể ta cũng không biết, mà lại không chỉ có tử linh nhất tộc, còn có tinh linh nhất tộc cùng ngự thú nhất tộc, bọn hắn giống như cũng cùng chúng ta tu hành phương thức không giống, về phần tử linh nhất tộc phải chăng có đầu pháp, chỉ có thể nói, có không có, xác thực có một con tử linh nhất tộc chi nhánh không chỉ có không có tóc, làn da cũng là hắc. Cười đủ Thất Thất trở về chính đề, rất nghiêm túc cáo chi hai người nàng biết đáp án. Nghe vậy hai người giờ phút này tự nhiên là không biết nên nói cái gì là tốt, đặc biệt Chu Hắc Tam. Thất Thất tiếp tục nói, chẳng qua nếu như suy đoán của ta cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, có lẽ tiểu hắc thật cùng tử linh nhất tộc có quan hệ, mà triệu hoán hắn có thể là cựu thế hắc liên, hoặc là cái khác, bất quá bây giờ tình cảnh của chúng ta đều đến mức này, ta cảm thấy có thể thử một chút ấn tiểu hắc nói thử nhìn một chút. Chu Hắc Tam lần này cũng không tiếp tục muốn đi xoắn suýt chính mình có phải hay không tử linh nhất tộc huyết mạch, cũng đồng dạng không muốn tại đi xoắn suýt chính mình có phải hay không tử linh chi tử. Chính như thất thất nói, bây giờ bọn hắn đã đến mức này, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, mình khả năng chính là hy vọng cuối cùng. Dù là khả năng này tiếp cận với không, hắn cũng muốn đi nếm thử. Lão đại, ngươi liền để ta đi, ta có thể. Trong mắt của hắn là quyết tuyệt, cũng là khẩn cầu. Hắn vốn chính là một cái trong phố xá kẻ lang thang, bị người ghét bỏ, bị người quên lãng, bị người phỉ nổ. Là hắn, cũng chính là lão đại của mình. Diệp Đình Mộ xuất hiện, đem hắn từ hắc ám trong ngõ nhỏ túm ra, cũng là hắn như là một chùm sáng chiếu sáng hắn. Nếu như nói tiểu hòa thượng từng chiếu sáng hưng phất, quan kỳ chiếu sáng nguyệt minh phong, như vậy Diệp Đình Mộ chiếu sáng chính là hắn, đem hắn cứu rỗi, cho hắn biết thế giới này mỹ hảo, cũng làm cho hắn biết còn sống nguyên lai là có ý nghĩa, cũng là hắn xuất hiện, nói cho hắn nhân gian đáng giá. Cho nên từ khi Diệp Đình Mộ tại thượng vân cư lúc, đem hắn xem như huynh đệ một khắc kia trở đi, hắn đời này liền đã nhận định hắn, nguyện vì hắn chết, làm hết thảy đủ khả năng sự tình. Hắn khắc phục nhu nhược, khắc phục e ngại, đi thẳng đến hôm nay. Ngày hôm nay mình rốt cục hữu dụng, hắn không có khả năng lùi bước, cũng không có khả năng lùi bước. Diệp Đình Mộ nhìn xem Chu Hắc Tam, hắn biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là hắn cũng có hắn lo lắng, hắn không muốn để cho Chu Hắc Tam đi mạo hiểm, vì một cái không xác định đáp án. Thế nhưng là hắn lại đồng dạng rõ ràng, thất thất cùng Chu Hắc Tam nói đúng, khả năng này là duy nhất có thể phá vỡ này cục biện pháp. Một bên là huynh đệ an nguy, một bên là quân đội an nguy, nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, đây đối với hắn tới nói vốn chính là tàn nhẫn. Thế nhưng là dù vậy, làm người lãnh đạo hắn vẫn như cũ muốn làm ra lấy hay bỏ, bỏ nhỏ bảo đảm lớn đây là không thể tránh khỏi. Liền như là lúc trước hắn cùng lão giả tại dưới trời sao, hạ thế cuộc. Thực lực cách xa, đối mặt cường hãn chi địch, duy thắng chi pháp, lấy mạng đổi mạng, bỏ nhỏ bảo đảm lớn không gì đáng trách. Hắn hít sâu, nhẹ nhàng nói một câu ngươi thật nghĩ được chưa? Chu Hắc Tam trùng điệp gật đầu. Nghĩ kỹ. Nhìn ngoài cửa sổ bóng tối vô tận, có thể sẽ rất nguy hiểm, ta không thể cam đoan người có thể sống. Chu Hắc Tam toát miệng, mặc dù hắn hôm nay đã không phải là rất đen, thế nhưng là hai hàm răng trắng vào giờ phút này vẫn như cũ bắt mắt. Hắn nói ra, đại ca, tại ngươi thấy ta tốt một khắc này, ta liền liều mạng hướng về phía trước chạy. Không có ở quay đầu lại. Nói ở đây dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên ta cái gì còn không sợ. Diệp Đình Mộ lòng đang giờ khắc này có chút xúc động một chút, Diệp Thất Thất thần sắc cũng đồng dạng trở nên phức tạp. Diệp Đình Mộ không có lại nói cái gì, vô vô bờ vai của hắn. "Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ta cùng đi với ngươi." Hắn không có ở ngăn cản, bởi vì hắn không được chọn, hắn có thể làm chính là cùng hắn cùng một chỗ. Chu Hắc Tam nói, "Đại ca, quá nguy hiểm, ta một người đi là được." "Nói gì vậy, ngươi đi đến, ta đi không được sao?" Thất Thất mở miệng ngăn cản, "Ca, không thể lái trò đùa. Ngươi nếu làm mất phương hướng, chúng ta làm sao bây giờ?" "Đúng vậy a, lão đại, việc này cũng không dám nói đùa." Diệp Đình Mộ nhìn xem hai người, đồng dạng lộ ra một vòng thâm thúy mỉm cười. "Yên tâm, ta có tuyệt chiêu, nhìn kỹ." Chương 24. Quang đoàn đom đóm chương 24, quang đoàn đom đóm. Đang khi nói chuyện, Diệp Đình Mộ trực tiếp phát động kỹ năng vỡ ra, sau đó tại linh ngọn làm quang chiếu dọi xuống, Diệp Đình Mộ sau lưng linh khí bắt đầu nhấp nô. Sau đó thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ gặp tại hai người nhìn chăm chú, phía sau hắn tách ra một người. Đưa người kia ngẩng đầu trong ngay mắt, thâm thúy mắt trực kích hai người tâm linh, kia lăng liệt ngũ quan càng là rơi vào trong mắt của bọn hắn. Người này chính là Táng, bọn hắn hồi lâu chưa từng thấy qua Táng. Diệp Đình Mộ tiếng nói cũng vào lúc này tiếp tục băng lên. Ta hai cỗ thân thể ở giữa có thể sinh ra cộng minh, vô luận khoảng cách bao xa, đều có thể tìm trở về, cho nên không cần lo lắng sẽ bị lạc. Diệp Thất Thất cùng Chu Hắc Tam so với ngón tay cái. Châu, thủ đoạn như vậy hắn cũng không phải lần thứ nhất sử dụng, lúc trước thiên lộ chi chiến bên trong, bọn hắn liền thấy được Diệp Đình Mộ đồng thời điều khiển hai cỗ thân thể. Vốn cho là thủ đoạn như vậy đã không có, không nghĩ tới Táng thể thế mà còn một mực duy trì. Diệp Đình Mộ lại bàn giao Thất Thất vài câu, việc này trước chớ nói ra ngoài. Lúc đầu nàng là muốn đi theo đi, bất quá lại bị Diệp Đình Mộ cự tuyệt, mang theo càng nhiều người, càng không tiện. Sau đó liền lưu lại Diệp Đình Mộ bản thể, khống chế Táng thể mang theo Chu Hắc Tam lặng yên ở giữa vào màu đen trong hư vô. Vào trong đó về sau, Chu Hắc Tam nhắm mắt, chỉ vào một cái phương hướng nói ra, cái tia đạo khí tức chính là từ bên kia chuyển đến. Diệp Đình Mộ nghe vậy, Táng thể phát động mạnh nhất hình thái, cả người trên người linh khí bắt đầu dao động, trong bóng đêm thoáng hiện quang huy. Tóc đen biến tóc trắng, đầu sinh sừng, mắt biến sắc. Bốn cánh chấn động, mang theo Chu Hắc Tam giống như trong bóng tối lưu tinh phá vỡ nơi đây đêm đen như mực. Chu Hắc Tam từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, bởi vì hắn chỉ có toàn thân quán chú thời điểm, hắn mới có thể chính xác định vị ra cái kia đạo khí tức phương vị. Mà Diệp Đình Một thì là hóa thân phương tiện giao thông, không ngừng biến hóa phương hướng. Hắn số bình quân dây liền muốn đi biến hóa một lần phương vị, cho nên theo lý mà nói, hắn bay hẳn là một cái đường gãy. Thế nhưng là nếu là có người lấy thượng đế thị giác xem tiếp đi, thình lình phát hiện, hắn bay thẳng đến làm được tuyến đường, đều là thẳng tắp thẳng tắp. Theo thời gian trôi qua, Diệp Đình Mộ cũng đã nhận ra không thích hợp, mặc dù hắn đúng là đang không ngừng cải biến phương hướng, thế nhưng là phương hướng này tổng tựa như là có một loại không nói ra được quy luật, mà lại theo bay về phía trước thời gian càng lâu, hắn cảm thấy bốn phía hàn khí càng đầy chút, để hắn theo bản năng đánh lấy dùng mình. Cái này không khỏi để hắn hoài nghi, trước đó bọn hắn chiến thuyền ở nơi đó hướng về một phương hướng bay 6, ngày 7, chung quanh hết thảy đều chưa từng xảy ra biến hóa, càng không cảm thụ qua hàn ý khác biệt. Bây giờ hắn cùng Chu Hắc Tam bất quá bay không đến một hồi, hàn khí này tựa như thời khắc đều đang biến hóa. Hắn có thể cảm giác được, bọn hắn giống như càng ngày càng tới gần vật gì đó. Từ một loại nào đó trình độ đi lên phân tích, có lẽ từ vừa mới bắt đầu bọn hắn chiến thuyền chính là một mực tại bên ngoài vòng quanh, trong này hẳn là cùng loại với một loại nào đó trồng chất không gian. Nếu không Chu Hắc Tam không cần như thế tấp nập biến hóa phương vị, một hồi đi phía trái, một hồi về sau. Cái này cũng liền có thể giải thích thông được, vì sao bọn hắn từ đầu đến cuối đi không đến cuối cùng, cũng không cảm giác được bất kỳ biến hóa nào, bởi vì lúc trước bọn hắn vẫn luôn là tại xoay quanh vòng, cùng loại với lâm vào một loại nào đó trong mê cung. Hắc ám mê cung. Bọn hắn tiếp tục đi tới, thời gian cũng tại từng giây từng phút trôi qua, tại dạng này trong bóng tối, lúc cần phải khắc duy trì độ cao lực chú ý cùng thời khắc chống cự lấy hàn khí tập kích quấy rối. Diệp Đình Mộ căn bản không có thời gian tại đi dùng tay tính toán thời gian, chỉ có thể chẳng có mục đích bay lên. Bất quá hắn đoán chừng bay mấy ngày khẳng định là có. Mà tại một bên khác trong lãnh địa, tam đại chiến thuyền vẫn như cũ còn dừng lại ở nơi đó, thời khắc này trong quân người đã có không ít người xuất hiện táo bạo cảm xúc. Một mực ngốc tại chỗ, lâu như vậy không xuất phát, người phía dưới khó tránh khỏi có cảm xúc không phải, đặc biệt là lấy Thiên Yêu Doanh cùng Ma Thần Doanh rõ ràng nhất. Bất quá vẫn là có thể chấn được, bọn hắn cũng chỉ có thể ngậm phàn nàn khí trời chết tiệt này thôi. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong bóng tối vô tận, Diệp Đình Mộ đột nhiên cảm nhận được Chu Hắc Tam trên thân khí tức cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngay tại hắn vì thế kinh ngạc thời điểm, Chu Hắc Tam lại ra hiệu Diệp Đình Mộ ngừng lại. Sau đó chính là ở thời điểm này, Chu Hắc Tam lần thứ nhất mở mắt ra. Bốn phía vẫn như cũng là hàn khí lang liệt, Diệp Đình Mộ táng thể bên trên đều dắt lên một tầng thật mỏng xương, thân là tiên tôn cường giả hắn, răng đều đang không ngừng đánh nhau. Mà Chu Hắc Tam lại là một chút việc đều không có, hắn rất xác định, dạng này nhiệt độ, đổi lại khác đại đế, khẳng định đến ở ra dám, dù sao liền ngay cả mình đều muốn gánh không được. Đừng quên cái này thân thể nhưng vẫn là hoang cổ bất hủ thể đâu, nếu là đổi lại bản thể, sợ là cũng quá sức. Đương nhiên cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra Chu Hắc Tam tính đặc thù, càng thêm nghiệm chứng, thất thất nói khả năng thật sự chính là thật. Cứ việc đây hết thể có chút khó tin, nhưng là cũng không phải là không có khả năng, có lẽ Chu Hắc Tam xuất hiện, cũng là tổ thần cùng giới linh an bài cũng không nhất định, kỳ quái chỉ là Tô Trường Ca chưa từng cùng mình để cập thôi. Lúc này, Chu Hắc Tam quỷ dị chỉ về đằng trước, sau đó dùng ngón tay câu nhất câu. Cái kia màu đen trong hư vô, đột nhiên có một chút chỉ riêng hơi nhúc nhích một chút. Không sai chính là một điểm, Diệp Đình Mộ không khỏi giật mình, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhập giới biển sau nhìn thấy ánh sáng, dù chỉ là một điểm, nhưng là hắn rất xác định, hắn nhất định không có nhìn lầm. Thời khắc bị hàn khí ăn mòn hắn thời khắc đều duy trì độ cao cảnh giác hòa thanh tỉnh, liền sợ không cẩn thận ngủ thiếp đi, sau đó an nghỉ. Sau một lúc lâu, tia sáng kia tiếp tục chớp động, tựa như là đồng đóm, cũng càng ngày càng gần. Cuối cùng tại hai người không hiểu bên trong, ánh sáng phóng thích người đi tới trước người của bọn hắn. Kia là từng cái có trường đầu ngón tay côn trùng, sắc thực như đồng đóm, trên người chỉ riêng lúc sáng lúc tối. Nhưng là hình dạng của nó lại là thấy không rõ, càng hoặc là nói, cái đồ chơi này chính là một cái màu đen, biết phát sáng hát đoàn. Nhưng lại có thể theo nó trên thân cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Diệp Đình Mộ buồn bực gấp, hắn nhớ kỹ thất thất cùng hắc bạch đều đề cập qua, cái này điên tĩnh chi địa là không tồn tại sinh linh. Tại sao lại tồn tại sinh linh đâu, mà lại cái đồ chơi này tựa như là sông Chu Hắc Tam tới, hoặc nói là Chu Hắc Tam đưa nó triệu hoàn đến. Thời khắc này màu đen quang đoàn không biết giống loài liền như vậy quay trùng quanh tại Chu Hắc Tam đầu ngón tay, không ngừng bay tới bay lui, Chu Hắc Tam cũng tại ngây ngô mà cười cười. Tiểu Hắc, cái đồ chơi này là cái gì? Không biết ta. Không biết ngươi cười. Lão đại ngươi đừng nội, mặc dù ta không biết thứ này gọi cái gì, nhưng là ta có thể nghe hiểu nó nói lời. Chu Hắc Tam vội vàng nói. Diệp Đình Mộ im lặng, nhìn xem bốn phía đen nhánh. Mẹ nó chỗ nào nói chuyện, ngươi đừng dọa ta. Thật, nó nói hoan nên ta đi vào yên tĩnh chi địa, còn nói muốn dẫn ta đi một nơi. Diệp Đình Mộ biết Chu Hắc Tam nhất định không có lừa gạt mình, có lẽ hắn cùng thứ này là thông qua tử linh nhất tộc đặc hữu phương thức câu thông đâu, cũng không phải là không thể được. Mà lại cái này quang đoàn xuất hiện, càng thêm nói rõ, đoán thành lập, rất có thể mang ý nghĩa bọn hắn thật có thể tìm tới cựu thế Hắc Liên, cũng có thể là vật nhỏ này biết làm sao rời đi nơi này cũng không nhất định. Lúc này thúc giục nói, vậy ngươi hỏi một chút nó, có biết hay không cựu thế Hắc Liên ở đâu? Được rồi, lão đại. Chương 25. Ngàn vạn đom đóm huyết tế chương 25, ngàn vạn đom đóm huyết tế Chu Hắc Tam dựa theo Diệp Đình Mộ chỉ thị hỏi thăm về sau, cái kia màu đen trùm sáng vây quanh hắn dạo qua một vòng về sau, hướng thẳng đến phía trước mà đi. Diệp Đình Mộ có chút ngộng, nhìn xem tiểu Hắc, hỏi, tình huống như thế nào? Chu Hắc Tam vẻ mặt cầu xin, nói, nó không để ý tới ta. Ngậy. Diệp Đình Mộ im lặng, bất quá nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Đi, theo sau. Được. Bây giờ tình huống cũng chỉ có thể đi theo cái này quang đoàn đi. Nó là vào nơi đây về sau xuất hiện duy nhất giống loài, cho dù là sống hay chết cũng không cái gọi là. Đi theo nó có lẽ mới có thể có đến vấn đề đáp án. Màu đen quang đoàn liền giống như cái này hắc ám bên trong ngọn đèn chỉ đường, dẫn theo bọn hắn tiến lên, Diệp Đình Mộ hai người cũng từ đầu đến cuối đi theo sau lưng nó. Không biết qua bao lâu, lạnh tiếp tục lăng liệt, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, Diệp Đình Mộ táng thể cho dù duy trì lấy mạnh nhất hình thái, cũng không cầm được toàn thân run rẩy, trên cánh kia màu trắng lông vũ phảng phất cũng bị đóng băng, hắn bung vậy cũng càng phát phí sức chút. Trái lại Chu Hắc Tam vẫn như cũ thí sự không có. Hắn nhìn cả người phát run Diệp Đình Mộ, Chu Hắc Tam hỏi một câu. Đại ca, không được ta mang ngươi bay đi. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Đình Mộ trạng thái tiếp tục đê mê, rất lo lắng đại ca của hắn có thể hay không gánh không được. Diệp Đình Mộ trực tiếp cự tuyệt, nói đùa, mình thân là đại ca, thân là tiên tôn cường giả, thân là tam quân thông soái, thân là nam nhân, làm sao có thể nói mình không được chứ. Không có việc gì, ca có thể chịu được, nho nhỏ nhiệt độ, không làm gì được ta. Chu Hắc Tam nghe hắn nói như vậy, cũng liền không có lại nói cái gì. Lại bay một khoảng cách về sau, màu đen trong hư vô, không trung tuyến bên trên, cuối cùng là xuất hiện chút không giống. Đại ca, ngươi mau nhìn, là ánh sáng. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng là ngay đầu tiên liền đã nhận ra ánh sáng tồn tại. Dương mắt nhìn ra xa, chỉ gặp bọn họ ngay phía trước, đường chân trời bên trên, màu xanh thẳm quang mang đem ngày đó bên cạnh có chút thắp sáng, cho dù nguồn sáng rất yếu, thế nhưng là cùng vô tận đen nhánh muốn so, cũng coi như trong sáng. Hai người gặp một màn này, trong mắt nổi lên vui mừng, chỉ riêng trong bóng đêm ý vị như thế nào, rất rõ ràng, đó chính là hy vọng, nhìn thấy riêng này một khắc, bọn hắn đồng dạng nhìn thấy chính là hy vọng. Kia nho nhỏ quang đoàn cũng ở thời điểm này tăng nhanh tốc độ phi hành, theo càng phát tiếp cận, chỉ mỗi ngày mộ bên trên lấm ta lấm tấm quang mang thỉnh thoảng chớp động lên. Bọn hắn giống như đều tại tuân theo một loại nào đó quy luật, nhìn từ xa là chớp mắt tinh tinh, gần nhìn thì là từ vô số màu đen quang đoàn tạo thành tinh hải. Lít nha lít nhít, số lượng ngàn ngàn vạn vạn. Nhiều như vậy, hai người lơ lửng màu đen trời cao, nhìn xem kia mới vì bọn họ dẫn đường tiểu quang đoàn chui vào phía trước quang đoàn ấy, âm thầm phát thần. Ai có thể nghĩ tới đem màn trời thắp sáng không phải đời sao, mà là cái này từng cái chớp động lên lam sắc quang mang màu đen tiểu quang đoàn đâu. Ngay tại hai người vì một màn trước mắt cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghĩ lúc, kia quang đoàn đại quân đột nhiên động, bọn hắn như cá mòi bầy, đương động một khắc này liền biến thành một cái chỉnh thể. Nhìn xem tự nhiên, hùng vĩ, để cho người ta rung động. Bọn chúng bận động, biến hóa, cuối cùng tại màn trời bên trên huyễn hóa ra tám cái dấu hiệu, nhìn xem giống như là kiểu chữ, nhưng là Diệp Đình Mộ lại là nhận không ra. Mà lúc này Chu Hắc Tam lại nhỏ giọng nói ra, như tìm Hắc Liên. Diệp Đình Mộ vẩy một cái lông mày, ngươi biết chữ này? Chu Hắc Tam vẫn như cũ có chút mở mịt gật đầu, chỉ vào ngày đó màn bên trên tám chữ to, từng cái nói ra. Giống như nhận biết, viết là như tìm Hắc Liên, cần lấy huyết tế. Quả nhiên, Diệp Đình Mộ thời khắc này nội tâm tiếp tục rung động, trên đường đi tới đủ loại, đều lộ ra, Chu Hắc Tam chính là tử linh nhất tộc người. Thực nên cho. Mà rời đi nơi này mấu chốt chính là Chu Hắc Tam, hắn giờ phút này cũng vì quyết định ban đầu may mắn, không nghĩ tới mình ngay từ đầu một cái vô ý tiến hành, thế mà tại hôm nay giúp mình ân tình lớn như vậy. Nhớ kỹ ban đầu ở nhân gian, hắn thường thường cùng văn thánh Liễu Bạch có nhiều luận đạo, Liễu Bạch từng nói qua một câu, hắn nói thương hại là thế gian lực lượng cường đại nhất, mà chân thành cũng có thể trở thành trong tay chi đao. Cái kia thời điểm cảm thấy, văn thánh lời nói hắn không dám gật bừa, bây giờ xem ra, hắn lời nói mà thật sự là không phải hư. Hắn Diệp Đình Mộ cả đời này, thương hại số lần không nhiều, phần lớn đều là sát phạt quả đoán. Mà mỗi một lần thương hại đạt được nhưng vượt xa ra bản thân tưởng tượng. Mấy cái đệ đệ muội muội cũng tốt, trước mắt Chu Hắc Tam cũng được, nếu không phải mình thương hại bọn hắn không có khả năng đi theo mình, không có đệ đệ muội muội đi theo hắn liền sẽ không vào cuộc, có lẽ giờ này ngày này cũng sẽ không thu hoạch được lực lượng như vậy. Về phần Chu Hắc Tam, cùng nói là thương hại hắn, chẳng bằng nói là Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối với hắn chân thành mà đối đãi. Nhưng là hắn nhưng chưa bao giờ giống nghĩ tới từ tiểu tử này trên thân được cái gì hồi báo, ai có thể nghĩ tới trời đất xui khiến, hôm nay thế mà có đất dụng võ, đây chính là vận khí cho phép, thiên mệnh gia chỉ đi. Như thế nào một cái tế pháp? Chu Hắc Tam cũng không có quá nhiều do dự, mà là thần thức khẽ động, một thanh thần binh xuất hiện trong tay, tại Diệp Đình Mộ còn chưa kịp phản ứng bên trong, Giải Phong Chi nhận đột nhiên cắt vỡ trong lòng bàn tay. Cũng trong phút chốc, kia máu tươi liền thuận hổ khẩu chỗ chảy xuống, một giọt đã rơi vào trong bóng tối vô tận. Diệp Đình Mộ cũng không có mở miệng, Chu Hắc Tam khẳng định có chính hắn lý giải, mà hắn cũng không hiểu, cho nên vẫn là không nói lời nào tốt. Cũng liền tại hắn máu tươi nhỏ xuống nhập trong hư không tăm tối một mấy mắt, những chùm sáng kia lại bắt đầu động. Bọn chúng vẫn như cũ như kia cá mồi bầy, hướng bọn họ đánh tới, sau đó đem bọn hắn bao bọc vây quanh, tản ra chỉ riêng đem hai người chiếu sáng rạng rỡ. Chu Hắc Tam trong tay máu tươi cũng bắt đầu đột phá liệu tần lực vạn vật hấp dẫn, sau đó hướng lên trên mà đi, không có vào đỉnh đầu trong bóng tối vô tận. Quan đoàn nhóm bắt đầu vây quanh hai người nhanh chóng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh bình tĩnh nơi đây lần đầu xuất hiện một trận gió. Gió từ đám bọn hắn bên cạnh thân xuất hiện, sau đó phóng lên tận trời. Cuối cùng diễn hóa thành một cái hướng lên phong trụ, phong trụ ở giữa lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Quan đoàn múa đem toàn bộ phong trụ thông đạo chiếu lên sáng tỏ, nhìn xem liền như là một đầu đại đạo. Diệp Đình Mộ cùng Chu Hắc Tam chấn kinh sau khi nhìn nhau một chút, sau đó liền không chút do dự hướng phía lấy đường hành lang cuối cùng mà đi. Bọn hắn có ngốc cũng có thể nhìn ra được, cái này nhất định chính là thông hướng nơi đây hoạch tâm địa vực địa phương. Theo hai người không có vào trong đó, quan đoàn bảy cũng bắt đầu mang theo bọn hắn bắt đầu hướng vô tận trong hư vô tiến lên, từ đầu đến cuối đem hai người bao khỏa. Toàn bộ quá trình cũng không có tiếp tục quá lâu, có lẽ là một phút, có lẽ mới nửa phút, bọn hắn liền bị kia quang đoàn bảy lôi cuốn biến mất tại cái này bóng tối vô tận bên trong. Không sai chính là biến mất vô tung vô ảnh cái chủng loại kia. Đương nhiên là người trong cuộc hai người thân ở quang đoàn bên trong lại đối với chuyện này hoàn toàn không biết. Bọn hắn chỉ biết là, đột nhiên bọn hắn liền xuất hiện tại một nơi xa lạ, trong này không còn là bóng tối vô tận, mà là khắp nơi có thể thấy được chập chờn màu xanh thẳm ánh lửa, cũng liền ở thời điểm này, những chùm sáng kia cũng rời đi bọn hắn, bay hướng địa phương khác. Nhìn xem hết thảy trước mặt, hai người lại ngây ngẩn cả người. Xé. Cái này. Chương 26. Vong Linh Thánh Điện chương 26, Vong Linh Thánh Điện. Thời khắc này hai người xuất hiện ở một mảnh trên lục địa, dưới chân của bọn hắn là màu xám bệ đá, đây là một cái nạp đạn quảng trường, bốn phía chi địa, thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng vững vàng một cái bệ đá, mỗi cái trên bệ đá đều đốt hừng hực màu lam liệt diễm, đem nơi đây chiếu sáng tỏ. Ngầm đầu màn trời bên trên là dần dần từng bước đi đến chùm sáng bầy, nơi đó bầu trời vẫn như cũ lờ mờ, dấu tuyết. Mà tại dạng này một khoảng trời phía dưới, tại trước người của bọn hắn, một tòa cổ xưa di tích an tĩnh nằm ở chỗ này. Từ bọn hắn cái góc độ này nhìn lại, cuối quảng trường là một tòa cổ pháp đại điện, bay thẳng thương cung, một đầu màu đen dài dai một mực hướng lên kéo dài mà đi. Cung điện rất cao, nhìn không rõ lắm, khắp nơi đều thiêu đốt lên màu xanh thẳm quang mang, đem kia cao ngất đại điện tô điểm để lộ ra vô tận cảm giác thần bí. Chí mạng rét lạnh không còn, đập vào mặt là để cho người ta hít thở không thông khí tức tử vong, dạng này một màn, để Diệp Đình Mộ hầu kết có chút lúc đích. Đời này của hắn thấy qua quá nhiều cổ linh tinh quái, cũng nhìn qua quá nhiều cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng là như trước mắt như vậy đồng dạng lại là lần thứ nhất. Hùng vĩ như vậy đại điện, có thể xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ nói cho bọn hắn, đây chính là tử linh nhất tộc yên tĩnh chi địa bên trong di tích. Hùng vĩ như vậy đại điện, cũng có thể từ một loại nào đó trình độ bên trên phản ứng ra tử linh nhất tộc cường đại. Chu Hắc Tam chỉ vào đại điện phương hướng, nói ra, đại ca, cái kia đạo khí tức ngay tại phía trên tòa đại điện kia. Diệp Đình Mộ nhìn hắn một cái, nặng nề gật đầu, đi, đi qua nhìn một chút. Như là đã đến nơi này, vậy liền không có gì đáng nói, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng không có khả năng quay đầu là được rồi. Chu Hắc Tam gật đầu, hai người liền bắt đầu hướng phía trước mà đi, đi qua quảng trường, Diệp Đình Mộ thời khắc đánh giá bốn phía. Ngắm nghĩa kia từng cái bệ đá, bọn chúng bên trên đều điêu khắc kỳ quái đồ đằng, có không người không bị ma, còn có chính là khác biệt giống loài khung xương. Tại phối hợp phía trên kia thiêu đốt lên màu lam vong linh chi diễm, bầu không khí trang nghiêm trầm thấp. Càng đi về phía trước, vượt qua quảng trường, chính là từng cái cầu thang, hướng lên kéo dài, cầu thang rất rộng, chừng 1000m, cầu thang rất cao, tới gần thời điểm, hai người ngửa đầu nhìn lại, đều không nhìn thấy nó cuối cùng, có thể thấy được này điện đường chi cao. Tại cầu thang lối vào chỗ, có hai tôn tượng đá, cao tới trăm trượng, có chư thiên pháp tướng như vậy lớn, mượn nhờ bốn phía màu làm tử linh chi diễm tản ra ánh sáng nhạn, có thể nhìn thấy hai cái này tượng đá là hai cái hất lên hắc bảo chiến sĩ. Bọn hắn thân hình mạnh mẽ, toàn bộ thân thể nhưng lại bị bao khỏa tại màu đen áo choàng phía dưới, bộ mặt lộ ra địa phương, nhưng lại mang theo mặt quỷ mặt nạ, mà bọn hắn trong tay đều cầm một thanh trọng kiếm. Theo Diệp Đình Mộ, hai người này càng là tử linh kỵ sĩ, chỉ là thiếu một thất chiến mã thôi. Hắn cũng không có quá nhiều dừng lại, tóm lại chỉ là một tòa tượng đá thôi. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, đương chân đạp lên thềm đá một khắc này, đột nhiên bên tai vang lên một trận động tĩnh. Sau đó một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu, Diệp Đình Mộ nhíu mày, hắn táng thể có dự cảnh năng lực, cũng chính là khi hắn cảm giác được uy hiếp thời điểm, liền sẽ hướng Diệp Đình Mộ phóng xuất ra nguy hiểm tín hiệu. Hắn một thanh kéo lại Chu Hắc Tam, "Tiểu Hắc, không thích hợp." Chu Hắc Tam không rõ ràng cho lắm, mê mang nhìn bốn phía. Diệp Đình Mộ đồng dạng thời khắc cảm giác bốn phía chi địa. Cũng liền ở thời điểm này, mặt đất bắt đầu chấn động, sau đó kia hai tôn tượng đá thế mà động, không sai chính là sống lại. Nguyên bản tĩnh mịch bọn chúng kia dưới hắc bảo, trên mặt nạ một đôi tròng mắt biến thành màu đỏ, tựa như là hai cái thật to đèn lồng đỏ treo ở nơi đó, phát ra quang mang lộ ra vô tận sát khí. Diệp Đình Mộ bản năng phản ứng, thiên địa lĩnh vực mở ra, một vòng khí lưu khuấy động, trong nháy mắt bao phủ nơi đây. Lúc này, trong đó một tôn tử linh kỵ sĩ pho tượng bắt đầu chọc ra mảnh đá, trong tay trọng kiếm giơ cao, liền hướng bọn họ chém tới. Cùng với chính là cổ pháp nặng nề, tràn đầy tử vong thanh âm vang lên theo. Vong linh thánh điện, nhập giả hẳn phải chết. Nặng nề kiếm đá chém xuống, nhấc lên vô tận sắc gió, gợi lên lấy bốn phía lam sắc hỏa diễm điên cuồng chập chờn, suýt nữa dập tắt. Đối mặt vào đầu chém tới trọng kiếm, Diệp Đình Mộ không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Hắn đem Chu Hắc Tam bảo hộ ở sau lưng, xuề năm ngón tay, toái tinh phát động, trên bàn tay, một con màu đen cự thủ trống rông xuất hiện. Oeng! Một tiếng, hai chạm vào nhau, tạo nên một trận khí lưu, hướng bốn phía thổi đi, quanh quẩn nơi đây quanh mình, tựa như ác linh đang thét đảo. Không biết tự lượng sức mình, Diệp Đình Mộ trong tay dùng sức, đột nhiên một nắm, toái tinh nhị trọng lực. Chỉ là trong nháy mắt, kia trọng kiếm từ tương giao chỗ, bắt đầu từng khúc băng liệt. Theo thành mảnh vụn tan bã, Diệp Đình Mộ không chần chờ, bốn cánh chấn động, xông lên trời, sau đó nắm tay, một quyền băng thiên, lực lượng kinh khủng cùng với năm đấm của hắn đột nhiên ném ra. Phanh! Phanh! Lại là hai tiếng, trung điệp đánh vào trước mắt trăm trượng thạch đầu cự nhân trên thân. Vẹn vẹn một quyền, hòn đá kia điêu khắc vong linh kỵ sĩ, liền bị hắn sinh sinh đánh nát, tản mát thành vô số đá vụn rơi xuống khắp nơi đều là. Ngã xuống thân thể, càng đem phụ cận bệ đá toàn bộ nện đứt. Tiếng oanh minh âm thanh quen quẩn, mà đổi thành bên ngoài một pho tượng đá lúc này cũng rút kiếm hướng hắn bổ tới, lạnh thấu xương kiếm thế nhấp nhô hắn mái tóc dài màu trắng, vuốt hắn tuấn lãng gương mặt. To lớn mũi kiếm càng là lớn không bờ bến, vẹn vẹn là cái bóng kia liền đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Diệp Đình Mộ cặp kia sắc trong con ngươi hàn mang lóe lên, không núp đích, tay phải hất lên, trường kiếm lặng yên ở giữa giữ trong tay, sau đó mũi kiếm rung động, đoạn không một kiếm chém ra. Kiếm ra thời điểm, long khiếu từng tiếng, kia vô số kiếm khí tại thiên địa kiếm vực ra chỉ bên trong, như kia vỡ đê con đê, quần quần lao nhanh. Không gian nổ tung, kiếm hóa cuồng phong không ngừng, quét sạch phía trước, trước người chi địa trong nháy mắt bị kiếm thế nuốt hết, những nơi đi qua hết thảy tức thì bị chém cái tan thành mây khói, rào cái vỡ nát. Ầm ầm. Một tiếng ngập trời tiếng vang, chấn động hoàn vũ, liền ngay cả toàn bộ đại điện cũng bắt đầu mãnh liệt lay động, có thể thấy được một kiếm này uy lực mạnh. Một kiếm ra, tượng đá cự nhân lần nữa bị xoắn nát liên đối lấy hơn phân nửa bệ đá cũng bị nuốt hết, ngọn lửa màu xanh lam kia cũng biến mất theo, trùng thiên bụi mù càng làm cho ánh mắt trở nên tối một chút. Diệp Đình Mộ tự tin thu kiếm, bây giờ tiên tôn chi cảnh, chẳng hai cái tượng đá, đối với hắn mà nói, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Đợi cho bụi mù tiêu tán, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, trước mắt của bọn hắn bốn phía chi địa, đá vụn đầy, hết thảy phế tích. Diệp Đình Mộ chật lưỡi, rất tốt đại điện, nhất định phải độc thủ, thành cái dạng này đáng tiếc. Hắn chậm rãi rơi xuống đất, Chu Hắc Tam lập tức xuống tới, làm ra một cái ngón tay cái nói, đại ca châu phê. Cơ bản thao tác, đi thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, làm tình cảnh lớn như vậy, phía trên này có cái gì? Được rồi. Cũng liền tại hai người muốn tiếp tục hướng về phía trước thời điểm, kia đỉnh điện chỗ đột nhiên tách ra lam quang chói mắt, ngay sau đó vô số lam sắc quang mang liền hướng xuống mà đến, bọn chúng lít nha lít nhít, cuốn lượn huyền chuyển, nhìn xem tựa như là kia từng đầu du động màu lam chỉ riêng rắn. Hai người vừa phóng ra chân dừng bước, đây cũng là thứ gì? Chương 27. Lấy trận phá cục chương 27, lấy trận phá cục kia màu lam chỉ riêng giống như rắn, phô thiên cái địa rơi xuống, chập chờn ra quang vĩ trong nháy mắt đó, lại đột ngột biến thành quỷ hồn. Một chùm màu lam chỉ riêng rắn càng là từ trên người hắn liền như vậy không có dấu hiệu nào xuyên qua. Tại hai người khác biệt bên trong, bọn chúng đã rơi vào kia bị Diệp Đỉnh Mộ chém ra phế tích bên trong, bọn chúng hội tụ xen lẫn, vốn là không có sinh mệnh, tại tiến lên trong nháy mắt đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ gặp kia vỡ vụn địa phương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng khôi phục, đầu tiên là bị oanh ra vô số hố to quảng trường mặt đất bị khôi phục, ngay sau đó liền gãy mất bệ đá một lần nữa được tạo nên ra. Hô một tiếng, liệt diễm lại cháy lên, lam quang chập chờn, từng vòng màu lam nhạt vầng sáng tiếp tục lướt qua, kia mới bị Diệp Đỉnh Mộ đánh thành cho cặn bã hai cái cự nhân liền như vậy không có dấu hiệu nào, thần kỳ phục hồi như cũ. Lúc này hai tôn tượng đã khôi phục cùng lúc trước, nhưng lại có chút không giống, giờ khác này trên người của bọn hắn tản ra màu lam nhạt vầng sáng, kia mới từ đại điện đỉnh chóp rơi xuống màu lam chỉ riêng rắn tại thời khắc này bị bọn chúng hấp thu dung hợp. Liền ngay cả bọn chúng trong tay trọng kiếm, cũng tại thời khắc này đốt hừng hực màu lam liệt diễm, từ tảng đá kiếm biến thành kiếm ánh sáng. Bọn chúng ở trên cao nhìn xuống Chu Hắc Tam cùng Diệp Đỉnh Mộ, trên lặng trống rông ánh mắt đỏ như máu bên trong, không nhìn thấy bất kỳ ba động, lại có thể cảm giác được một cỗ cường đại uy áp hóa thành khí lưu thời khắc quét sạch hai người quanh thân. Chu Hắc Tam hầu kết có chút nhuyễn động một chút. Diệp Đình Mộ cũng đem đôi lông mày đè thấp, đây hết thể quá mức quỷ dị, một sát na công phu liền khôi phục, chủ yếu nhất là khôi phục thạch đầu cự nhân, thực lực giống như so vừa mới mạnh hơn mấy phần. Vong Linh Thánh Điện, nhập giả giết. Thanh âm hùng hậu lần nữa từ hai cái thạch đầu cự nhân trên thân vang lên, sau đó bọn chúng liền nện bước chân nặng nề, cầm trong tay trọng kiếm hướng Diệp Đình Mộ đánh tới. Bọn hắn mỗi lần chạy rơi xuống đất, đại địa đều sẽ tùy theo run run. Diệp Đình Mộ trong tay lặng yên ở giữa lần nữa hiện hiện trường kiếm, vậy ta liền tại chạm một lần. Hắn lần nữa xuất kiếm, bốn cánh chấn động, ngầm không phía dưới, ngàn vạn lôi đỉnh hội tụ trong tay. Từ hổ khẩu chỗ hướng bốn phương tám hướng băng đẳng, xoẹt xẹt từng tiếng, điện triệt lôi minh, lôi phạt một kiếm, chém vỡ nơi đây. Hắn một kiếm chém ra, hết thảy đều quy về yên tĩnh, oanh minh về sau, lôi đỉnh chưa tiêu tán, hai cái cự nhân lại lần nữa biến thành một đống đá vụn, phủ kín toàn bộ quảng trường. Lôi đỉnh tiếp tục quanh quẩn tại Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, đem nơi đây điểm càng phát ra sáng tỏ. Nhưng mà Diệp Đình Mộ cũng không có thu kiếm, bởi vì trước mắt bụi mù lôi triệt bên trong, hắn thấy được kia chém vỡ thạch đầu cự nhân lần nữa khôi phục. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây công phu, bọn chúng liền lần nữa khôi phục nguyên trạng, như vừa mới bắt đầu. Đồng thời trên người bọn chúng khí thế so với trước đó giống như lại mạnh mấy phần. Diệp Đình Mộ biết, đây hết thể khẳng định là kia chỉ riêng dở cho quỷ, có lẽ đây chính là thất thất đề cập qua tử linh chi lực, có được năng lực như vậy ra chỉ, hắn không cách nào đưa chúng nó giết chết, vô luận mình chạm bao nhiêu lần, bọn chúng vẫn như cũ sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại nhất làm cho đầu hắn đau chính là, bọn chúng mỗi một lần phục sinh về sau, thực lực đều so với trước đó muốn mạnh hơn mấy phần. Chu Hắc Tam Tê, lão đại, cái đồ chơi này không đánh chết ta, làm sao làm? Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng rõ ràng, cho nên hắn lựa chọn thu hồi trường kiếm. Đôi mắt buông xuống, ánh mắt thâm thúy xuyên thủng tượng đá, đã chạm bất tử, không chạm cũng được. Nó vung tay lên, vãng sinh địch rơi vào trong tay, sau đó đặt ở bên môi, tấu nhạc một khúc. Vãng sinh địch vang, khúc âm thanh xa xăm, sau đó rung động, kim quang phá không. Thập tuyệt đại trận cửu khúc hoàng hà trận thình lình phát động, trận thành thời điểm, đem đưa công kích hai tôn tượng đá trực tiếp bao phủ bao khỏa triệt để vây khốn. Hai tôn tượng đá cự nhân cũng bắt đầu toàn lực oanh kích trận bích. Thập đại cấm thuật cùng với hắn cảnh giới tăng lên, chỗ phóng thích về sau cường độ cũng theo đó tăng lên. Hai tôn tượng đá nhìn xem sát thực rất doan người, bất quá cũng mới chỉ là tiên đế chi cảnh, đối mặt hắn tiên tôn chi lực bày ra thập tuyệt đại trận mặc cho hai cố gắng như thế nào, đều không qua là uổng công. Mặc dù mỗi lần công kích đều có thể phát ra điếc thai hoành mình, lại đối đại trận không có một tơ một hào ảnh hưởng. Diệp Đình Mộ thu hồi vãng sinh địch, khoe miệng ngậm lấy ý cười. Đã giết không chết, liền đem các ngươi giam lại, còn tốt lao tử biết trận pháp, hắc hắc. Chu Hắc Tam vội vàng nói, vẫn là lao đại có thủ đoạn, chúng ta đi thôi. Diệp Đình Mộ gật đầu, tại Chu Hắc Tam bắt đầu hướng phía trên thềm đá mà đi. Hai tôn tượng đá cự nhân thân ở thập tuyệt đại trận bên trong, đã bất đắc dĩ lại bất lực, chỉ có thể nhìn hai người bóng lưng, vô năng cùng nộ. Hai người tiếp tục hướng phía trước, trước mắt thềm đá rất dài, Diệp Đình Mộ thời khắc đều duy trì độ cao cảnh giác, bởi vì kia màu làm cổ sáng là từ phía trên tới, cho nên hắn có thể khẳng định, nơi này ngoại trừ kia hai tôn tiên đế cường giả cấp bậc tảng đá thủ vệ nhất định còn có vật gì đó khác. Hai người tốc độ tiến lên rất nhanh, đều là dán thềm đá đang phi hành, đi tới nhất trọng bậc thang kết thúc, phía trước lại xuất hiện một cái quảng trường nhỏ cuối cùng, lại là mới thềm đá, tiếp tục hướng bên trên kéo dài. Quảng trường nhỏ bên trên đồng dạng vải lấy bệ đá, đốt ánh lửa, mà quảng trường nhỏ phía trước xuất hiện lần nữa hai tôn tượng đá, cái này hai tôn tượng đá cùng mới gặp phải khác biệt, bọn hắn hình thể cũng không phải là rất khổng lồ, nhưng là hai con tượng đá lại không phải người, mà là dã thu hình thái, lại bọn chúng trung tâm bộ vị là giống ruột. Nhìn xem như cái gì đâu, nói thật, Diệp Đình Mộ cũng vô pháp đi hình dung, tựa như là bị cạo sạch thịt mánh thú, ngoại trừ biết nó xấu, cái khác hắn cũng không biết, có lẽ là cảm nhận được hai người đến, kia hai tôn tượng đá trên thân cũng tản ra một trận vầng sáng xanh lam, sau đó liền xuống qua, thử miệng răng nanh mắt lom lom nhìn chằm chằm hai người. Còn không đợi hai người phản ứng, bọn hắn liền từ hai cái phương hướng khác nhau hướng bọn họ phát động tiến công. Diệp Đình Mộ đại khái cảm thụ một chút, cái này hai con tượng đá thu thực lực muốn so tảng đá kỵ sĩ muốn mạnh hơn một chút, nhưng là đồng dạng cũng là đại đế chi cảnh. Diệp Đình Mộ trong lòng lục bộ, chiếu cái này xu thế, cái này đi lên còn muốn gặp phải à, cái này đại điện thế giới vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng, nếu là một cái thềm đá đều xuất hiện hai con thạch đầu cự nhân, vậy mình đến giết tới lúc nào a? Bất quá phàn nàn thì phàn nàn, vẫn là phải nghĩ biện pháp phá cục, nơi này chính là địa bàn của người ta, hắn cũng không biết là cái gì. Hắn cũng tương tự cũng không muốn biết, mà lại nếu như hắn không có đoán sai, nếu như hắn đem cái này hai con tượng đá chém, đại khái suất sẽ cùng trước đó, cũng sẽ bị kia chỉ cho phục sinh. Cho nên hắn bắt chước làm theo, lần nữa phóng thích đại trận, đem nó vây khốn, mang theo Chu Hắc Tam tiếp tục đi tới. Quả nhiên tại hai người lần nữa leo lên hạ từng bậc bậc thang thời điểm, đồng dạng một màn lần nữa trình diễn, Diệp Đình Mộ cũng xác nhận suy đoán của hắn, nơi này hết thể hẳn là một loại nào đó khảo nghiệm, chỉ có thông qua được khảo nghiệm mới có thể đến đạt cung điện kia, như vậy bên trong tòa đại điện kia thật rất có thể cất giữ chính là cựu thế Hắc Liên. Bất quá còn tốt, mình có được trận pháp, cũng coi là lấy cái xảo. Nếu không cái này nếu như bị nhiều như vậy tượng đá của lấy, thật sự chính là một kiện chuyện phiền phức, nếu là Chu Hắc Tam một người tới đây, đồng dạng đoán chừng muốn bị giết chết. Chương 28. Vong Linh Đại Điện chương 28, Vong Linh Đại Điện 2. Hai người tiếp tục hướng phía trước, nơi đây thềm đá chung 9 tầng, mỗi tầng gặp được đều là hai con tượng đá điêu khắc thủ hộ linh. Thực lực tiên đế cảnh, tầng cuối cùng cầu thang gặp phải, cảnh giới chính là tiên đế đỉnh phong chi cảnh. Diệp Đình Mộ mượn dùng thập tuyệt đại trận đem nó ngăn cách. Lúc này đang đỉnh nơi đây chi đỉnh, nhìn lại sau lưng đại trận màu vàng nóng chiếu sáng rạng rỡ, trên đó trận bích thỉnh thoảng phát ra quanh mình, tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại ám hắc màn trời phía dưới. Dòng giá 18 tôn tượng đá bị Diệp Đình Mộ lấy phương thức giống nhau vây khốn. Bọn hắn cũng hưu kinh vô hiểm đi tới sau cùng trên cầu thang, ngưỡng vọng phía trước, kia là một tòa cung điện màu đen, bốn phía đại điện màu làm quang diễm càng phát ra lóa mắt, so với nơi đây phía dưới thiêu đốt đều muốn mạnh lên chút. Chu Hắc Tam trong mắt xuất hiện rung động, thần sắc cũng biến thành kích động chút, nhìn về phía trước, hắn rất xác định một mực gọi về mình cố lực lượng kia chính là từ trước mắt trong đại điện mà tới. Đi thôi. Ừm. Chu Hắc Tam trọng trọng gật đầu. Đi tới phía trước, đại điện tươi thắm đứng vững, một cái cửa đá khổng lồ bên trên điêu khắc các thức quỷ dị đồ đằng, phía trên cũng có một ít tiểu chữ, là Diệp Đình Mộ biết không được tồn tại. Mà tại cửa đá khổng lồ phía trên, điêu khắc bốn chữ lớn, bút đầu long xà, khí thế rộng rãi, đương đương chỉ là xa như vậy xa nhìn lên một cái, liền làm cho tâm thần người rung động. Diệp Đình Mộ hỏi, "Tiểu Hắc, cái này viết cái gì ngươi nhưng nhận ra?" "Vong Linh Thánh Điện." Chu Hắc Tam không chút nghĩ ngợi trả lời, thật giống như dạng này kiểu chữ, vốn là khắc ở trong óc của hắn, không cần đi phân biệt tồn tại. Cuối cùng hai người tới cửa đá trước đó, Chu Hắc Tam cũng đứng tại cửa đá kia trước trên một tấm bia đá mặc dù so với cửa cùng đại điện muốn nhỏ rất nhiều, nhưng là cùng hai người muốn so, vẫn như cũng là rất lớn tồn tại, cao chừng 10 trượng. Phía trên kia kiểu chữ càng là lớn đến kinh người. Chu Hắc Tam nhìn chằm chằm khối đá này địa, trong mắt quang mang giao thế biến hóa, kích động chỉ vào phía trên nói với Diệp Đình Mộ, "Lão đại, cửu thế Hắc Liên, thật là cửu thế Hắc Liên, nó liền tại bên trong." Mặc dù dạng này đáp án tại Diệp Đình Mộ suy đoán bên trong, nhưng khi nghe được xác định đáp án về sau, Diệp Đình Mộ tâm vẫn là hơi xúc động một chút, tìm tới cửu thế Hắc Liên mang ý nghĩa bọn hắn liền có thể rời đi cái này yên tĩnh chi địa, cũng đồng nghĩa với này cục có thể phá. Thật chứ? Thiên chân vạn sắc, ngươi nhìn phía trên này biết, thời đại hoang cổ, Tử Linh nhất tộc tiên tổ dẫn đầu tộc nhân vượt ngang ngàn vạn tinh hải, cuối cùng nhập Vĩnh Hằng chi địa, tại Vĩnh Hằng đại lộ cuối cùng được ngũ đại Vĩnh Hằng chí bảo một trong, lấy tên Cửu Thế Hắc Liên, sau đó bằng vào này xen nhập bất hủ chi cảnh, bồi dưỡng Tử Linh nhất tộc, tấn thăng làm ngũ đại bất hủ thánh tộc một trong. Về sau Tử Linh nhất tộc tiên tổ vẫn lạc, thân thể không tản ra yên tĩnh chi địa, thành lập này điện, cất giữ Cửu Thế Hắc Liên, phàm Tử Linh nhất tộc về sau người, đạt phá thập trọng quan hải, liền có thể nhập Vong Linh chi điện, lấy Cửu Thế Hắc Liên, đứng hàng Tử Linh nhất tộc chi tân chủ. Chu Hắc Tam nói rất chân thành, ngữ khí cũng rất phấn khởi. Diệp Đình Mộ cũng tương tự nghe được rất chân thành, đã từng hắn cùng Tô Trường Ca hàn huyên một đêm, hắn nhớ kỹ Tô Trường Ca đúng là nói chuyện bên trong cùng mình để qua, Vĩnh Hằng Đại Lộ có được ngũ đại chí bảo, phân biệt đã rơi vào năm đại thánh tộc trong tay. Bọn hắn lấy làm Vĩnh Hằng chí bảo, Vĩnh Hằng chí bảo, toàn bộ dáng vẻ trụ chỉ tồn tại cái này năm cái, bọn hắn tại giới binh phía trên, cũng là Vĩnh Hằng Đại Lộ xen lẫn chí bảo, mỗi một cái đều có được lực lượng kinh khủng, hắn đã từng cũng tại trong tay ăn bất quá thua thiệt, còn cảnh cáo tương lai mình nhập Vĩnh Hằng tiên vực thời điểm nhất định phải cẩn thận, nếu là gặp được bất hủ thánh tộc vận dụng Vĩnh Hằng chí bảo đối phó mình, các không thể chủ quan. Còn nói nếu là gặp được cần phải bỏ vào trong túi, đây là tương lai có thể hay không đối kháng chân linh nhân tố trọng yếu. Hắn lúc đó còn hỏi cùng Tô Trường Ca ngũ đại Vĩnh Hằng chí bảo vì sao, mà lúc đó Tô Giải Ca lại cùng mình thừa nước đục thả câu, cũng không có cáo chi, mà là nói thời cơ chưa đến không thể nói. Hắn cũng liền không có lại truy vấn, lúc đầu coi là cựu thế Hắc Liên chỉ là một kiện tử linh chi tộc thần binh lợi khí, không nghĩ tới lại là ngũ đại Vĩnh Hằng chí bảo một trong. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn đi. Ngắn ngủi suy tư qua đi, Diệp Đình Mộ tiếp tục hỏi, phía trên này còn biết cái gì? Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, Chu Hắc Tam khuôn mặt một vòng ngưng trọng chợt lóe lên, rất nhanh cũng từ đáy mắt biến mất, đeo lên lần nữa nụ cười nói, "Không có, liền biết nhiều như vậy, lao đại, chúng ta đi vào đi." Diệp Đình Mộ lực chú ý một mực tại Vĩnh Hằng chí bảo phía trên, cho nên mới Chu Hắc Tam trong mắt lóe lên một màn kia ngưng trọng cũng không bị hắn bắt được. Mà là nói ra, "Hành, vẫn là phải cẩn thận một chút, phía trên này viết thập trọng chi kiếp, chúng ta cho đến trước mắt chỉ gặp cửu trọng, khả năng còn có nhất trọng ngay tại điện này bên trong." Hắn không quên nhắc nhở Chu Hắc Tam. Chu Hắc Tam cũng vui vẻ đáp ứng. Diệp Đình Mộ dẫn đầu đi tới, mỗi một bước đều lộ ra rất cẩn thận, dù là môn này gần tại chế chỉ. Chu Hắc Tam thì là cùng ở phía sau hắn, ánh mắt đảo qua bia đá kia một góc, nơi nào mấy dòng chữ thể cũng không lớn, trong mắt hắn lại phá lệ dễ thấy, thời khắc kích thích thức hải của hắn. Trong mắt của hắn cũng lặng yên hiện lên xoắn xuýt cùng thận trọng, hắn lại quay đầu nhìn xem Diệp Đình Mộ bóng lưng, một đôi nắm đấm có chút nắm chặt, giờ khắc này trong mắt của hắn quang mang lần nữa phát sinh cải biến, thật giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Vì lão đại mộng, làm cái gì đều có thể. Hắn ở trong lòng nói một câu. Mà Diệp Đình Mộ cũng phát giác được Chu Hắc Tam tốc độ chậm lại, quay đầu đối với hắn hô, đi nhanh điểm à, theo sát ta. Hắn cũng không có phát giác được Chu Hắc Tam không thích hợp, Chu Hắc Tam cũng liền bận bịu chạy chậm đuổi theo. Tới lão đại, vừa phát cái gì ngốc đâu? Không có, chính là hơi mệt chút. Diệp Đình Mộ vỗ vỗ bả vai hắn, làm xong trở về, cho ngươi nghỉ. Được. Hai người rời đi chiến thuyền không biết đi qua bao lâu, một khắc đều không dám buông lỏng, tiểu Hắc mệt mỏi là bình thường, liền ngay cả hắn cũng cảm giác được có chút giá rời, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Theo hai người cách trước mắt màu đen thông thiên cửa đá càng phát gần, bốn phía lam quang cũng phá lệ sáng. Thời gian dần trôi qua cũng có thể cảm giác được có chút chói mắt. Đông nhiên lúc này, tự đại đỉnh điện bộ đột nhiên thổi tới một trận gió, này gió cực hàn, gào thét bên hai. Diệp Đình Mộ thần sắc siết chặt, trước tiên đem Chu Hắc Tam bảo hộ ở sau lưng. Cũng liền ở thời điểm này, cung điện kia đỉnh chỗ truyền đến từng đợt động tĩnh, có thể cảm giác được cái kia màu đen cửa đá đều vào lúc này phát ra ken két tiếng vang, càng có thể cảm giác được không ít loạn thạch từ trên đó chốc ra. Quanh mình gió chập chờn lửa, phát ra tiếng vang quỷ dị. Diệp Đình Mộ cũng tại lúc này ngửa đầu, hắn thấy được đại điện đỉnh mới không hề có động tĩnh gì thạch điêu xuống lại, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này chờ đâu. Kia thạch điêu chậm rãi thức tỉnh, trên người hòn đá tiếp tục chốc ra, trên thân càng là xuất hiện răng khắp nơi vết rách, kia vết rách hiện hiện địa phương hào quang màu xanh lam phá sát mà ra. Theo hòn đá tiếp tục chốc ra, bốn phía chi địa thỉnh thoảng vang lên tiếng oanh minh, toàn bộ bốn phía đại điện tràn đầy đất đá bụi mù. Cuối cùng theo hòn đá toàn bộ chốc ra, kia thạch điêu cũng hiển hóa ra bản thể của nó. Diệp Đình Mộ cũng không có sợ hãi, ngược lại là nhả ránh một câu, ta đi, con hàng này xấu như vậy. Chương 29, băng xương cự long. Chương 29, băng xương cự long. Trước mắt của bọn hắn, đại điện chi đỉnh đập vào mi mắt là một con toàn thân tản ra hào quang màu u lam cự long. Cự long toàn thân không thịt, chỉ có bạch cốt âm u bị màu lam diễm thời khắc thiêu đốt. Nó đứng tại đại điện chi đỉnh, trên người màu lam liệt diễm tản ra chính là trận trận hàn khí, xông thẳng tới chân trời, để cho người ta ngạt thở. U ám đôi mắt bên trong là yên tĩnh như chết, như kia đầm sâu không có chút rung động nào. Nó ở trên cao nhìn xuống, nhìn chòng chọc vào hai người, phun ra long tức, hóa thành cuồng phong đốt hai người. Đây là một con băng xương cự long, một con thiêu đốt lên cực hạn lánh diễm băng xương có rồng. Nó xuất hiện một mấy mắt, toàn bộ trong di tích, nhiệt độ tại thời khắc này tiếp tục hạ xuống, loại kia lạnh để Diệp Đình Mộ toàn thân run lên, so với hắc ám trong hư vô lạnh còn muốn càng sâu. Giờ khắc này liền ngay cả Chu Hắc Tam cũng không hiểu cảm nhận được cái này lăng liệt hàn khí. Hắn núp ních hầu kết, trừng mắt châu. Hắn không nghĩ tới, gần trong gang tấc trước đại điện, thế mà lại xuất hiện như thế một con cự long. Nó kia to lớn hai cánh nhẹ nhàng múa, toàn bộ thân hình đứng thẳng lên. Múa gió, lại như kia cuồn cuộn sóng lớn, từ đại điện chi đỉnh đột nhiên rơi xuống. Bên hai hô hô địa cuồng phong gào thét, kia gió những nơi đi qua, không gian pháp tắc bị cải biến, hết thảy bị đóng băng. Mặt đất kết băng, băng hoa từng mảnh, giờ khắc này liền ngay cả mới còn bình tĩnh Diệp Đình Mộ cũng bình tĩnh không được nữa. Đây là lĩnh vực pháp tắc, sự xuất hiện của nó đem không gian, thời gian trực tiếp cải biến. Cái này cũng mang ý nghĩa trước mắt cái này băng xương cự long thực lực chính là tiên tôn chi cảnh. Đây là hắn lần thứ nhất tao ngộ tiên tôn chi cảnh cường giả, mà lại từ trên đó tán phát khí tức đến xem, cái này băng xương cự long tu vi ba động xa xa trên mình, chính là tiên tôn cảnh đỉnh phong tồn tại. Nó vỗ cánh về sau, lơ lửng trời cao, cùng với trận trận gió hô, vậy mà miệng nói tiếng người. Tự tiện xông vào thánh điện, ta lấy vong linh chi vương danh nghĩa, tuyên án các ngươi tử hình. Thanh âm của nó hùng hậu, như kia trung vang, lại tựa như là kia đến từ địa ngục lấy mạng ác linh, để ngươi màng nhĩ oanh minh thời điểm, liền liên tâm linh đều đang rung động. Vô tận uy áp quét sạch, ép tới Chu Hắc Tam thẳng không đứng dậy tới. Diệp Đình Mộ cắn răng, hắn không xác định cái này rồng phải chăng cũng sẽ như là trước đó tao ngộ 18 tôn tượng đá, có thể mượn nhờ vong linh chi lực khởi tử hoàn sinh. Thế là liền lần nữa phát động cấm thuật, ý đồ lấy phương thức như vậy cầm cố lại này rồng. Trong tay hắn kết ấn, trong miệng quát nhẹ, thập phương tam tài lên, tất cả thiên địa diệu âm, gọi thập tuyệt đại trận cửu khúc hoàng hà trận. Cùng với tiếng nói rơi xuống, kim sắc quang mang lóa mắt, không gian ba động, trận văn hiện lên, đem băng xương cốt rồng bao phủ trong đó. Gặp này băng xương cự long trong mắt hiện chính là thật sâu xem thường. Chỉ là nhân tộc điêu trùng tiểu kế, há có thể vây khốn bản tôn, buồn cười. Tiếng nói của nó rơi xuống, ngẩng đầu long khiếu nơi đây. Ngao. Một tiếng xa xăm lại bắn nổ long khiếu vang vọng ngầm không, quên quẩn giữa thiên địa. Từng đợt âm rít gào tại thời khắc này giống như huyền hóa thành từng trôi lợi kiếm tiếp tục quét sạch, chỉ là một sát na, cái kia kim sắc trận bích xuất hiện khe hở, sau đó khe hở cấp tốc quyết tán, lít nha lít nhít giống như mạng nhện. Tại đến cuối cùng anh một tiếng, toàn bộ tiêu tán, đến tận đây chật phá. Nhưng hết thệ nhưng lại chưa đình chỉ, kia tứ ngược sát khí tiếp tục quét sạch, hướng phía dưới đại điện cửu trọng bệ đá mà đi. Cùng lúc trước Diệp Đình Mộ bày ra trận pháp đem gặp, sau đó từng cái đánh tan, từng cái vỡ vụn. Mười trận đủ nát, kia mới bị vây 18 tôn tượng đá gầm thét, bắt đầu hướng phía đại điện đỉnh chóp trùng sát mà tới. Băng xương cự long cũng vô cánh mà lên, vũ trường không xoay quanh, xem thường Diệp Đình Mộ hai người. Không biết tự lượng sức mình nhân loại, thức tỉnh đi, vong linh các dũng sĩ, đem đến xâm phạm chi địa triệt để minh diệt. Theo băng xương cự long gào thét, bốn phía trên vách đá, trên mặt đất, cho dù là hư vô trời cao bên trong, xuất hiện từng cái màu đen vòng xoáy. Ngay sau đó từ cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, leo ra ngoài từng cái toàn thân chỉ còn xương cốt vong linh, bọn chúng vô cùng bất nhập từ bất kỳ một cái nào người có thể nghĩ tới cùng người nghĩ không ra nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện, một nháy mắt liền lít nha lít nhít hiện đầy người có khả năng nhìn thấy bất kỳ chỗ nào. Trên người bọn chúng tản ra khí tức tử vong, bọn chúng gầm nhẹ, tê minh, gào thét, bắt đầu hướng phía hai người trùng sát mà đến, liều lĩnh. Diệp Đinh Mộ thần sắc cũng càng thêm nghiêm trọng, không nghĩ tới cuối cùng cửa này thế mà còn là cái đại chiêu. Hắn hoạt động gân cốt, một đôi lánh mâu đảo qua cái này bốn phía vong linh cùng thạch điêu, cùng đỉnh đầu băng xương cự long, toàn thân máu tươi bắt đầu sôi trào, chiến ý bắt đầu phóng lên tận trời, quanh thân tại thời khắc này giấy lên một trận từ linh khí ngưng tụ ra liệt diễm. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, mang theo vô tận tà mị, rất lâu không có chăm chú chiến đấu qua, hôm nay ta liền hảo hảo cùng ngươi đánh một trận, để các ngươi biết ai mới là sâu kiến. Tiểu Hắc, chú ý tốt chính mình. Hắn đối Chu Hắc Tam nói xong, trong tay hiện lên hai thanh dùng linh khí ngưng tụ ra kiếm, dưới chân đột nhiên dùng sức tùy theo trùng sát mà đi. Tới đi, hôm nay liền bắt các ngươi thử một lần ta cái này tiên tôn chi cảnh, đến cùng có mấy phần uy năng. Hắn thẳng tắp xông ra, song trọng lĩnh vực phát động, nhất trọng kiếm vực, lang liệt vô số kiếm quang, nhất trọng thủ chi lĩnh vực, những nơi đi qua, cũng đem vạn vật đồng kết, để thời gian giam cầm. Sau đó song kiếm chém ra, giống như hai đạo vòi rồng đối sông, đem có khả năng nhìn thấy hết thảy toàn bộ chém vỡ. Tiếng oanh minh cùng với ai gió chú lên, vong linh chiến sĩ liền như vậy bị một kiếm chạm hôi phiên diệt, một kiếm này liền ngay cả băng xương cự long không độ băng vực cũng tiện thể lấy chém vỡ ra. Diệp Đinh Mộ không giữ lại chút nào một chạm, băng xương cự long kinh hãi, nó cũng không nghĩ tới, một cái tiên tôn cảnh sơ kỳ nhân loại thế mà mạnh mẽ như vậy, đang chuẩn bị phát động công kích thời điểm, đã thấy trước mắt lóe lên, Diệp Đinh Mộ chẳng biết lúc nào, đã từ trong hư vô phá không mà hiện, đạp nhật một cước đột nhiên oanh ra. Phanh! Ngao! Cự long tiêu thảm, kia che khuất bầu trời thân thể liền như vậy bị Diệp Đinh Mộ đá bay ra ngoài. Diệp Đinh Mộ chân phải đột nhiên đặt không, sau lưng ngầm không trực tiếp bị giẫm nát, hắn khu tứ tượng chi thuật ra chỉ song kiếm bên trong, thân hình thoát một cái đột nhiên rẽ ra, trường kiếm rung động, ai phong cao minh. Kiếm này gió táp. Phanh! 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 Đáng chết nhân loại, còn dám nói nhảm, và miệng toái tinh một nắm. Nhìn lên trời màn bên trên đại chiến, nghe bên thai oanh minh Chu Hắc Tam nhìn lại màu đen cửa đá, không có chút gì do dự liền bỏ tới. Lão đại, chịu đựng chờ lấy ta, ta lập tức đi giúp ngươi đem cửu thế hắc liên lấy ra. Đem trước vết thương để lộ, tại trên đó lại đến một đao, kia máu đỏ tươi trong nháy mắt tuôn ra, hắn cũng đưa bàn tay cùng cửa đá giám bảo. Cũng liền ở thời điểm này, máu tươi của hắn thế mà bắt đầu bị màu đen cửa đá hấp thu, thuận trên cửa đá đường vân bắt đầu du tẩu. Sau đó toàn bộ màu đen cửa đá tại thời khắc này giống như sống lại. Cái kia màu đen trên cửa đá xuất hiện từng đạo màu đỏ đường vân, bọn hắn giao thoa tung hành, bốn phía du tẩu cuối cùng thế mà ngưng tụ thành một cái đồ án. Giờ khắc này, trước mắt màu đen thông thiên cửa đá cũng sống lại.